đưa lên quyển trục về sau, Trương Tam liền bước nhanh rời đi. Lâm Bạch lại nhìn thấy Trương Tam rất nhanh liền đi đến Xích Nguyệt Thần Tông trên chỗ ngồi, cùng Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lao thấp giọng ngôn ngữ vài câu, tùy theo cũng đưa lên mấy phần quyển trục, sau đó lập tức lại đi kế tiếp tông môn chi địa. Nhìn cái này gọi Trương Tam võ giả, chính là lấy mua bán tin tức mà sống, mà lại 100.000 nguyệt thạch, cũng không phải một con số nhỏ a. Liêu Phủ Vân mở ra quyển trục, nhìn kỹ một chút về sau, phân biệt đưa cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Lâm Bạch tiếp nhận quyển trục, mở ra nhìn lên, trên đó quả nhiên viết hai cái võ giả thân phận tin tức. Quyển trục khúc dạo đầu, liên viết Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần cảnh giới luận võ, vòng thứ 2, 235 trận luận võ. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La, thất phẩm đạo thần tu vi. Am hiểu kiếm đạo, phi kiếm, ba kiếm đạo, linh kiếm đạo. Đồng thời, hư hư thực thực thôn thiên tộc tộc nhân. Khi Lâm Bạch kỹ càng xem hết liên quan tới chính mình giới thiệu đằng sau, cười cười, trên quyển trục cũng không có minh xác biểu thị đã xác nhận thôn thiên tộc thân phận, mà lại tương đối khéo đưa đẩy cẩn thận viết hư hư thực thực thôn thiên tộc tộc nhân. Ngay sau đó Lâm Bạch nhìn về phía mình đối thủ. Vân Lĩnh Lý Gia, Lý Diệp Đình. Am hiểu quyền pháp, trưởng pháp, thân pháp. Chủ tu Vân Lĩnh Lý Gia bí truyền tuyệt học Thương Hải Hóa Long Kình, bá đạo phi phàm. Sau khi xem xong, Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, quả nhiên không phải đoàn già không gặp gỡ a. Đoạn thời gian trước Lâm Bạch mới đi Vân Lĩnh Lý Gia đại náo một trận, không nghĩ tới tại tỷ võ vòng thứ 2 bên trên, liền gặp gỡ Vân Lĩnh Lý Gia võ giả. Nếu Lâm Bạch đều đã cầm tới Trương Tam tin tức quyền chủ, nghĩ như vậy tất Vân Lĩnh Lý Gia bên kia sẽ không thiếu khuyết cái này 100.000 nguyệt thạch, tất nhiên cũng mua đồng dạng tin tức quyền chủ. Nói cách khác, Lý Diệp Đình cũng biết đối thủ của mình chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch theo bản năng nhìn về phía Vân Lĩnh Lý Gia ghế phương hướng, quả nhiên, tại Lý Gia trên chỗ ngồi, đang có một cái mặt mũi lanh khốc thanh niên nam tử, nhìn qua Vĩnh Hằng Ma Tông phương hướng, lạnh lùng bật cười. Thứ hai ánh mắt đối mặt, lập tức ở giữa không trung xoa lên một mảnh hỏa hoa. Nhìn đợi lát nữa đến trên sân đấu võ, Lý Diệp Đình đoán chừng sẽ không hạ thủ lưu tình, nói không chừng sẽ còn âm thầm đến Lâm Bạch vào chỗ chết. Lâm Bạch, đối thủ của ngươi là ai? Khương Huyền Tố giờ phút này cũng xem hết quyển trục, ngoái nhìn đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch đem quyển trục đưa cho Khương Huyền Tố, đồng thời hỏi, đối thủ của ngươi đâu? Là ai? Khương Huyền Tố cũng đem quyển trục đưa cho Lâm Bạch. Mở ra xem, Khương Huyền Tố đối thủ tựa hồ cũng không phải là cấp bá chủ tông môn đệ tử, mà là một cái tên là Ấn Tâm Tông môn phái. Môn phái này, Lâm Bạch nghe nói qua danh tự, giống như Vĩnh Hằng Ma Tông, đều là sắp xếp tại mặt lưu bên trên tông môn. Đối thủ hẳn là cũng không phải rất mạnh. Khương Huyền Tố xem hết Lâm Bạch quyển trục về sau, lo lắng nói, ngươi cũng nên cẩn thận, chúng ta trước đó vừa mới đắc tội Vân Lĩnh Lý Gia, lần này tại vòng thứ 2 bên trên Lý Gia đệ tử, đoán chừng hắn sẽ không dễ dàng như vậy đối thủ. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, đúng dịp, ta cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Rất nhanh, sân đấu võ lần liền đến 59 trận. Khương Huyền Tố từ trên chỗ ngồi vút qua mà lên, rơi vào giữa sân. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử giữ vững tinh thần, là Khương Huyền Tố cổ động ủng hộ. Hai người đứng tại trong sân đấu võ. Khương Huyền Tố đối thủ chính là một vị thân mang văn nhân trường sam nam tử, cầm trong tay một thanh bạch ngọc cốt phiến, hắn tao nhã hữu lễ đối với Khương Huyền Tố chắp tay nói, tại hạ Ấn Tâm Tông Giang Bạch Liêu hữu lễ. Vĩnh Hằng Ma Tông, Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố đáp lễ, sư huynh, mời đi. Sư muội, xin mời. Giang Bạch Liêu ôn tồn lễ độ cười nói, chậc, hai người ở trong sân ngươi tới ta đi. Khương Huyền Tố chiêu chiêu bước người, đánh cho Giang Bạch Liêu liên tục bại lui, không có chút nào chống đỡ chi lực. Nhìn thấy Khương Huyền Tố chiếm được thượng phong, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nhảy cẫng hoan hô, tốt, tốt, Khương sư tỷ cứ như vậy đánh, hắn không chịu nổi. Khương sư tỷ ổn chiếm thượng phong, như vậy chiến đấu xuống dưới, không ra trăm chiêu, cái kia Ấn Tâm Tông võ giả tất nhiên bị thua. Nói như vậy, Khương sư tỷ có thể tiến vào vòng tiếp theo rồi. Giữa sân thế cục sáng tỏ, Khương Huyền Tố chiếm thượng phong, nhiều nhất trăm cái hiệp, Khương Huyền Tố liền có thể đánh bại Giang Bạch Liêu thủ thắng. Thế nhưng là, ở trong mắt Lâm Bạch xem ra, cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Ở trong mắt Lâm Bạch, Khương Huyền Tố thế công hung mãnh, đích thật là ép tới Giang Bạch Liêu không thở nổi, nhưng từ đầu đến cuối nhưng vẫn là kém một chút thứ gì. Giang Bạch Liêu bị bức phải hối hả ngược xuôi, chật vật chạy trốn, nhưng từ đầu đến cuối Khương Huyền Tố không cách nào kết thúc trận chiến đấu này, ngược lại Giang Bạch Liêu phảng phất tìm được Khương Huyền Tố tiến công quy luật, đã không phải là như vậy cố hết sức. Pháp nhãn đồng thuận. Lâm Bạch chú ý tới Giang Bạch Liêu trong mắt một mực lóe ra từng tia tinh mang, một bên bỏ chạy thời điểm, một bên nhìn chằm chằm Khương Huyền Tố nhất cử nhất động. Từ vừa mới bắt đầu Giang Bạch Liêu chật vật chạy trốn, càng về sau Giang Bạch Liêu thành thạo điêu luyện cùng Khương Huyền Tố cùng nhau. Cái này rõ ràng, Giang Bạch Liêu đã quen thuộc Khương Huyền Tố phương thức tấn công, đồng thời đã bắt đầu đang tìm kiếm Khương Huyền Tố sơ hở. Không ổn. Lâm Bạch thấp giọng ngôn ngữ một tiếng. Liêu Phủ Vân cùng Mạnh Kỳ bọn người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch, hỏi: "Thanh La, ngươi lời này ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Khương Huyền Tố thất bại sao?" Lâm Bạch thấp giọng nói: "Chỉ sợ Khương sư tỷ đã thua 8 tầng." Mạnh Kỳ nghi ngờ nói ra: "Làm sao có thể? Từ luận võ bắt đầu cho đến bây giờ, Thánh nữ sư tỷ đều là áp chế Giang Bạch Liêu, nếu là ở tiếp tục nữa, không ra trăm cái hiệp, liền có thể đem Giang Bạch Liêu đánh bại à?" Lâm Bạch thấp giọng nói ra, cái này Giang Bạch Liêu có chút cổ quái, hắn hẳn là tu luyện một loại nào đó pháp nhãn đồng thuật. Một mực tại quan sát ghi chép Khương sư tỷ nhất cử nhất động. "Lão tổ, ngươi nhìn kỹ." Từ luận võ bắt đầu, Khương sư tỷ liền đem Giang Bạch Liêu hoàn toàn áp chế, thời điểm đó Giang Bạch Liêu căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực, đồng thời bị bức phải liên tục bại lui, chật vật chạy trốn, thế nhưng là bây giờ Giang Bạch Liêu rõ ràng là thành thạo điêu luyện tại cùng Khương sư tỷ dây dưa, mà lại Giang Bạch Liễu rõ ràng có thể khống chế trận luận võ này tiết tấu, dựa theo hắn thiết kế phương hướng tốt tới. Hắn không chỉ có thể nhẹ nhõm ứng đối Khương sư tỷ tiến công, hơn nữa còn trong bóng tối ngưng tụ linh lực, vẫn đang tra tìm Khương sư tỷ sơ hở. Chờ đến hắn tìm tới Khương sư tỷ sơ hở, chỉ sợ thắng bại chính là chỉ trong một chiêu sự tình. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Mạnh Kỳ cùng Liễu Phủ Vân lại lần nữa nhìn về phía trong sân đấu võ, giờ phút này bọn hắn đem lực chú ý hết sức chăm chú thả trên người Giang Bạch Liễu. Quả nhiên, chính như Lâm Bạch nói tới, so với vừa mới bắt đầu luận võ, Giang Bạch Liễu quả nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, mà lại đích thật là đang ngưng tụ linh lực, cùng tra tìm Khương Huyền Tố sơ hở. Đúng lúc này, một mực ở vào trong phòng ngự Giang Bạch Liễu, đột nhiên đổi công làm thủ, đón Khương Huyền Tố chạm mặt tới một chiêu thông kích, phóng tới Khương Huyền Tố mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, lấy như xét đánh tốc độ tránh thoát Khương Huyền Tố thế công, đồng thời một chỉ điểm tại Khương Huyền Tố sườn trái phía trên. Chỉ nghe thấy bành một tiếng, Khương Huyền Tố thân hình chật vật bay rất ra ngoài, hung hăng đụng vào phòng ngự trên màn sáng. Sau khi rơi xuống đất Khương Huyền Tố, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, muốn ra sức đứng dậy, nhặt lại đấu trí, lại phát hiện khi nàng vận chuyển linh lực thời điểm, thể nội liền có một cỗ linh lực thuận linh lực của nàng phóng tới ngũ tạng lục phủ cùng tâm mạch, doa đến Khương Huyền Tố vội vàng thu liễm linh lực, không dám tùy ý vận chuyển công pháp. Giang Bạch Liêu ôn tồn lễ độ mà cười cười, "Khương sư muội, đây là ta ấn tâm tông cô độc nhất chỉ, chúng chiêu này đằng sau võ giả, nếu là cưỡng ép vận chuyển công pháp, tồn tại trong cơ thể ngươi ám kình liền sẽ thuận kinh mạch linh lực, vỡ nát ngươi ngũ tạng lục phủ cùng tâm mạch." Luận võ luận bàn, điểm đến là dừng, ta vô ý bị thương Khương sư tỷ, cũng vô ý cùng Vĩnh Hằng Ma tông trở mặt, chỉ cần Khương sư muội nhận thua, ta tự nhiên sẽ vì ngươi loại bỏ thể nội ám kình. Chương 4726, Ma đạo võ hồn. Thần ma đạo quả. Khương Huyền Tố gương mặt xinh đẹp tái nhợt, một bên cảnh giác nhìn xem Giang Bạch Liễu, một bên âm thầm dò xét thể nội lưu lại ám kình. Vừa rồi Giang Bạch Liễu một chỉ, cũng không đối với Khương Huyền Tố tạo thành bao lớn thương tích, thậm chí không có mạnh cỡ nào lực lượng. Một chỉ này càng giống là một loại môi giới, nó mục đích chính là vì đem ám kình đánh vào Khương Huyền Tố thể nội. Cái này ám kình đặc biệt khó chơi, chỉ cần Khương Huyền Tố không vận chuyển công pháp điều động linh lực, nó thật giống như không tồn tại đồng dạng, có thể chỉ cần Khương Huyền Tố vận chuyển công pháp, ám kình liền giống như giòi trong xương, tùy tung linh lực lưu động, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt. Hơi không cẩn thận, nguồn lực lượng này liền sẽ vỡ nát Khương Huyền Tố ngũ tạng lục phủ cùng tâm mạch. Để Khương Huyền Tố không dám phất lờ. "Khương sư muội, nhận thua đi, ngươi nhận thua về sau, ta có thể vì ngươi loại bỏ thể nội ám kình." Giang Bạch Liêu từ đáy lòng nói với Khương Huyền Tố, "Ta ấn tâm tông ám kình, không phải bình thường ám kình dễ dàng như vậy loại bỏ, nếu là Khương sư muội muốn dùng man lực đưa nó loại bỏ, nó sẽ chỉ càng giấu càng sâu, sâu tận xương thủy, đến lúc đó liền xem như ta, chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời." Khương Huyền Tố nga mi một đầu, mặt âm trầm nói ra, "Cái này ám kình cũng không nhọc đến Giang sư huynh phí tâm, sư muội tuy nói tu vi không cao, nhưng cái này khu ám kình, hay là không làm gì được ta." Đang khi nói chuyện, Khương Huyền Tố toàn thân trên dưới dâng lên một trận khí diễm, bay lên. Hình như có một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể quen thuộc. Chợt, Khương Huyền Tố trên thân giấy lên lửa nóng hừng hực, đưa nàng cả người từ trong tới ngoài đốt cháy đứng lên. Cái này, coi như đánh không thắng, vị cô nương này cũng không cần tự thiêu a. Đáng tiếc, tốt như vậy bưng quả nhiên một cô nương, như thế như hoa như ngọc cô nương, liền hóa thành than đen. Chung quanh quan chiến võ giả nhìn thấy một màn này, không khỏi đều sợ hãi than. Liền ngay cả Vĩnh Hằng Ma tông trên chỗ ngồi các đệ tử, cũng là không hiểu ra sao, không hiểu rõ Khương Huyền Tố đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn về phía Liêu Phủ Vân, nhìn thấy Liêu Phủ Vân không nói một lời, sắc mặt âm trầm như nước. Đây là Ma đạo võ hồn khí tức. Lâm Bạch hai mắt lập lòe, từ Khương Huyền Tố bên ngoài cơ thể thiêu đốt mà lên trong ngọn lửa, hắn ngửi được một tia mùi vị quen thuộc. Đó là Ma đạo võ hồn khí tức. Có được Ma đạo võ hồn võ giả, đang ngưng tụ đạo quả đằng sau, võ hồn cùng đạo quả tương dung, được xưng là thần ma đạo quả. Phật môn có nói, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Võ đạo võ hồn đột phá đạo quả đằng sau, nếu làm thiện giả thì là thiên địa chi phúc, nếu làm ác giả thì để tiếng xấu muôn đời. Mặc kệ là ma giới hay là linh giới, có được ma đạo võ hồn võ giả mười phần cực ít. Thôn Thiên tộc tuy nói thưa thớt, nhưng cũng may còn có tộc địa vẫn còn tồn tại, có Thôn Thiên tộc cường giả tại tứ hải bát hoang tìm kiếm tuổi nhỏ Thôn Thiên tộc tiến hành bảo hộ, cũng có thể cam đoan thị tộc bất diệt. Có thể ma đạo võ hồn liền không có vận tốt như vậy, bọn hắn tồn tại số lượng càng ít. Lâm Bạch cũng không phải lần thứ nhất cùng ma đạo võ hồn giao thiệp. Đoạn đường này đi tới, Lâm Bạch gặp qua hai vị có được ma đạo võ hồn võ giả. Vị thứ nhất chính là Đông Hải bên ngoài, thạch đầu trận pháp bên trong phong ấn cái kia ốc mượn hồn. Lâm Bạch đã không tại Man Cổ Đại Lục, cũng không biết tôn kia ma đầu thoát khốn không có. Lấy tôn kia ma đầu thực lực, trên Man Cổ Đại Lục có thể xưng thần linh giống như tồn tại. Vị thứ hai chính là lĩnh Đông Thần Võ Quốc Quốc sư Chi Tử, người sở hữu Ly Hỏa Chi Tinh Tử Giang Thắng. Lâm Bạch giết Tử Giang Thắng một lần, về sau hắn tử trong ngọn lửa trùng sinh. Nếu không phải Lâm Bạch người sở hữu thôn vệ võ hồn, chỉ sợ trên Man Cổ Đại Lục không người có thể giết được Tử Giang Thắng. Mà lần này là lần thứ ba, Lâm Bạch trên người Khương Huyền Tố cảm giác được ma đạo võ hồn khí tức, cũng chính là thần ma đạo quả khí tức. Khó trách Khương Huyền Tố lần đầu nghe thấy Lâm Bạch có được Thôn Thiên đạo quả không có chút nào giật mình. Nguyên lai, trên người nàng cũng có được Lâm Bạch không biết bí mật. Từ trên thân Khương Huyền Tố giấy lên hỏa diễm, cấp tốc bước hơi giữa thiên địa thủy khí, liền ngay cả linh lực tựa hồ cũng bị nàng hỏa diễm tan rã trong không. Ngay sau đó, toàn trường võ giả như là hóa đá giống như nhìn về phía Khương Huyền Tố. Trơ mắt nhìn Khương Huyền Tố tại trong liệt diễm, nhục thân bị ngọn lửa hòa tan, cuối cùng hóa thành cho bụi, tiêu tán ở giữa không trung. Toàn trường võ giả trợn tròn mắt, Lâm Bạch cũng trợn tròn mắt. Liền ngay cả Khương Huyền Tố đối thủ Giang Bạch Liễu cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, một mặt không biết làm sao. Cái này làm cái gì? Không phải luận võ sao? Hiện tại người đều không có, làm sao luận võ? Nàng tự thiêu, Vĩnh Hằng Ma Tông có thể hay không trách tội đến trên người của ta đến a? Song song, gây họa. Giang Bạch Liễu khóc không ra nước mắt, chính mình là thật không muốn đắc tội người, làm sao đem người ta đang yên đang lành một nữ hài tử bức từ đây? Thậm chí Giang Bạch Liễu đã lờ mờ nghe thấy, Liêu phủ Vân Vũ bàn đứng dậy, muốn cùng Ấn Tâm Tông quyết nhất tử chiến. Nhưng đột nhiên lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Một gốc liệt diễm màu lửa đỏ, giống như hoa hồng giống như ở trong hư không nở rộ. Hỏa diễm càng ngày càng đậm, dần dần có cao cỡ một người lớn nhỏ. Một nữ tử từ trong hỏa diễm hiện ra thân hình, hỏa diễm dần dần dập tắt, hóa thành trên người nàng một kiện áo bào. Khương Huyền Tố lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bây giờ Khương Huyền Tố, thân mang một thân giống như liệt diễm giống như hỏa hồng váy dài, tóc cao cao co lại giống như phượng hoàng dương cánh, mặt không thay đổi trên mặt một đôi mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn qua Giang Bạch Liễu. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục đánh rơi xuống. Khương Huyền Tố mở ra một bàn tay, một sợi hỏa diễm hóa thành kiếm quang chém về phía Giang Bạch Liễu mà đi. Theo Khương Huyền Tố vận chuyển linh lực nhưng không có bị ám kình phản vệ, Giang Bạch Liễu liền minh bạch, Khương Huyền Tố đã đem ám kình bỏ đi. Bây giờ Khương Huyền Tố nổi lên, thay đổi trước đó tác phong làm việc, để Giang Bạch Liễu không cách nào phỏng đoán, chỉ có thể kiên trì đón đỡ. Đông Lai Tam Ấn. Khương Huyền Tố vút qua mà lên, ba đạo trưởng ấn tề phát, đánh phía Giang Bạch Liễu mà đi. Giang Bạch Liễu sắc mặt quá sợ hãi, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, cực lực phòng bị, vẫn như trước bị Khương Huyền Tố ba trưởng này đánh cho miệng phun máu tươi. Khương Huyền Tố nhất cử nhất động, liền có đẩy trời hỏa diễm đi theo. Toàn bộ sân đấu võ, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này hóa thành tu la địa ngục, thế giới dung nham. Giang Bạch Liễu lại lần nữa bị Khương Huyền Tố áp chế. Lần này là chân chính áp chế, Giang Bạch Liễu cơ hồ không có sức hoàn thủ. Khổ chiến hơn 30 hiệp về sau, Giang Bạch Liễu dần dần chống đỡ không được, vội vàng mở miệng nói, "Khương sư muội xin dừng tay, Khương sư muội, ta nhận thua. Ta nhận thua." Nghe thấy Giang Bạch Liễu nhận thua, Khương Huyền Tố lúc này mới thu liễm linh lực. Vô biên hỏa diễm từ bốn phương tám hướng hướng về Khương Huyền Tố trên thân thu nạp, dần dần tiêu tán trong không. Đợi hỏa diễm tan đi, Khương Huyền Tố bình tĩnh ôn quyền nói ra, "Đã nhường." Giang Bạch Liễu cười khổ nói, "Khương sư muội cao hơn một bậc, vi huynh thua tâm phục khẩu phục." Nói đi, nhị nhân chuyển thân trở lại riêng phần mình tông môn trên chỗ ngồi. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trừ rung động đằng sau, cũng tại vì Khương Huyền Tố tiến vào vòng thứ 3 mà nhảy cẫng hoan hô. Về phần Ấn Tâm Tông các đệ tử thì là hồn bay phách lạc, Giang Bạch Liễu là đại sư huynh của bọn hắn, cũng là một cái duy nhất có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo võ giả. Bây giờ Giang Bạch Liễu bại ở trong tay Khương Huyền Tố, thì đại biểu cho Ấn Tâm Tông lần này Tà Nguyệt Đại Yến hành trình liền chính thức kết thúc. Chương 4727, thời buổi rối loạn. Nhìn thấy Khương Huyền Tố hiển lộ thần ma đạo quả, lập tức gây nên không ít cường giả hít sâu một hơi. Có chút là trong bóng tối quan sát tỷ võ Tà Nguyệt giáo các cường giả, Phi Linh Tử thấp giọng nói ra, sớm mấy năm trước, nghe nói Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong hoàn toàn chính xác xuất hiện một vị có được ma đạo võ hồn võ giả, nhưng làm sao khi đó, vị này có được ma đạo võ hồn gia tộc chính gặp phải thế lực đối địch đồ sát, cả nhà trên dưới tất cả đều toàn diệt. Vốn cho rằng cái này ma đạo võ hồn người sở hữu đã chết tại trong trường giết chóc kia, lại không nghĩ rằng nàng thế mà bị Vĩnh Hằng Ma Tông cứu, mà lại bí mật bồi dưỡng nhiều năm, hôm nay rời núi đã có được đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, đã thành khí hậu. Có người nói, không nghĩ tới nàng thế mà còn sống. Phi Linh Tử thấp giọng nói ra, một vị thôn thiên tộc tộc nhân, một vị thần ma đạo quả người sở hữu, đều tề tụ tại Vĩnh Hằng Ma Tông, chẳng lẽ Vĩnh Hằng Ma Tông muốn trở thành cái thứ hai Phong Tuyết Sơn chẳng sao? Ai, thật sự là thời buổi rối loạn a. Thần ma đạo quả hiện thế tin tức lan truyền nhanh chóng, ngày kế tiếp liền truyền khắp Tà Nguyệt Tiên Châu. Lần này Tà Nguyệt Tiên Châu liền náo nhiệt. Hai vị thôn thiên tộc tộc nhân, một vị thần ma đạo quả, thiên tài tụ tập, quần hùng tranh bá, chỉ sợ ma giới đông vực đều không có Tà Nguyệt Tiên Châu náo nhiệt như vậy. Tà Nguyệt giáo đau đầu cũng là hợp tình lý, bởi vì cái gọi là giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Một cái Vân Lĩnh Lý gia liền đã để Tà Nguyệt giáo có chút phiền não rồi, bây giờ lại tới một cái Phong Tuyết Sơn Trang cùng Vĩnh Hằng Ma Tông, làm sao có thể để Tà Nguyệt giáo cao tầng có thể an tâm nằm ngủ. Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi, Chu trưởng lão hai mắt co rụt lại, thần ma đạo quả, thật sự là không nghĩ tới Vĩnh Hằng Ma Tông ẩn tàng đến sâu như thế, một vị thôn tiên tộc tộc nhân thì cũng thôi đi, thế mà còn có một vị có được thần ma đạo quả võ giả. Xem ra cùng Vĩnh Hằng Ma Tông sớm đặt quan hệ tốt, là một cái lựa chọn rất không tệ. Chờ lấy Vĩnh Hằng Ma Tông khởi thế, cái này Tà Nguyệt Thiên Châu Thiên Nhi liền muốn thay đổi. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, đông đảo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nhảy cẫng hoan hô chúc, thánh nữ sư tỷ thật là lợi hại. Chúc mừng sư tỷ tiến vào vòng thứ ba. Khương Huyền Tố sắc mặt trắng bệnh, đối với đông đảo đệ tử gật đầu cười một tiếng, cũng không nhiều lời, ngồi tại trên chỗ ngồi. Không bao lâu, Khương Huyền Tố phát giác được Lâm Bạch quỷ dị ánh mắt, liền nghiêng đầu đi. Lâm Bạch giờ phút này chính nhìn xem Khương Huyền Tố, nhíu mày, có chút ý cười. Khương Huyền Tố im lặng nói, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, ma đạo võ hồn cùng ngươi thôn thiên tộc thân phận một dạng mất cảm, liền xem như tại ma giới cũng có thật nhiều người cựu thị ma đạo võ hồn. Lần này có thể thi triển thần ma đạo pháp cũng là đạt được tông môn cho phép. Lâm Bạch không quan trọng giang tay, bỏ ra cái giá không nhỏ a. Lâm Bạch trông thấy Khương Huyền Tố sắc mặt trắng bệch, thật lâu chưa có trở về qua khí đến, hiện nhiên mới vừa rồi là bỏ ra một chút đền bù. Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu, ừm, tiêu hao không ít tinh khí thần. Đang khi nói chuyện, Khương Huyền Tố từ trong túi trữ vật lấy ra hai viên đan dược, để vào trong miệng, nuốt xuống, sắc mặt của nàng lúc này mới chuyển tốt rất nhiều. Liêu Phủ Vân quay đầu trấn an nói, Huyền Tố, nếu như ngươi không chịu nổi, liền đi về trước nghỉ ngơi đi. Khương Huyền Tố nói ra, lão tổ, không sao, ta muốn nhìn Thanh La luận võ. Ta đều có thể tiến vào vòng thứ 3 luận võ, ta muốn thấy nhìn thôn thiên tộc tộc nhân phải chăng có thể đi vào vòng thứ 3. Lâm Bạch nhíu mày, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Khương Huyền Tố nói ra, tùy ngươi lý giải ra sao. Vân Lĩnh lý ra đối thủ, cũng không tốt đối phó, ngươi có biện pháp sao? Lâm Bạch nói ra, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, gặp sao yên vậy? Khương Huyền Tố cùng Giang Bạch Liễu luận võ sau khi kết thúc, lập tức liền bắt đầu xuống một trận luận võ. Mỗi một trận luận võ sử dụng thời gian đều dài hơn ngắn không đồng nhất. Có luận võ cần khổ chiến nửa canh giờ, có luận võ thì là trong khoảnh khắc liền phân ra thắng bại. Tại dài rằng giặc chờ đợi bên trong, hoàng hôn thời điểm, luận võ mới lần lượt sau khi tiến vào 300 trận luận võ. Chờ đợi trời chiều rơi xuống, minh nguyệt giữa trời thời điểm, Lạc Võ Lăng rốt cục hô lên Lâm Bạch đối chiến thẻ số. Trận tiếp theo luận võ, 235 trận. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch từ trên chỗ ngồi đứng lên, đồng bền đứng lên, rơi vào trong sân đấu võ. Mà cùng lúc đó, một bóng người lóe lên, xuất quỷ nhập thần giống như xuất hiện tại trong sân đấu võ. Không thể không nói, cái này đăng tràng phương thức, liền lực gáp Lâm Bạch một đầu. Rõ ràng, Lý Diệp Đình thi triển thân pháp, cực kỳ cao minh. Nhìn thấy song phương đăng tràng, Lạc Võ Lăng kiểm tra hoàn tất luận võ thủ bài về sau, liền rời khỏi sân đấu võ, mở ra phòng ngự đại trận. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Lý Diệp Đình, lễ phép tính chắp tay thi lễ, tự giới thiệu. Hừ. Đáp lại Lâm Bạch lại là Lý Diệp Đình hừ lạnh một tiếng, tùy theo Lý Diệp Đình mũi vểnh lên trời, ngạo mạn mười phần nói, Vân Linh Lý gia, Lý Diệp Đình. Thanh La, hôm đó ngươi tại Lý gia trạch viện trước đó, gây sóng gió, tội không thể xá. Hôm nay ta liền muốn là Lý gia rửa sạch nhục nhã. Lâm Bạch im lặng nói ra, nếu là ngươi Vân Lĩnh Lý gia thật có rửa sạch nhục nhã bản sự, hôm đó ta liền không khả năng lật được nổi bằng nước. Ngược lại là ngươi Lý gia, như là đã được chứng kiến ta thần thông bản sự, cũng dám lại đến phạm ta. Ngươi không phải hẳn là lập tức chạy trối chết, quy xuống đất cầu xin tha thứ sao? Lâm Bạch dăm ba câu đâm trọn đau đớn, thẹn quá thành giận chỉ vào Lâm Bạch, ngươi chính là dựa vào ngươi thôn thiên đạo quả, có bản lĩnh ngươi không thi triển ngươi thôn thiên đạo quả, chúng ta tới một trận nam nhân ở giữa đọ sức. Ngươi có dám hay không? Lâm Bạch cười nói, rõ ràng có thể nhẹ nhõm chiến thắng, tại sao muốn tốn nhiều khổ tâm? Ngươi, Lý Diệp Đình hừ lạnh nói, ngươi thật không phải một người nam nhân. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu như ngươi muốn dùng miệng đánh thắng ta, vậy ngươi đã thắng. Nếu như ngươi đã bị dọa đến không có dũng khí xuất thủ, vậy ngươi liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi, ta có thể cho ngươi thể diện hạ tràng. Nam mơ, Lý Diệp Đình giận dữ hét, ta Lý gia nam nhi, cho tới bây giờ đều không có không chiến mà bại hèn nhát. Thanh La, an ta một quyền. Lý Diệp Đình toàn thân khí tức tuôn ra, linh lực như rồng, bắp thịt cả người nâng lên, tản ra mừng như điên khí tức. Trong cơ thể của hắn truyền đến từng đợt trầm đục thanh âm, giống như long âm. Khuyết tán mà ra khí thế, giống như một mảnh biển cả giống như mênh mông. Hắn đấm ra một quyền, giống như dao long xuất thủy, thế không thể đỡ. Đây cũng là Thương Hải Hóa Long kinh sao? Lâm Bạch hai mắt lập lòe, hồi tưởng lại trước đó đạt được trên quyển trục ghi chép. Lý Diệp Đình tuyệt học thành danh chính là Thương Hải Hóa Long kinh, thuật này chính là một loại quyền pháp, thi triển ra bá đạo đến cực điểm. Quyền chưa đến, khí ra tay trước. Quần quần mà đến khí tức giống như sóng lớn giống như đập trên người Lâm Bạch, cái kia một cỗ nặng nề lực lượng suýt nữa nghiền nát Lâm Bạch nhục thân. Yêu kiếm nơi tay, một cỗ kiếm uy khuyết tán mà ra. Phi kiếm, thiên địa nhân tam sát kiếm trận. Tùy theo, ba thanh phi kiếm chém ra, kiếm mang sẽ rách quyền pháp khí tức, phóng tới Lý Diệp Đình mà đi. Yêu kiếm theo sát phía sau, chu tiên nhất kiếm, xuyên thủng đất trời. Chương 4728, lập tức phân cao thấp. Tại Lý Diệp Đình trong lòng, chỉ cần Lâm Bạch không thi triển thôn thiên đạo quả, hắn cảm thấy mình là chắc thắng. Thế nhưng là tại giao thủ trong ngay mắt, Lý Diệp Đình mới phát hiện chính mình loại ý nghĩ này buồn cười biết bao. Ba thanh phi kiếm cùng yêu kiếm mang đến cho hắn áp lực, không gì sánh được to lớn. Lâm Bạch trên thân bộc lộ mà ra kiếm uy đơn giản làm cho người ngạt thở, hắn từ nhỏ đến lớn, loại này kiếm uy chỉ ở trên người một người cảm thụ qua, đó chính là Lý Văn Ngư. Ầm ầm. Quyền pháp cùng kiếm pháp đụng nhau tiếng nổ lớn âm liên tục truyền đến. Trong ngay mắt, sân đấu võ bên trong, Lâm Bạch liền cùng Lý Diệp Đình kịch liệt giao thủ cùng một chỗ, lực lượng cường đại đụng nhau, khiến cho toàn bộ sân đấu võ đều tại kịch liệt lay động. Lý Diệp Đình thế mà rơi xuống hạ phong. Thanh La còn không có thi triển thôn thiên đạo pháp, Lý Diệp Đình làm sao có thể không phải là đối thủ của Thanh La? Sẽ không phải là Lý Diệp Đình đang cố ý đổ nước đi? Vân Linh Lý gia trên chỗ ngồi, không ít Lý gia võ giả nhìn thấy Lý Diệp Đình dần dần bị Lâm Bạch áp chế, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Lâm Bạch không thi triển thôn thiên đạo pháp mà nói, lấy Lâm Bạch thất phẩm đạo thần tu vi căn bản không thể nào là Lý Diệp Đình đối thủ. Lý Diệp Đình coi như so ra kém thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng dù sao vẫn là Lý gia có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Tại Lý gia bên trong địa vị cực cao, thiên tư cực mạnh, lại tu luyện gia tộc bí truyền Thương Hải Hóa Long Kình, thực lực càng là vô cùng kinh khủng. Tại không có thi triển thôn thiên đạo pháp trước đó Lâm Bạch, làm sao có thể là Lý Diệp Đình đối thủ? Sẽ không phải Lý Diệp Đình là cố ý bày ra địch lấy yếu a? Có Lý Gia võ giả yếu ớt nói, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy câu nói này không quá đáng tin cậy. Dù sao Lý Diệp Đình đăng tràng trước đó, thế nhưng là minh xác biểu thị, chỉ cần Lâm Bạch không thi triển thôn thiên đạo pháp, hắn chắc chắn sẽ đem Lâm Bạch đánh răng rơi đầy đất. Lý Diệp Đình căn bản là không phải là đối thủ của Thanh La. Lý Gia trên chỗ ngồi, vị kia phong thái chắc tuyệt lãnh khốc nữ tử, thản nhiên nói, ta đã sớm nói, không nên coi thường hắn, hắn đã thất phẩm đạo thần tu vi, coi như không thi triển thôn thiên đạo pháp, cũng đủ để đánh bại đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Lý Gia trưởng lão thở sâu, lạnh giọng nói ra, thôn thiên tộc tộc nhân đang ngưng tụ thần đan thời điểm, liền có một trận kiếp nạn, tên là thần đan kiếp. Vượt qua thần đan kiếp thôn thiên tộc tộc nhân, vậy thì đồng nghĩa với là cá chép vọt long môn, nhất phi trùng thiên. Không phải người bên trong Long Phượng kỳ tài ngút trời, khó mà vượt qua thần đan kiếp. Cho nên, mỗi một vị có thể tu luyện đến đạo thần cấp độ thôn thiên tộc võ giả, đều là cực độ đáng sợ. Nghe thấy Lý Vãn Ngư cùng Lý Gia trưởng lão đều đối với Lâm Bạch khen không dứt miệng, khinh miệt Lâm Bạch Lý Gia võ giả, lúc này mới ngừng thở, không có nhiều lời. Nhìn một hồi, Lý Gia trưởng lão lắc đầu liên tục, hắn đã nhìn ra bị Lâm Bạch kín không kẽ hở kiếm pháp phía dưới, Lý Diệp Đình dần dần chống đỡ không được, đã hiển lộ dấu hiệu thất bại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 2-300 chiêu ở giữa, Lâm Bạch liền có thể đem Lý Diệp Đình đánh bại. Ai? Lý Gia trưởng lão thất vọng lắc đầu, đồng nhiên tâm niệm vừa động, đối với Lý Vãn Ngư hỏi, Vãn Ngư, nếu là ngày sau ngươi cùng Lâm Bạch đối đầu, ngươi có chắc chắn hay không có thể đánh bại hắn? Lý Vãn Ngư nghe thấy vấn đề này, chăm chú suy tư một chút, nói ra, nếu là luận võ luận bản, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng thôn thiên tộc bí pháp, có lẽ ta vẫn là có chút cơ hội có thể đem hắn đánh bại, nếu là sinh tử quyết đấu, ta đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Lý Gia trưởng lão thở dài một tiếng, mặt lộ tiếc hận, ai, cũng không biết Vĩnh Hằng Ma Tông đến tột cùng vậy đến vận khí tốt như vậy, đạt được thôn thiên tộc không nói, bây giờ còn có một vị thần ma đạo quả võ giả, xem ra trong Tả Nguyệt Thiên Châu này cách cục là thật phải đổi. Thường nói, hợp lâu sẽ phân, phân lâu sẽ hợp. Lý Vãn Ngư thấp giọng nói ra, Tả Nguyệt Thiên Châu tại Tả Nguyệt giáo quản lý phía dưới, đã có giải đến 20.000 năm Thái Bình năm tháng, tại cái này 20.000 năm thời gian bên trong, không ít tông môn cùng gia tộc đều ngưng tụ rất nhiều nội tình, luyện tốt thể phách, liền đợi đến muốn cùng Tà Nguyệt giáo tấm tấm cổ tay đâu. Chúng ta Vân Lĩnh Lý gia không phải là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Coi như Lý gia bại, Phong Tuyết Sơn Trang cũng sẽ ra tay với Tà Nguyệt giáo. Dù sao nếu là có thể trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu chúa tể, đối với một cái tông môn cùng gia tộc mà nói, có chỗ tốt nhiều lắm. Ngay tại Lý gia trưởng lão cùng Lý Vãn Ngư nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên, giữa sân truyền đến tiếng vang. Lý Diệp Đình bại. Lý gia võ giả chuyển mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch khống chế ba thanh phi kiếm, đánh xuyên Lý Diệp Đình phòng ngự. Yêu kiếm hung hăng chạm tại Lý Diệp Đỉnh trên ngực, đem Lý Diệp Đỉnh chém bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi xuống đất, mất đi chiến lực. Lạc Võ Lăng mở ra phòng ngự pháp môn, tra xét một phen Lý Diệp Đỉnh thương thế, tuy nói thương thế cực nặng, nhưng cũng may cũng không chí mạng. Đã nhường. Lâm Bạch chắp tay đối với Lý Diệp Đỉnh nói một tiếng, liền quay người rời đi. Trở về, ta còn không có thua. Lý Diệp Đỉnh mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ra sức muốn từ dưới đất bò dậy cùng Lâm Bạch quyết nhất tử chiến. Lâm Bạch chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười cười, không có đang chú ý, quay người đi ra sân đấu võ đi. Lý Diệp Đình trên mặt đất rẽ rủa nửa ngày, cũng vô pháp đứng lên, mỗi một lần di động, toàn thân trên dưới kiếm thương liền sẽ phun nước mà ra, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi, Lý Diệp Đình trong lòng tràn đầy khuất nhục, cuối cùng lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, triệt để hôn mê tại trên sân đấu võ. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La, thắng được. Lạc Võ Lăng tuyên bố bên thắng, đồng thời đưa tay vung lên, đem Lý Diệp Đình đưa đến Lý gia ngồi trên ghế. Lý gia trưởng lão đối với Lạc Võ Lăng quăng tới cảm tạ ánh mắt, chắp tay nói tạ ơn. Lâm Bạch thắng được, tiến vào vòng thứ 3. Trở về chỗ ngồi phía trên, Lâm Bạch xuất ra tay của mình bài, nhìn thấy trên đó số lượng lần nữa biến hóa. Từ 235 biến thành 53. Lâm Bạch luận võ kết thúc về sau, đến tiếp sau còn có mấy chục trận so võ chính tại khí thế ngất trời tiến hành. Nhưng Liễu Phủ Vân lại làm cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi đầu một bước đi về nghỉ, chuẩn bị ngày mai vòng thứ 3 luận võ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng không có chối từ, quay người rời đi giác đấu trường, dù sao hôm nay luận võ, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều tiêu hao không ít linh lực, nếu không tranh đoạt từng giây bắt lấy thời gian hồi phục, chỉ sợ ngày mai liền không cách nào lấy trạng thái toàn thịnh nên chiến. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai đi ra phi thường náo nhiệt giác đấu trường. Tinh thành bên trong võ giả đều bị luận võ hấp dẫn, cho nên nguyên bản phi thường náo nhiệt tinh thành, giờ phút này nhìn có chút hoang vu, trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi đường tung tích, liền ngay cả hai bên cửa hàng cũng là nửa chặn nửa che, tựa hồ cũng không có chủ quán tại trong tiệm. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố một đường không nói gì, ngay tại muốn về đến tông môn trụ sở thời điểm, Khương Huyền Tố không nhịn được hỏi, ngươi làm sao không hỏi ta? Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, nhíu mày hỏi, hỏi ngươi cái gì? Khương Huyền Tố nói ra, chẳng lẽ ngươi đối ta thần ma đạo quả không hiếu kỳ sao? Đây chính là chư thiên vạn giới bên trong, số lượng không nhiều có thể cùng các ngươi thôn tiên tộc phân cao thấp kỳ lạ võ hồn a. Lâm Bạch cười cười, hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ, nhưng là mỗi người đều có bí mật của mình, ngươi lựa chọn không nói, ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Chương 4729, Vĩnh Hằng Trường Tồn, bất tử bất diệt. Chống trải an tĩnh tinh thần trên đường phố, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai mà đi, dần dần từng bước đi đến. Khương Huyền Tố thở dài một tiếng, ta nguyên bản sinh ra ở Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong, chính là Hùng Châu một cái tiểu gia tộc. Thế nhưng là tại ta ký sự đằng sau, ta liền sinh hoạt tại Vĩnh Hằng Ma Tông. Tông môn các lao tổ nói cho ta biết, gia tộc của ta bị Cửu gia tiêu diệt. Cha mẹ ta liều chết giết ra khỏi chúng đây, đem ta đưa đến Vĩnh Hằng Ma Tông, tìm kiếm che chở. Cũng may ta người sở hữu ma đạo võ hồn, để Vĩnh Hằng Ma Tông coi trọng mấy phần, bằng không mà nói, chỉ sợ tông môn cũng sẽ không thu lưu ta. Lâm Bạch cười nói, cái này rất bình thường, mỗi người trên thế giới này đều có được giá trị của mình, nếu ngươi giá trị cực cao, là cá nhân đều sẽ coi trọng ngươi một chút, nếu như giá trị của ngươi cực thấp, như vậy thì xem như ven đường tên ăn mày, cũng không nguyện ý nhìn nhiều ngươi một chút. Khương Huyền Tố nói ra, tông môn đem ta nuôi dưỡng lớn lên, dạy ta bản lĩnh, dạy ta thần thông đạo pháp, đồng thời còn vì cha mẹ ta tục 10 năm tính mệnh, để bọn hắn làm bạn ta lớn lên. Ta ma đạo võ hồn, tên là Niết Bàn Ấn. Võ hồn dung hợp đạo quả đằng sau, liền xưng là Niết Bàn đạo quả. Mỗi khi ta chịu cực kỳ nghiêm trọng thương thế, cũng hoặc là bị người giết, ta liền sẽ tại trong ngọn lửa Niết Bàn trùng sinh. Mỗi một lần trùng sinh, ta đều sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đây là Lâm Bạch lần đầu tiên nghe gặp có người kỹ càng giới thiệu với hắn ma đạo võ hồn tác dụng. Đối với ma đạo võ hồn, Lâm Bạch rất là hiếu kỳ, liền thốt ra hỏi, có được ma đạo võ hồn võ giả, có phải hay không xem như vĩnh sinh bất tử tồn tại? Khương Huyền Tố bình tĩnh hồi đáp, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xác thực như vậy. Có được ma đạo võ hồn võ giả, bình thường đều là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng cũng không phải là nói giết không chết bọn hắn. Ngày xưa linh giới buộc phát trừ ma chi chiến, linh giới không ít tiền bối liền sáng lập qua đồ long kỹ, chuyên môn là những cái kia không dễ bị diệt sát sinh linh mà sáng lập. Đồ long kỹ liền có thể diệt sát ma đạo võ hồn. Còn có chính là các ngươi thôn tiên tộc. Tại thôn tiên tộc thôn vệ chi lực phía dưới, thôn vệ lực lượng sẽ đem giữa thiên địa một chút vỡ nát luyện hóa, trong đó cũng bao quát ma đạo võ hồn. Ở giữa thiên địa này có thể chu sát ma đạo võ hồn thủ đoạn cũng không nhiều, nhưng cũng không ít. Nhìn thấy Khương Huyền Tố hữu tâm cùng Lâm Bạch kỹ càng thảo luận, Lâm Bạch liền tràn đầy phấn khởi liên tục đặt câu hỏi. Trở lại trụ sở đằng sau, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố hai người cũng không có nóng lòng đi khôi phục linh lực, ngược lại là ngồi tại trong đình viện, cùng ngồi đàm đạo. Từ Khương Huyền Tố trong miệng, Lâm Bạch cũng biết rất nhiều liên quan tới ma đạo võ hồn tin tức. Trước đó, Lâm Bạch hiểu rõ đến liên quan tới ma đạo võ hồn cùng thôn vệ võ hồn, đều cực kỳ mơ hồ, cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe thấy Khương Huyền Tố nói tỉ mỉ, Lâm Bạch rốt cuộc minh bạch ma đạo võ hồn cùng thôn vệ võ hồn ở giữa khác biệt. Trên Man Cổ Đại Lục, không ít trong điển tịch đều ghi tạc thôn vệ võ hồn là thuộc về ma đạo võ hồn một loại. Thuyết pháp này, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Ma đạo võ hồn cùng thôn vệ võ hồn, lớn nhất khác biệt là được. Có được ma đạo võ hồn võ giả, bình thường mà nói đều là bất tử bất diệt tồn tại, giữa thiên địa có rất ít lực lượng có thể đem có được ma đạo võ hồn võ giả chu sát. Trường sinh bất tử bất diệt vĩnh hằng là ma đạo võ hồn chủ yếu biểu hiện. Tỷ như nói, Man Cổ Đại Lục Đông Hải cự thạch trận bên trong bị vây ma đầu, hắn có được ma đạo võ hồn, bị cự thạch trận luyện hóa nhiều năm tháng như vậy, nhưng như cũng khó mà luyện hóa thần hồn của hắn. Tỷ như nói, Từ Giang Thắng bị Lâm Bạch chu sát qua một lần, nhưng hắn vẫn tại trong ngọn lửa trùng sinh. Nói một cách khác, nếu như cự thạch trận bên trong ma đầu không có bị phong ấn ở trong cự thạch trận, như vậy hắn hẳn là có thể tiêu dao cả đời. Nếu như Từ Giang Thắng không có treo chọc Lâm Bạch, không có bị Lâm Bạch dùng thôn phệ võ hồn chu sát, như vậy Từ Giang Thắng rất có thể sẽ trở thành Man Cổ Đại Lục bên trên một tôn có thể so với thần linh giống như tồn tại. Nhưng như là Khương Huyền Tố nói tới, ma đạo võ hồn tuy nói có thể cho võ giả bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải là không cách nào chu sát. Ở giữa thiên địa này chu sát ma đạo võ hồn lực lượng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Đồ Long Kỹ liền có thể chu sát ma đạo võ hồn, thôn vệ chi lực cũng có thể chu sát ma đạo võ hồn. Cùng Khương Huyền Tố cùng ngồi đàm đạo, để Lâm Bạch được ích lợi không nhỏ. Đã đến giờ sau nửa đêm thời điểm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mới phân biệt tiến đến nghỉ ngơi, khôi phục linh lực, chờ đợi lấy vòng thứ 3 tỷ võ bắt đầu. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tùy tùng Liễu Phủ Vân trước độ tiến về sân đấu võ. Giác đấu trường hoàn toàn như trước đây phi thường náo nhiệt. Lâm Bạch vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy hôm qua tới qua vị kia tên là Trương Tam võ giả, ngay tại mỗi cái tông môn ghế trước đó, xuyên tới xuyên lui. Không bao lâu, Trương Tam liền tới đến Vĩnh Hằng Ma Tông ghế trước đó. Chúc mừng Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị cao đồ tiến vào vòng thứ 3. Trương Tam cười híp mắt chắp tay nói chúc, tiền bối, dựa theo hôm qua ước định, có phải hay không nên thanh toán nguyện thạch rồi? Liêu Phủ Vân đến cũng không có nhiều lời, Trương Tam cung cấp tin tức là thật, đối với Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sớm biết lai lịch của đối thủ, rất có ích lợi. Liêu Phủ Vân liền từ trong túi trữ vật xuất ra không ít thiên tài địa bảo, cùng Trương Tam giao dịch. Trương Tam kỹ càng so với những thiên tài địa bảo này giá trị đằng sau, cười híp mắt nói ra, đa tạ tiền bối, không biết tiền bối có thể còn cần vòng thứ 3 tỷ võ tin tức. Liêu Phủ Vân cười nói, quy củ cũ sao? Trương Tam gật đầu cười nói, quy củ cũ. Tiền bối trước tin tức kia đi xem, nếu là tin tức là thật, thì ngày mai ta sẽ đến đây thu thủ nguyệt thạch, nếu là tin tức có sai, thì chút xu bạc không cần. Được. Liêu Phủ Vân sảng khoái đáp ứng. Trương Tam liền từ trong tay áo lấy ra hai cái quần trục, cung kính đưa cho Liêu Phủ Vân, tùy theo liền đứng dậy rời đi, đi hướng xuống một cái tông môn. Liêu Phủ Vân đầu tiên là mở ra quyển trục nhìn lướt qua, liền phân biệt cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Lâm Bạch cầm quyển trục mở ra xem, trên đó trừ của mình tin tức bên ngoài, còn có một vị khác võ giả tin tức. Tăng Nguyên Giáo, Ô Lưu, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, am hiểu quyền pháp, kiếm pháp, trưởng pháp, thuật luyện thể, lấy Tam Hoa Truy Nguyệt Kiếm Hồn Thiên Bách Chiến Công nổi danh trên đời. Xem hết Tăng Nguyên Giáo đệ tử Ô Lưu giới thiệu đằng sau, Lâm Bạch liền cảm giác được một loại nồng đậm áp lực. Vị này Ô Lưu, Lâm Bạch trước đó nhìn qua hắn luận võ, hắn từ Tà Nguyệt Đại Yến sau khi bắt đầu, cho đến bây giờ đều không có thi triển qua kiếm pháp, lúc trước luận võ bên trong, hắn đều là lấy nhục thân cùng quyền pháp liền đem đối thủ đánh bại. Nếu không phải đạt được phần này tin tức, Lâm Bạch cũng không biết hắn còn tu luyện qua kiếm đạo. Khương Huyền Tố lúc này cũng xem hết trong tay quyển trục, ngoái nhìn đối với Lâm Bạch hỏi, tông môn kia đệ tử? Lâm Bạch cười khổ nói, Tà Nguyệt giáo, Ô Lưu. Người đây. Khương Huyền Tố đem quyển trục đưa cho Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Tử Hà Tông đệ nhất thiên tài, Đỗ Tinh Huy. Chương 4730, Ô Lưu. Đạo thần cảnh giới luận võ tiến hành đến vòng thứ 3, vẫn như cũng nhiệt độ không giảm. Mỗi một ngày luận võ ngày sáng sớm, giác đấu trường đều thật sớm ngồi đầy người. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống không lâu, Lạc Võ Lăng liền đi vào sân đấu võ tuyên bố hôm nay so võ chính thức bắt đầu. Hôm nay luận võ, đem quyết ra vòng thứ 4 võ giả, cũng chính là cái gọi là 64 vị cường giả. Ta Nguyệt Đại Yến luận võ, có thể đi vào top 100 võ giả, đều xem như cực kỳ lợi hại nhân vật, cũng là các đại giới vực bên trong đang phong tạo cực cường giả. Luận võ bắt đầu, Tà Nguyệt giáo, Phong Tuyết Sơn Trang, Vân Linh Lý gia, Tử Hà Tông, Quy Nguyệt Tông các loại cấp bá chủ tông môn tuần tự đăng trạng. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lãnh Tinh Quang, Lý Vãn Ngư bọn người cơ hồ là lấy vô địch tư thái nghiền ép mà đi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố phân biệt tại 53 trận cùng 62 trận, luận võ tương đối thấp. Bởi vì luận võ tương đối thấp nguyên nhân, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố từng tràng luận võ đều tận mắt nhìn thấy, đem không ít cường giả đều ghi tạc trong lòng. Trận tiếp theo luận võ, thứ 53 trận luận võ. Theo Lạc Võ Lăng bước vào sân đấu võ bên trong, thứ 53 trận so võ chính thức bắt đầu. Tại Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo đệ tử ủng hộ phía dưới, Lâm Bạch rơi vào sân đấu võ bên trong. Cùng lúc đó, Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi cũng đi ra một người, tại trong sân đấu võ đứng tại Lâm Bạch đối thủ. Đây cũng là hôm nay Lâm Bạch đối thủ, Tà Nguyệt giáo đệ tử Ô Lưu. Ô Lưu, toàn thân áo trắng trường bào, khóe miệng mang theo cười lạnh, trong mắt mang theo khinh miệt cùng đùa cợt. Chúng ta lại gặp mặt, đệ tử Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bằng hữu. Ô Lưu rơi vào giữa sân, nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, cười lạnh. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn xem Ô Lưu khuôn mặt, đột nhiên nghĩ tới, người này, Lâm Bạch gặp qua. Lúc trước Hàng Châu tám đại hào môn ở trong Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mưu đồ bí mật tạo phản, đã từng mời qua Tà Nguyệt giáo cường giả tiến về Hàng Châu trợ chiến. Mà vị này nam tử tóc tím, chính là tiến đến Hàng Châu trợ chiến võ giả một trong. Đi hướng Hàng Châu trợ chiến Tà Nguyệt giáo võ giả, lấy vị kia tên là họ Trúc thanh niên tóc tím làm chủ, mà người này thì là thanh niên tóc tím đồng bạn. Về sau, Vĩnh Hằng Ma Tông xuất động Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, tại Hàng Châu cảnh nội đem thanh niên tóc tím một đám người, toàn bộ trấn áp, thẳng đến lắng lại Hàng Châu tám đại hào môn phản loạn đằng sau, Vĩnh Hằng Ma Tông mới tìm một cái cớ thích hợp, đem mấy người phóng ra. Ngươi chỉ sợ còn không biết ta đi. Không sao, ta sẽ để cho ngươi một mực nhớ kỹ tên của ta. Ô Lưu cười lạnh lạnh lấy nhìn về phía Lâm Bạch, ngày xưa bị Vĩnh Hằng Ma Tông chấn áp khuất nhục ở trong lòng bốc lên, để hắn âm thầm siết chặt nắm đấm. Ô Lưu vốn là tại quyền pháp, kiếm pháp, thuật luyện thể các loại trên tu hành tạo nghệ rất sâu. Bây giờ hắn chiến ý bên trong tràn ngập hận ý, lực lượng càng là gấp bội. Không nói nhiều, bắt đầu đi. Ô Lưu hừ lạnh một tiếng, chợt bước ra một bước, giống như lũ quét giống như cường đại khởi thế ép hướng Lâm Bạch mà đi. Một quyền thẳng oanh Lâm Bạch mặt, sự mạnh mẽ để cho người ta khó có thể tin. Đây chính là trong tin tức ghi lại Hỗn Nguyên Bách chiến công. Đối với Tà Nguyệt giáo đệ tử Lâm Bạch không dám phất lờ, nhất là đã từng thấy qua Ô Lưu thủ đoạn đằng sau, càng là vạn phần cảnh giác. Vận chuyển ngũ hành thần lôi cùng ngũ hành đạo thể lực lượng, Lâm Bạch lấy lực lượng của thân thể kháng trụ một quyền này thế công. Tựa hồ cũng không phải là mạnh như vậy. Lâm Bạch bị một quyền đánh lui 10 bước, tuy nói nhìn như có chút chật vật, nhưng cũng may cũng không phải là không có khả năng tiếp nhận. Mà lại đối với Ô Lưu thực lực, Lâm Bạch trong lòng cũng có một cái hoàn toàn mới ước định. Cũng không phải là mạnh như vậy. Là ta xem trọng Tà Nguyệt giáo đệ tử sao? Đã ngươi muốn so liều nhục thân chi lực, vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa. Không đợi Ô Lưu đánh ra quyền thứ hai, Lâm Bạch liền ra tay trước, một quyền lao thẳng tới Ô Lưu mặt. Ô Lưu sắc mặt hung ác, không lùi mà tiến tới, cũng không có làm ra bất luận phòng ngự nào, đánh ra một quyền, cùng Lâm Bạch đang đối mặt đụng. Ầm ầm. Song quyền đụng nhau tiếng nổ lớn âm truyền đến, toàn bộ sân đấu võ đều tại lực lượng cường đại đụng nhau bên trong, ngang nhiên chấn động. Đinh hai nhức góc tiếng nổ lớn âm, để không ít võ giả màng nhĩ đều ẩn ẩn làm đau. A! Một tiếng hét thảm truyền đến. Đám người nhìn chăm chú trong sân đấu võ nhất cử nhất động, chỉ gặp tại một quyền đụng nhau đằng sau, Ô Lưu kêu thảm một tiếng, bị Lâm Bạch đánh bay ra ngoài. Nhục thân chi lực của hắn lại so ta càng cường hoành hơn. Ô Lưu có chút khó có thể tin. Phong Tuyết Sơn trang trên chỗ ngồi, Lâm Chí Uy cười lạnh nói, Thanh La tiểu tử này, ngay cả ta Thiên Thần Giáp đều có thể phá vỡ, chỉ bằng Ô Lưu công phu mèo quạ kia, nếu như Lâm Bạch muốn đánh bại hắn, đoán chừng 2-3 chiêu liền có thể đem Ô Lưu đánh bại. Trong sân đấu võ, Ô Lưu tại nhục thân va chạm đằng sau, bất hạnh bị thua Lâm Bạch. Không nói hai lời, Ô Lưu quay người lại từ trong túi trữ vật lấy ra bảo kiếm, chém về phía Lâm Bạch mà đi. Kiếm khí ở giữa không trung chia ra làm ba, kiếm khí như hoa nở rộ, ngàn vạn kiếm mang từ trong nổ bắn ra mà ra, chém về phía Lâm Bạch trên thân mà đi. Tam Hoa Truy Nguyệt Kiếm. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, tâm niệm vừa động, phi kiếm xông ra thể nội, thiên địa nhân tam sát kiếm trận chém bay đi. Phi kiếm ở giữa không trung quấy một phát, đem ngàn vạn kiếm mang xoắn nát hơn phân nửa. Nhưng Tam Hoa Truy Nguyệt Kiếm, dù sao cũng là Tà Nguyệt giáo tuyệt học một trong, coi như Lâm Bạch dùng phi kiếm ngăn trở hơn phân nửa thế công, vẫn như trước có thật nhiều kiếm khí rơi trên người Lâm Bạch, phá vỡ quần áo, đâm bị thương huyết nhục, máu tươi chảy xuôi mà ra. Một kích thành công, Ô Lưu không có cho Lâm Bạch cơ hội thở dốc, lại lần nữa ngự kiếm tiến lên, sắc bén kiếm mang phóng tới Lâm Bạch nhục thân mà tới. "So nhục thân, ngươi không phải là đối thủ của ta. So kiếm pháp, ngươi càng không phải là đối thủ của ta." Bây giờ Lâm Bạch đã triệt để thăm dò rõ ràng Ô Lưu thực lực, không tại như vậy bó tay bó chân. Toàn thân kiếm uy chạy xuôi mà ra, hóa thành một thanh kình thiên kiếm ý, chém về phía Ô Lưu trên thân mà đi. Một kiếm lạc dưới, Ô Lưu thế công bị Lâm Bạch chém không còn sót lại chút gì, một kiếm này đánh trúng Ô Lưu ngực, càng đem Ô Lưu đánh cho máu thịt bé bét, bay rất ra ngoài, đụng vào phòng ngự trên màn sáng, miệng phun máu tươi, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch. Lấy Lâm Bạch phán đoán, Ô Lưu thực lực kỳ thật cũng không mạnh. Cùng Lâm Bạch trên Tà Nguyệt Đại Yến giao thủ qua Lý Diệp Đình, cách biệt quá xa. Lâm Bạch từ từ lĩnh hội tới, lấy Ô Lưu thực lực có thể đi vào vòng thứ 3, đoán chừng phía sau này không thể thiếu Tà Nguyệt giáo ngầm thao tác. Tà Nguyệt Đại Yến là Tà Nguyệt giáo tổ chức, mỗi một lần rút thăm cũng là Tà Nguyệt giáo an bài, Lâm Bạch là không tin Tà Nguyệt giáo có thể làm được công chính vô tư. Dù sao Tà Nguyệt Đại Yến chính là một tòa to lớn luyện kim lô. Nếu là có võ giả có thể trên Tà Nguyệt Đại Yến bộc lộ tài năng, trong vòng một đêm liền sẽ dương danh thiên hạ, trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu tứ hải bát hoang thiếu niên thiên tài. Coi như hữu danh vô thực, nhưng chỉ cần độ một tầng kim, ngày sau ra ngoài du lịch, người khác cũng sẽ coi trọng mấy phần. Ô Lưu, đương nhiên đó là loại này mạ vàng nhân vật. Tại Lâm Bạch đem Ô Lưu đả thương đằng sau, lập tức liền có một vị lão giả vọt tới pháp trận phòng ngự bên ngoài, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem Ô Lưu tình huống, đồng thời lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, vị lão giả này ánh mắt rõ ràng cực kỳ bất thiện. Trọng yếu nhất chính là, vị lão giả này hay là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả. Giờ khắc này, Lâm Bạch liền minh bạch Ô Lưu tại sao lại đi đến vòng thứ 3. Chương 4731, Đỗ Tinh Huy. Chúc mừng năm mới. Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La, thắng. Lạc Võ Lăng mở ra pháp trận phòng ngự, tuyên bố Lâm Bạch chiến thắng. Ngoài pháp trận vị lão giả kia, sốt ruột bận bịu hoảng đi tới đến, đầu tiên là lấy ra một viên có giá trị không nhỏ đan dược cho Ô Lưu cho ăn xuống, tùy theo ôm Ô Lưu quay người liền đi. Đã nhường. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. Cùng lúc đó, Lạc Võ Lăng tuyên bố trận tiếp theo luận võ bắt đầu. Vị lão giả kia ôm Ô Lưu trở lại Tà Nguyệt giáo ngồi trên ghế, nhìn thấy Ô Lưu sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận hơn phất lúc này mới thở dài một hơi, hắn đồng thời xuất ra truyền âm lệnh bài, nói ra, "Lạc Võ Lăng, ngươi đây là ý gì?" Không bao lâu, truyền âm lệnh bài một phía khác truyền đến Lạc Võ Lăng thanh âm, "Ô sư huynh, lời này ý gì à?" Họ Ô lão giả lạnh lùng nói, "Vì sao muốn cho ta Tôn Nhi an bài cùng Thanh La giáo thủ?" Lạc Võ Lăng thanh âm từ truyền âm lệnh bài bên trên truyền đến, "Ô sư huynh, ngươi phải hiểu một chút sư đệ khó xử a, có thể đi vào vòng thứ 3 tỷ võ giả, cơ hồ không có một cái nào kẻ yếu, duy chỉ có Thanh La chỉ có thất phẩm đạo thần cảnh giới. Ta đã xem như cho ngươi Tôn Nhi đổ nước." Họ Ô lão giả hừ lạnh một tiếng, "Hừ hừ, nói như vậy đứng lên lão phu còn muốn đa tạ ngươi rồi." Lạc Võ Lăng nói ra, "Ô sư huynh, Ô Lưu có thể đi đến vòng thứ 3, đã là cực hạn, hy vọng Ô sư huynh có chừng có mực, nếu là chuyện này làm lớn chuyện, truyền đến giáo chủ chỗ nào, hai người chúng ta đều sẽ nhận trách phạt." Họ Ô lão giả lấy lại tinh thần, dù sao cũng là tu luyện vài vạn năm lao yêu quái, tự nhiên minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. "Lạc sư đệ, thật có lỗi, mới vừa rồi là vi huynh đường đột." Họ Ô lão giả nói ra, "Lần này đa tạ Lạc sư đệ an bài, nếu không Ô Lưu cũng không có khả năng đi đến vòng thứ 3, ngày sau nếu là Lạc sư đệ có chỗ thiếu tiền, vi huynh ổn thỏa kiệt lực tương trợ." Lạc Võ Lăng nói ra, "Ô sư huynh có thể hiểu được khó xử của ta liền tốt, xin mời Ô sư huynh tại trên chỗ ngồi hảo hảo quan sát luận võ đi, từ ngày mai bắt đầu, tham gia đạo thần tỷ võ lạn ngư nát tôm đều sẽ bị loại bỏ, cường giả chân chính cùng thiên tài giao phong, lúc này mới bắt đầu." Họ Ô lão giả cắt đứt truyền âm, không nói một lời, mặt mũi tràn đầy hiền lành mà nhìn xem ngay tại trong lúc chữa thương Ô Lưu. Lâm Bạch trở lại Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi. Đông đảo đệ tử truyền đến chúc mừng thanh âm, Lâm Bạch từng cái cười đáp lại. Liêu Phủ Vân cười nói, tựa hồ thắng được rất nhẹ nhàng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, cùng ta giao thủ vị kia Tà Nguyệt giáo đệ tử Ô Lưu, nên tính là dựa vào quan hệ đi đến vòng thứ 3, thực lực của hắn cũng không xuất chúng, thậm chí cũng không sánh nổi Lý Diệp Đình, tự nhiên thắng được rất nhẹ nhàng. Liêu Phủ Vân nhìn về phía Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi, thấp giọng nói ra, ngươi nói không sai, Ô Lưu chính là Tà Nguyệt giáo một vị thái ớt đạo quả cường giả tôn nhi, cũng là vị này thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả cuối cùng một cây dòng độc đinh, tự nhiên yêu quý có thừa. Lần này hắn để Ô Lưu tham gia Tà Nguyệt đại yến, đoán chừng cũng là vì để Ô Lưu độ một tầng kim, nếu là có thể tiến vào top 64, tự nhiên nói ra cũng có thể trên mặt nhiều mấy phần quan mang. Ngươi luận võ xem như tạm thời kết thúc. Thế nhưng là Khương Huyền Tố luận võ còn chưa bắt đầu đâu, đối thủ của hắn thế nhưng là dị thường khó chơi. Lâm Bạch hồi tưởng lại, Khương Huyền Tố đối thủ chính là Tử Hà Tông đệ nhất thiên tài Đỗ Tinh Huy. Khương sư tỷ có nắm chắc không? Lâm Bạch cười nhìn về phía Khương Huyền Tố hỏi. Khương Huyền Tố bình tĩnh nói, ta tất thắng. Nhìn thấy Khương Huyền Tố tràn đầy tự tin dáng vẻ, Lâm Bạch cũng là cười cười. Lấy Khương Huyền Tố có được thần ma đạo quả thực lực, đừng nói là đối mặt Tử Hà Tông Đỗ Tinh Huy, liền xem như đối mặt Vạn Tử Chân, đoán chừng Khương Huyền Tố đều có thể có lực đánh một trận. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến Khương Huyền Tố tỷ võ buổi diễn. Khương Huyền Tố phi thân mà đi, rơi vào trong sân đấu võ. Cùng lúc đó, người sở hữu Tử Hà Tông đệ nhất thiên tài Đỗ Tinh Huy cũng rơi vào trong sân đấu võ. Khương sư tỷ, hữu lễ. Đỗ Tinh Huy toàn thân áo trắng, dáng tươi cười ấm áp, ôn quyền đối với Khương Huyền Tố thi lễ. Đỗ sư huynh hữu lễ. Khương Huyền Tố cũng cười đáp lễ. Đỗ Tinh Huy cười khổ nói, thật sự là không nghĩ tới tại vòng thứ 3 trên luận võ, ta vậy mà liền cùng Khương sư tỷ gặp được, thật đúng là thời vận không đủ a. Xem ra ta hôm nay tất nhiên sẽ thua ở Khương sư tỷ trong tay. Khương Huyền Tố bình tĩnh nói, chưa giao thủ, thắng bại còn chưa biết được, Đỗ sư huynh làm gì như vậy vậy mà? Đỗ Tinh Huy lắc đầu, thực lực của ta chính ta rõ ràng, có được thần ma đạo quả võ giả, vốn là cùng cảnh giới bên trong cường giả, vi huynh không phải là đối thủ của ngươi, cũng là hợp tình lý. Khương sư tỷ, không bằng chúng ta ước định một phen. Khương Huyền Tố nhíu mày hỏi, như thế nào ước định? Đỗ Tinh Huy nói ra, ngươi ta lấy một chiêu phân thắng thua, trong vòng một chiêu, lập tức phân cao thấp. Như thế nào? Khương Huyền Tố nhíu mày, suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Xin mời Đỗ sư huynh ra tay đi. Gặp Khương Huyền Tố đáp ứng, Đỗ Tinh Huy trong lòng nổi lên cười lạnh. Trung quanh không ít quan chiến võ giả đều vì Khương Huyền Tố bóp đồng dạng mồ hôi lạnh. Cái này Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu nữ hoa, không khỏi cũng quá mức lớn mật đi. Làm sao dám đáp ứng Đỗ Tinh Huy ước định a? Đỗ Tinh Huy tiểu tử này gian kế lại được xính. Đỗ Tinh Huy rõ ràng biết, nếu là cùng Khương Huyền Tố chiến đấu, tất nhiên không phải Khương Huyền Tố thần ma đạo quả đối thủ, nhưng tại chỉ trong một chiêu, hắn là có cơ hội đánh bại Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố phải thua thiệt lớn. Không ít võ giả đều nhìn ra trong đó mánh khóe. Có chút võ giả trên người Khương Huyền Tố ấn xuống trọng kim, giờ phút này càng là tức giận đến đấm ngực dẫm chân. Mạnh Ký nói ra, thánh nữ sư tỷ có chút khinh thường. Liêu Phủ Vân nhíu mày nói ra, hoàn toàn chính xác không nên đáp ứng Đỗ Tinh Huy ước định, nếu là hai người giao thủ, thắng bại còn chưa biết được, có thể một chiêu này ước hẹn, rõ ràng là Đỗ Tinh Huy vì chính mình tìm được đến một tia hy vọng chiến thắng. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, ta nhìn chưa hẳn. Một chiêu ước hẹn, có lẽ đối với Khương sư tỷ mà nói, càng có chỗ tốt. Cung Kiếm tò mò hỏi, Thanh La sư đệ, cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, hôm qua Khương sư tỷ thi triển qua thần ma đạo quả lực lượng, vốn là tiêu hao đại lượng nguyên khí, bây giờ còn không có hồi phục. Nếu là chiến đấu xuống dưới, coi như cuối cùng Khương sư tỷ lấy thần ma đạo quả lực lượng chiến thắng Đỗ Tinh Huy, có thể Khương sư tỷ cũng sẽ bị thần ma đạo quả lực lượng phản vệ, càng có khả năng sẽ lưu lại đạo thương. Cho nên một chiêu này ước hẹn, đối với Khương sư tỷ mà nói, có lẽ càng có lợi hơn. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Liêu Phủ Vân liên tục gật đầu, có chút đồng ý. Cùng Khương Huyền Tố đêm qua cùng ngồi đàm đạo, Lâm Bạch đối với ma đạo võ hồn có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Ma đạo võ hồn tuy nói có thể làm cho võ giả đạt tới bất tử bất diệt cảnh giới, nhưng loại lực lượng này cũng không phải tùy tiện liền có thể vận dụng. Mỗi một lần trung sinh, mỗi một lần thi triển thần ma đạo quả lực lượng, đều sẽ tiêu hao võ giả đại lượng nguyên khí, cần thời gian nhất định tĩnh dưỡng. Nếu là ở trong thời gian ngắn liên tục thi triển thần ma đạo quả lực lượng, rất có thể sẽ cho võ giả lưu lại đạo thương. Loại đạo thương này, tuy nói không có khả năng chí tử, nhưng rất có thể sẽ để cho võ giả thần trí rối loạn, tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí, biến thành một cái chính cống ma đầu. Lại là một năm trôi qua đi, Đế Kiếm ở chỗ này chúc tất cả thư hữu, tất cả fan hâm mộ, tất cả lão thiết, tất cả huynh đệ bọn tỉ muội, chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh, một ngày thu đấu vàng. Cảm tạ các vị thư hữu trong năm qua bên trong làm bạn, Đế Kiếm bái thượng. Nếu như Đế Kiếm không có nhớ lầm, từ năm 2017 phát sách, đến nay đã là Kinh Thiên Kiếm Đế qua cái thứ tư giao thừa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tại quá khứ thời gian 3 năm bên trong, đa tạ các vị thư hữu hết sức ủng hộ, mới có Kinh Thiên Kiếm Đế thành tích hôm nay. Rất nhiều thư hữu cũng đã phát hiện, theo Lâm Bạch tiến vào ma giới, liền chính thức mở ra Kinh Thiên Kiếm Đế bộ phận sau. Đoán chừng không được bao lâu liền sẽ chọn bộ rồi. Nhưng xin mời chư vị thư hữu yên tâm, Đế Kiếm sẽ không nóng lòng cầu thành mà đối nát, sẽ thật tốt viết xong không có một cái cố sự. Một năm mới, mới diện mạo, năm nay có thể sẽ có sách mới cùng mọi người gặp mặt, đến lúc đó cũng xin mời chư vị thư hữu ủng hộ nhiều hơn. Ai? Nói chuyện phiếm chuyện nhà, cuối cùng là nói không hết. Tới trước nơi này đi. Cuối cùng chúc tất cả thư hữu toàn gia sung sướng, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. 2021 năm gặp, thương các ngươi, á á cộc. Chương 4732, một chiêu ước hẹn. Khi Khương Huyền Tố cùng Đỗ Tinh Huy định ra một chiêu ước hẹn về sau, rất nhiều võ giả đều đang thầm mắng Khương Huyền Tố quá ngu. Chỉ có Lâm Bạch đêm qua cùng Khương Huyền Tố cùng ngồi đàm đạo, mới hiểu được Khương Huyền Tố tình cảnh bây giờ, một chiêu ước hẹn đối với nàng mà nói coi như tương đối phù hợp. Liên nhìn tiếp xuống một chiêu này, Đỗ Tinh Huy có thể hay không làm cho Khương Huyền Tố thi triển thần ma đạo quả. Nếu như Khương Huyền Tố nhìn ra chính mình không phải là đối thủ của Đỗ Tinh Huy, không thể không thi triển thần ma đạo quả đến ứng phó, coi như kết quả sau cùng là Khương Huyền Tố chiến thắng, trên thực tế Khương Huyền Tố cũng thua. Khương Huyền Tố cuối cùng thi triển thần ma đạo quả thắng luận võ, rất có thể thất bại con đường võ đạo. Hôm qua thi triển thần ma đạo quả để Khương Huyền Tố nguyên khí đại thương, nếu là lần nữa cưỡng ép thi triển thần ma đạo quả, tất nhiên sẽ để Khương Huyền Tố đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thậm chí có thể sẽ để nàng tẩu hỏa nhập ma, lưu lại không thể chữa trị đạo thương. Cho nên, tiếp xuống một chiêu này, so đấu thắng bại khâu trọng yếu nhất, chính là Đỗ Tinh Huy có thể hay không làm cho Khương Huyền Tố thi triển thần ma đạo quả. Khương sư tỷ, chuẩn bị xong chưa? Đỗ Tinh Huy ôn tồn lễ độ đối với Khương Huyền Tố hỏi. Khương Huyền Tố sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, âm thầm ngưng tụ linh lực, chuẩn bị ứng đối Đỗ Tinh Huy thế công. Đỗ sư huynh, mời đi. Khương Huyền Tố đưa tay phải ra làm ra một cái xin mời thủ thế. Đỗ Tinh Huy cười cười, không có tại nhiều lời, toàn thân trên dưới ngưng tụ mà lên lực lượng như là như gió bao gào thét mà ra. Thiên địa gió nổi mây phun, sơn hà chấn động. Nồng đậm tử khí ở giữa không trung ngưng tụ, giống như từng tòa như núi cao, liên tiếp, nguy nga trắng lệ. Khương Huyền Tố cùng đông đảo quan chiến võ giả nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên không tầng mây chồng chất mà lên màu tím sơn nhạc hư ảnh, không khỏi đều cảm thấy một trận lực lượng làm người ta sợ hãi. Là Tử Hà Tông bí mật bất truyền. Tử Sơn Quyết. Không biết Đỗ Tinh Huy có thể ngưng tụ ra vài tòa Tử Sơn. Nghe nói Tử Hà Tông kiệt xuất nhất thiên tài, năm đó thi triển bộ pháp quyết này, liền lập tức ngưng tụ ra 72 tòa sơn nhạc, đủ để trấn áp cùng cảnh giới bên trong hết thảy võ giả. Quan chiến đám võ giả nhao nhao tự mình lẩm bẩm. Lâm Bạch nhìn qua mây xanh bên trên chồng chất mà lên màu tím sơn nhạc, mặc dù cực kỳ mờ mịt hư ảo, nhưng nhìn lại dị thường chân thực, nhất là trên sơn nhạc truyền đến cái kia một cỗ mãnh liệt lực lượng ba động, cái kia một cỗ nặng nề như trời khởi thế, để Lâm Bạch cũng không khỏi đến nỗi ghé mắt. Là Tử Sơn Quyết, hay là Tử Sơn Tuyệt đâu? Liêu Phủ Vân hai mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, thấp giọng nói ra. Mạnh Kỳ giống như nghe thấy Liêu Phủ Vân mơ hồ không rõ thanh âm, liền hỏi: "Lão tổ, ngươi đang nói cái gì?" Liêu Phủ Vân bình hòa một thoáng tâm trạng, chậm rãi nói: "Tử Hà Tông bên trong có một bộ truyền thừa nhiều năm công pháp, tên là Tử Sơn Quyết, nhưng căn cứ Tử Hà Tông bí sử ghi chép, bộ công pháp này tựa hồ hẳn là xưng là Tử Sơn Tuyệt, mà cũng không phải là Tử Sơn Quyết. Theo Tử Hà Tông bên trong tiền bối cao nhân nói, chỉ có khi võ giả có thể chân chính lĩnh hội đến Tử Sơn Quyết bên trong ảo diệu, mới có thể phát huy ra Tử Sơn Tuyệt cường đại uy năng. Bất quá, coi như không cách nào thi triển ra Tử Sơn Tuyệt uy năng, chỉ dựa vào Tử Sơn Quyết lực lượng, cũng đủ để dung chuyển trời đất. Tu luyện Tử Sơn Quyết võ giả, có thể tụ ra Tử Sơn. Mỗi một tòa Tử Sơn đều có được cùng thi thuật giả cùng cảnh giới lực lượng. Đơn giản tới nói, ngưng tụ Tử Sơn càng nhiều, chiêu thần thông này đạo pháp uy năng liền sẽ càng mạnh. Nói đến đây, Liễu Phủ Vân trong mắt lộ ra hồi ức chớp lóe, theo như truyền thuyết, đã từng Tử Hà Tông kiệt xuất nhất một vị thiên tài, có thể tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, ngưng tụ ra 72 tòa Tử Sơn, có thể trấn áp tất cả cùng cảnh giới võ giả. Người này năm đó rời đi Tà Nguyệt Thiên Châu, đi qua ma giới Đông vực, bằng vào 72 tòa Tử Sơn, tại ma giới Đông vực đều đánh cho vô số thiên tài cúi đầu. Đây là bởi vì trận chiến này, mới khiến cho Tử Hà Tông nhanh chóng quật khởi. Nghe thấy Liêu Phủ Vân mà nói, Mạnh Kỳ cùng Cung Kiếm đều vì Khương Huyền Tố lau một vệt mồ hôi. Nghe tựa hồ Tử Sơn Quyết cũng không tốt ứng phó. Không biết Đỗ Tinh Huy có thể ngưng tụ ra bao nhiêu tòa Tử Sơn. Tất cả mọi người ngẩng đầu lên, nhìn xem che đậy chân trời màu tím đám mây, cùng mây xanh bên trên cái kia từng tòa vô cùng to lớn dày trọng sơn nhạc. Từng tòa sơn nhạc hư ảnh trong mắt mọi người dần dần rõ ràng, tựa hồ trong núi kia có chim thú, cũng có cây rừng, rất sống động, thoáng như một tòa chân chính tiên gia độc phủ. Một tòa, hai tòa, ba tòa, bốn tòa. Khi Đỗ Tinh Huy ngưng tụ ra 9 tòa Tử Sơn thời điểm, một cỗ khổng lồ trọng lực nghiền ép tại trên sân đấu võ, thông qua pháp trận phòng ngự lan tràn tới trên ghế quan chiến, để không ít võ giả đều cảm thấy cái kia 9 tòa Tử Sơn uy năng kinh khủng. Vẹn vẹn 9 tòa Tử Sơn liền như thế kinh khủng sao? Không ít người đều sợ hãi than. Đỗ Tinh Huy tựa hồ còn chưa tới cực hạn, còn tại không ngừng ngưng tụ Tử Sơn. Tiếp theo, tòa thứ 10 Tử Sơn nổi lên. Thứ 11 tòa, thứ 12 tòa. Lâm Bạch nhìn xem từng tòa Tử Sơn không ngừng gia tăng, cái kia một cỗ tính hủy diệt uy năng không ngừng khuyết tán mà đến, trong lòng cũng tại vì Khương Huyền Tố sốt ruột. Nếu là đổi lại Lâm Bạch tại cùng Đỗ Tinh Huy giao thủ, Lâm Bạch tuyệt đối sẽ không bỏ mặc Đỗ Tinh Huy ngưng tụ ra một chiêu này toàn bộ uy năng. Lâm Bạch tất nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Quả nhiên, Khương Huyền Tố không để cho Lâm Bạch thất vọng. Khi Đỗ Tinh Huy ngưng tụ ra thứ 17 tòa Tử Sơn thời điểm, Khương Huyền Tố hai mắt lóe lên, bước ra một bước, ngập trời mà lên khởi thế từ trên người hắn tràn ngập mà lên. Khương Huyền Tố từ từ duỗi ra một chỉ, vô tận linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ tại trên đầu ngón tay. Khương Huyền Tố đầu ngón tay thật giống như có một cỗ hấp lực khổng lồ, đem giữa thiên địa linh lực tụ đến. Linh lực hội tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành mắt trần có thể thấy linh lực tia sáng, hội tụ tại trên đầu ngón tay. Đây là thần thông gì đạo pháp? Vĩnh Hằng Ma Tông chiêu thần thông này đạo pháp, tựa hồ không tệ a. Rất mạnh. Không ít người trông thấy Khương Huyền Tố thi triển ra thần thông đạo pháp, đều bị lực lượng rung động. Mạnh Kỳ hai mắt co rụt lại, kinh ngạc vạn phần nhìn về phía Liêu Phủ Vân, nói ra, lão tổ, đây là. Liêu Phủ Vân nói ra, Khai Sơn tổ sư lưu lại bí mật bất truyền. Vô Sinh kiếm chỉ. Thân là Vĩnh Hằng Ma Tông thánh nữ, Vĩnh Hằng Ma Tông tất cả bí mật bất truyền, Khương Huyền Tố tự nhiên đều có thể dễ như trở bàn tay học được. Cùng lúc đó, khi Khương Huyền Tố thi triển ra Vô Sinh kiếm chỉ thời điểm, đồng thời kinh ngạc hay là Tà Nguyệt giáo đệ tử. Tà Nguyệt giáo đông đảo đệ tử đều thất kinh, Vô Sinh kiếm chỉ. Không nghĩ tới hôm nay thế mà còn có cơ hội nhìn thấy trong giáo thất truyền nhiều năm Vô Sinh kiếm chỉ. Vĩnh Hằng Ma Tông làm sao biết ta Tà Nguyệt giáo Vô Sinh kiếm chỉ? Bộ thần thông này đạo pháp, ở trong Tà Nguyệt giáo đều đã thất truyền nhiều năm a. Không nhiều Tà Nguyệt giáo đệ tử đều nhìn hướng trưởng lão bọn họ. Trong đó một vị tuổi già trưởng lão, nhẹ nhàng nói ra, cái này có cái gì kỳ quái? Tà Nguyệt giáo thống ngự Tà Nguyệt Thiên Châu nhiều năm, bây giờ các ngươi đoán gặp Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong tất cả tông môn, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Tà Nguyệt giáo có chút liên quan. Vĩnh Hằng Ma Tông Khai Sơn tổ sư cũng đã từng là Tà Nguyệt giáo đệ tử, hơn nữa còn là người sở hữu phi phàm thiên tư đệ tử kiệt xuất, hắn có thể tu luyện tới Vô Sinh kiếm chỉ có cái gì kỳ quái? Chương 4733, Vô Sinh kiếm chỉ cùng Tử Sơn Quyết. Vĩnh Hằng Ma Tông trên Tà Nguyệt Thiên Châu yên lặng nhiều năm, Vô Sinh kiếm chỉ cũng nhiều năm chưa từng triển lộ phong mang. Đến mức bây giờ Khương Huyền Tố thi triển đi ra, trừ Tà Nguyệt giáo bên trong thế hệ trước trưởng lão bên ngoài, rất nhiều võ giả đều đối với Vô Sinh kiếm chỉ đặc biệt lạ lẫm. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, bộ thần thông này đạo pháp đã từng chính là Tà Nguyệt giáo bí mật bất truyền. Uy lực của nó không kém cỏi chút nào Tử Sơn Quyết. Vô Sinh kiếm chỉ ngưng tụ mà lên uy năng, để Đỗ Tinh Huy trong mắt biến đổi, nguyên bản thong dong vẻ mặt bình tĩnh tại lúc này trở nên có chút nóng nảy, hắn tăng tốc thể nội linh lực thôi động, muốn trong thời gian ngắn nhất đem Tử Sơn Quyết hoàn toàn uy năng thi triển đi ra. Cái này tựa hồ là một trận liên quan tới tốc độ so đấu. So liền là ai trước có thể đem thần thông uy năng hoàn toàn triển lộ ra, liệu chính là Vô Sinh kiếm chỉ cùng Tử Sơn Quyết đến tột cùng ai càng hơn một bậc. Theo hai người không ngừng ngưng tụ thiên địa linh lực, Tử Sơn Quyết cùng Vô Sinh kiếm chỉ uy năng dần dần bị thôi động tới đỉnh phong. Một chiêu này còn chưa giao thủ, toàn bộ sân đấu võ liền ầm vang rung động đứng lên. Sân đấu võ phòng ngự màn sáng giờ phút này tầng tầng rạn nứt mà ra, mảng lớn vết rạn hiện lên ở trên màn sáng. Lạc Võ Lăng cấp tốc tiến lên, vận chuyển linh lực, chữa trị phòng ngự màn sáng vết rạn. Theo hai người đem linh lực vận chuyển tới đỉnh phong, toàn trường võ giả lực chú ý tùy theo bị dẫn dắt. Lâm Bạch, Mạnh Kỳ, Cung Kiếm, Liêu Phụ Vân, Phong Tuyết Sơn Trang, Lý Gia, Tà Nguyệt Giáo các loại tất cả tông môn cùng võ giả tập trung tinh thần nhìn xem tiếp xuống một chiêu này kinh thiên động địa đụng nhau. Thẳng đến, Đỗ Tinh Huy đem Tử Sơn ngưng tụ đến 36 tòa, đã thở hổn hộc, mắt thấy là phải thoát lực. Đỗ Tinh Huy ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu 36 tòa Tử Sơn, cười khổ muốn muốn đầu, hắn không tại tiếp tục ngưng tụ Tử Sơn, mà là nhìn về phía Khương Huyền Tố, Khương sư tỷ. Một chiêu này, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp sao? Khương Huyền Tố bình tĩnh nói, mời đi, Đỗ sư huynh. Tốt. Đỗ Tinh Huy cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay thôi động 36 tòa Tử Sơn hướng về Khương Huyền Tố ép đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, còn không đợi 36 tòa Tử Sơn chấn áp ở trên thân Khương Huyền Tố, liền nhìn thấy Khương Huyền Tố hướng trong hư không một chỉ điểm ra, một đạo sáng chói ánh sáng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên thủng 36 tòa Tử Sơn, đánh xuyên Đỗ Tinh Huy ngực. Vô Sinh kiếm chỉ xuyên thủng lực lượng tuy nói thiên hạ vô song, nhưng nguồn lực lượng này xuyên thủng Tử Sơn đằng sau, lại không thể đem Tử Sơn đánh nát. Cho nên, tại Vô Sinh kiếm chỉ đánh trúng Đỗ Tinh Huy trong một sát na, 36 tòa Tử Sơn cũng trùng điệp rơi ở trên thân Khương Huyền Tố. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến đằng sau. Toàn bộ sân đấu võ lại lần nữa hủy một trong bó đuốc. Vạn trượng khói bụi cuồn cuộn mà lên, phòng ngự màn sáng tại lúc này gần như phá diệt. Người nào thắng? Đây là tất cả võ giả đều cực kỳ chú ý sự tình. Một chiêu này ước hẹn, đến tột cùng người nào thắng? Lạc Võ Lăng vững chắc đến ba động pháp trận phòng ngự đằng sau, đưa tay vung lên, một cơn gió nhẹ lướt qua trong sân đấu võ. Khói bụi dần dần tan đi, lộ ra trong đó bộ dáng. Đầy đất đá vụn, một mảnh hỗn độn. Tại toàn trường võ giả ngưng mắt nhìn về phía hỗn loạn không chịu nổi trong sân đấu võ thời điểm, từ đá vụn bên trong, một cái máu me đầm địa bàn tay chui ra. Một thanh đặt tại trên tảng đá, vừa dùng lực, một bóng người từ đá vụn phía dưới bay ra. Khương Huyền Tố. Nàng từ đá vụn phía dưới chui ra, đứng tại sân đấu võ trên phế tích, toàn thân áo bào đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khí tức hỗn loạn, linh lực hao hết, nhưng khuôn mặt vẫn lanh khốc như cũ vô tình, đôi mắt kia giống như đao kiếm giống như nhìn quanh toàn trường. Vĩnh Hằng Ma Tông. Thắng. Không ít người đều kinh hô lên. Khương Huyền Tố cái thứ nhất đứng lên, cái này tự nhiên liền cho thấy là Khương Huyền Tố chiến thắng. Không bao lâu, một bên khác trong đá vụn cũng leo ra một bóng người. Đỗ Tinh Huy đầy bụi đất tựa ở một khối đất gãy trên phiến đá, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, hắn cúi đầu xem xét trên lồng ngực của mình, một cái lớn chừng quả đấm huyết động, chính ra bên ngoài máu me đầm địa chảy xuống máu. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Khương Huyền Tố giống như một cái phượng hoàng giống như đứng tại đá vụn phía trên, trong mắt ảm đạm, khóe miệng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, "Khương sư muội, ngươi thắng." Khương Huyền Tố bình tĩnh nói, "Đã nhường, Đỗ sư minh." Nói xong, Khương Huyền Tố quay người trở về chỗ ngồi phía trên. Đỗ Tinh Huy cũng bị Tử Hà Tông võ giả tiếp đi. Lạc Võ Lăng tuyên bố Khương Huyền Tố tiến vào vòng thứ tư luận võ. Khương Huyền Tố một bước một cái dấu chân máu đi đến Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi. Liêu Phủ Vân nhìn thoáng qua, thở sâu, "Khương Huyền Tố, ngươi cùng Thanh La lập tức trở về chữa thương, đồng thời cũng chuẩn bị một chút vòng thứ tư luận võ." Lâm Bạch cũng nhìn ra được Khương Huyền Tố thương thế nghiêm trọng, liền không ở kéo dài, mang theo Khương Huyền Tố liền hướng trụ sở đi đến. Mà sau trận chiến này, toàn trường tất cả võ giả đều đối với Khương Huyền Tố thực lực hoàn toàn cải biến. Trước đó, bọn hắn đều cho rằng Khương Huyền Tố là bởi vì có thần ma đạo quả nguyên nhân, mới có thể đi đến vòng thứ 3 luận võ. Ngày hôm nay cùng Tử Hà Tông đệ nhất thiên tài Đỗ Tinh Huy trận chiến này, Khương Huyền Tố cũng không có thi triển thần ma đạo quả, vẻn vẹn so đấu thần thông đạo pháp liền đem Đỗ Tinh Huy đánh bại. Cái này đủ để chứng minh Khương Huyền Tố thực lực là thắng dễ dàng Đỗ Tinh Huy. Vĩnh Hằng Ma Tông tiểu nữ hoa kia thắng, thật sự là khó có thể tin. Đỗ Tinh Huy thế nhưng là lần trước Tà Nguyệt Đạo Thần bảng vị trí thứ 13 cường giả, đây có phải hay không là tỏ rõ Khương Huyền Tố cũng người sở hữu tiến vào Tà Nguyệt Đạo Thần bảng 20 vị trí đầu tiêu chuẩn. Vòng thứ ba luận võ sau khi kết thúc, toàn bộ tinh thành bên trong cuốn lên ngập trời phong ba. Trà dư tiểu hậu nhất làm cho người nói chuyện say xưa sự tình, không thể nghi ngờ chính là năm nay Tà Nguyệt Đại Yến bên trên hai thất hắc mã. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố. Dựa vào Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố trên Tà Nguyệt Đại Yến xông ra lớn lao thanh danh, Vĩnh Hằng Ma Tông cái tên này cũng dần dần bị Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả coi trọng. Xa đến không nói, liền nói vòng thứ ba luận võ kết thúc về sau, Vĩnh Hằng Ma Tông bậc cửa đều sắp bị Tà Nguyệt Thiên Châu các đại tông môn đập nát. Rất nhiều tông môn trưởng lão đều mang môn hạ đệ tử kiệt xuất đến nhà bái phỏng, cùng Vĩnh Hằng Ma Tông sớm tạo mối quan hệ, tốt nhất có thể ký kết minh ước. Thậm chí liền ngay cả Vĩnh Hằng Ma Tông đối thủ một mất một còn Xích Nguyệt Thần Tông đều không núm đến đây lấy lòng, đồng thời biểu thị nguyện ý cùng Vĩnh Hằng Ma Tông vĩnh tu người cùng sở thích, vĩnh viễn không xâm phạm. Xích Nguyệt Thần Tông năm nay chiến tích cũng không lý tưởng. Đạo tôn cảnh giới luận võ, một vòng du lịch, Quang Vinh về nhà. Đạo tiên cảnh giới luận võ, có một vị võ giả tiến nhập vòng thứ hai, nhưng cũng ngã ở vòng thứ hai bên trên. Đạo thần cảnh giới võ giả, thì là không có một vị võ giả chống nổi vòng thứ nhất. Sinh Nguyệt Thần Tông mắt thấy Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố càng phát ra dũng mãnh, một vị thôn thiên tộc tộc nhân, một vị có được thần ma đạo quả, tương lai tiềm lực cơ hồ là bất khả hạn lượng. Sinh Nguyệt Thần Tông cũng minh bạch, tiếp tục cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đấu nữa, rất có thể sẽ bị Vĩnh Hằng Ma Tông nổ tận gốc. Cho nên sớm đến đây lấy lòng, đồng thời có một loại nguyện ý tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào ý tứ. Liêu Phủ Vân tự nhiên là thật cao hứng, mấy ngày nay gặp khách đều là nhô lên cái eo, ngóc đầu lên đến, dương dương đắc ý bộ dáng. Ban đêm lại đang thân thích trong nhà ăn cơm chiều, đã lâu không gặp thân bằng hảo hữu nói lên chuyện nhà liền không có thời gian khái niệm. Khi Đế Kiếm lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện đã nhanh 12 giờ. Gấp vội vàng đuổi về đến nhà, còn tốt đuổi kịp đổi mới. Các huynh đệ tỷ muội, chúc mừng năm mới, thương các ngươi a a đát. Chương 4734, top 8 võ giả. Vòng thứ 4 luận võ, quyết ra top 32. Dựa theo Tàng Nguyệt Đại Yến luận võ tiến trình. Vòng thứ 5 quyết ra top 16. Vòng thứ 6 quyết ra trước top 8. Vòng thứ 7 quyết ra trước top 4. Vòng thứ 8 quyết ra 3 vị trí đầu. Nếu nói Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong, đạo thần cảnh giới cường giả tuyệt đối là cao thủ. Thế nhưng là tại Tà Nguyệt Đại Yến khổng lồ như thế trên võ đài, đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả đều có chút không đáng chú ý. Quá nhiều thiên tài, quá nhiều nhân kiệt, quá nhiều hào cường, quá nhiều kiêu hùng. Vị này là tòa nào đó gia tộc thiên chi kiêu tử, cái kia lại là tòa nào đó tông môn không nhập thế thiên tài. Vị này là hùng bá bá chủ một phương, vị kia xuất đạo chưa bại một lần cường giả. Là rồng, long phi chín đầu, là mãng, chui vào bùn cỏ. Mỗi một lần Tà Nguyệt Đại Yến cũng chỉ có 3 người trước mới đủ lấy bị Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả một mực nhớ kỹ. Tỷ như lần trước Tà Nguyệt Đại Yến 3 vị trí đầu, cho đến nay cũng còn bị người nói chuyện say xưa. Thứ nhất, Vạn Tử Chân. Thứ hai, Đồ Thanh. Thứ ba, Lãnh Tinh Quang. Trừ 3 vị trí đầu đằng sau, rất ít lại có võ giả có thể bị Tà Nguyệt Thiên Châu võ giả nhớ kỹ. Cho dù có người nhớ kỹ, cái kia vẹn vẹn nào đó trong một vùng khu vực võ giả nhớ kỹ, tỷ như nói Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố xâm nhập vòng thứ tư, đối với Vĩnh Hằng Ma Tông mà nói đã là đổi mới Vĩnh Hằng Ma Tông từ trước tới nay ghi chép. Tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu Lâm Bạch cùng tên Khương Huyền Tố đều sẽ bị truyền tụng ngàn năm. Nhưng nếu là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố dừng bước tại vòng thứ tư, như vậy trừ Vĩnh Hằng Thập Tam Châu võ giả bên ngoài, Tà Nguyệt Thiên Châu những châu khác giới võ giả đều sẽ rất nhanh lãng quên hai vị này phụ dung sớm nở tối tàn thiên tài. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bị Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo đệ tử cùng Liêu Phủ Vân ký thác kỳ vọng. Cho nên vô luận có bao nhiêu người đến đây bái phỏng, Liêu Phủ Vân đều không có để cho người ta đi quấy rầy Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tu hành. Thời gian cực nhanh, luận võ tiếp tục. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La, thắng được. Vĩnh Hằng Ma Tông, Khương Huyền Tố, thắng được. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La thắng được. Vĩnh Hằng Ma Tông, Khương Huyền Tố thắng được. Vĩnh Hằng Ma Tông, Khương Huyền Tố thắng được. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La thắng được. Vòng thứ 4 luận võ, vòng thứ 5 luận võ, vòng thứ 6 luận võ, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tuần tự thắng được, tiến vào top 8. Toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu cùng tinh thành trong ngoài cường giả đều đang thán phục Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thực lực. Tiến vào top 8 võ giả theo thứ tự là: Tà Nguyệt giáo Vạn Tử Chân, Tà Nguyệt giáo Đồ Thanh, Tà Nguyệt giáo Trúc Khinh Chu, Tà Nguyệt giáo Hoàng Nghê Thượng, Phong Tuyết Sơn Trang Lãnh Tinh Quang, Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La, Vĩnh Hằng Ma Tông Khương Huyền Tố, Vân Linh Lý Gia Lý Văn Ngư. Lần này tiến vào top 8 võ giả, trong đó 4 người đều là đến từ Tà Nguyệt giáo đệ tử. Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh tự nhiên không cần nhiều lời, lần trước Tà Nguyệt đạo thần bảng 3 vị trí đầu cường giả, tiến vào top 8 thực chí danh quy. Hoàng Nghê Thượng cùng Trúc Khinh Chu thì là thuộc về nhân tài mới nổi. Đáng nhắc tới chính là Hoàng Nghê Thượng cùng Trúc Khinh Chu, Lâm Bạch cũng đã gặp. Lúc trước Hàng Châu 8 đại hào môn khởi thế, Tà Nguyệt giáo điều động đệ tử tiến về Hàng Châu trợ chiến, chính là lấy Trúc Khinh Chu làm chủ. Cho đến ngày nay, Lâm Bạch cũng còn nhớ kỹ Trúc Khinh Chu mái tóc màu tím, tay cầm trường thương, uy phong lẫm lâm bộ dáng. Hoàng Nghê Thượng chính là đi theo ở bên người Trúc Khinh Chu vị nữ tử kia, tại Lâm Bạch cùng Lý Mạnh bọn người đào tẩu thời điểm, Hoàng Nghê Thượng còn đã từng tiến đến truy sát qua Lý Mạnh cùng Lâm Bạch, cũng may cuối cùng, Lý Mạnh cùng Lâm Bạch ve sầu thoát xác, có thể chạy trốn. Mấy ngày trước đây thời gian bên trong, Lâm Bạch cũng từng tận mắt nhìn thấy qua Hoàng Nghê Thượng cùng Trúc Khinh Chu thực lực, ở trong đạo thần cảnh giới, bọn hắn cơ hồ là có thể xưng vô địch tồn tại, tại Tà Nguyệt giáo đông đảo đệ tử thiên tài bên trong, cũng là phượng mao lân giác giống như nhân tài kiệt xuất. Lâm Bạch bây giờ nhớ tới đều có chút nghĩ mà sợ, ban đầu ở Hàng Châu cùng bọn hắn gặp nhau thời điểm, chính mình còn không muốn mạng muốn cùng bọn hắn phân cao thấp, lấy lúc ấy Lâm Bạch thực lực nếu thật là cùng Hoàng Nghê Thượng cùng Trúc Khinh Chu chính diện đối đầu, cái kia chỉ có một con đường chết. Cũng may về sau Vĩnh Hằng Ma Tông Thái Ức đạo quả cường giả xuất thủ, đem bọn hắn mấy người trấn áp, bằng không mà nói, lấy thực lực của bọn hắn, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu có thể ngăn được người của bọn hắn, cơ hồ không có một tay số lượng. Phong Tuyết Sơn Trang chỉ có Lãnh Tinh Quang một người tiến vào top 8. Phong Y Nhân ngã xuống vòng thứ 6 trên luận võ, bị Trúc Khinh Chu đánh bại. Lâm Chí Huy do dự bị Lâm Bạch phá hủy Thiên Thần Giáp, chiến lực hao tổn hơn phân nửa, cũng ngã ở vòng thứ 6 trên luận võ, Đồ Thanh đánh bại. Còn lại trừ Vĩnh Hằng Ma Tông Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bên ngoài, liền chỉ có Vân Linh Lý Gia Lý Vãn Ngư một người tiến vào top 8. Lý Vãn Ngư tiến vào top 8, Lâm Bạch không có chút nào giận mình. Lấy Lý Vãn Ngư đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, tại tăng thêm nàng đã tu luyện ra kiếm tâm, tiến vào top 8 dư xài. Lâm Bạch nhìn qua Lý Vãn Ngư luận võ, khó khăn nhất có thể là quý chính là Lâm Bạch trên người Lý Vãn Ngư phát hiện một loại đối với kiếm đạo cực mạnh lực tương tác, giống như là nữ nhân này chuyên môn là kiếm đạo mà thành đồng dạng. Về sau từ Liễu Phủ Vân trong miệng biết được, Lý Vãn Ngư chính là trời sinh kiếm tâm, người sở hữu tiên thiên kiếm thể. Đơn giản tới nói, Lý Vãn Ngư chính là trên kiếm đạo trăm vạn năm khó gặp hạt giống tốt, đặt ở ma giới đông vực đều là bị các đại gia tộc môn phiệt tranh đoạt siêu cấp thiên tài. Theo Liễu Phủ Vân nói, Lý Vãn Ngư tham gia lần này Tà Nguyệt đại yến đằng sau, liền sẽ tiến về ma giới đông vực tòa nào đó cường thịnh tông môn tu hành, nhưng cụ thể là tòa kia tông môn, không có người biết được. Rất nhiều người đều suy đoán khả năng chính là Tề Thiên Tông. Dù sao Tề Thiên Tông chính là Tà Nguyệt Thiên Châu kẻ thống trị, Vân Lĩnh Lý gia đem Lý Vãn Ngư đưa vào Tề Thiên Tông nội tu đi, cũng có thể dính lấy Lý Vãn Ngư qua mang, để Vân Lĩnh Lý gia tiến thêm một bước. Có lẽ cũng là bởi vì Lý Vãn Ngư bị tòa nào đó cường thịnh tông môn coi trọng, cho nên Vân Lĩnh Lý gia mới dám sinh ra đi quá giới hạn chi tâm, muốn lưu đồ Tà Nguyệt Thiên Châu. Nếu là Lý gia thành công, như vậy cái này Tà Nguyệt Thiên Châu liền không nên gọi Tà Nguyệt Thiên Châu, mà phải gọi Lý Thị Thiên Châu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố tiến vào top 8 sau. Liêu Phủ Vân trở lại trong trụ sở, đóng cửa từ chối tiếp khách, một người ngồi tại trong đình viện uống rượu, một hồi khóc, một hồi cười, trong miệng còn thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời lẩm bẩm trời phù hộ ta vĩnh hằng ma tông, trời phù hộ ta vĩnh hằng ma tông, a đáng tiếc, hắn muốn đi đáng tiếc, hắn muốn đi lưu không được hắn. Không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn các loại ngôn từ. Giống như là điên đồng dạng. Top 8 danh sách ra lò về sau, toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu cùng tinh thành đều sôi trào. Vô luận là lần trước Tà Nguyệt đại yến thành danh đã lâu cường giả vạn tử chân đồ thanh lãnh tinh quang Lý Vãn Ngư bốn người, hay là nhân tài mới nổi Thanh La Khương Huyền Tố Trúc Khinh Chu Hoàng Nghê Thường bốn người, đều có được đoạt được đệ nhất thực lực. Lục Luân luận võ xuống tới, không có người đang chất vấn Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố thực lực, không có người còn dám khinh thường Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường thủ đoạn. Tất cả mọi người minh bạch, tiếp xuống chính là cường giả giao phong, chính là chân chính tranh giành. Mà tinh thành trong ngoài các đại bàn khẩu, cũng mở không ít đồ bàn. Thì như nói tứ cường danh sách, thì như nói đoạt giải quán quân lôi cuốn. To to nhỏ nhỏ đồ bàn, mở trên trăm cái nhiều. Đến không hết hào khách đi vào sòng bạc, vung tiền như rác. Thắng, giàu giáp thiên hạ, thua, ngay tại chỗ tự vẫn. Ai, cực một chữ này, hại người rất nặng. Chương 4735, vòng thứ 7. Tốc tam chiến. Tại tinh thành trong ngoài võ giả dưới vạn chúng chú mục. Tà Nguyệt giáo tuyên bố 3 ngày ngưng chiến thời gian vừa đến, tất cả võ giả dưới ánh mặt trời chưa lên thời điểm liền tới đến giác đấu trường bên trong, chờ đợi lấy hôm nay top 8 quyết chiến. Liêu Phủ Vân xuất lĩnh Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo đệ tử sớm liền tại ngoài sân nhỏ chờ Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi ra. Nhìn thấy hai người tuần tự từ riêng phần mình trong ốc xá đi ra, Liêu Phủ Vân hồng quang đầy mặt, trên mặt có không nhịn được dáng tươi cười, nhìn về phía hai người, có chút hài lòng liên tục gật đầu, "Thanh La, Huyền Tố, hai người các ngươi đừng có bất luận cái gì áp lực, có thể đi đến top 8, đã là chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông ưu tú nhất thành tích. Quản chi hôm nay cho dù bại, chúng ta cũng có thể ngẩng đầu đỡ ngực trở lại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu, tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào chế nhạo." "Đương nhiên." "Hắc hắc, nếu như các ngươi có thể đi vào tứ cường, vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cười cười, cũng không nhiều lời, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được hai người trên mặt có nồng đậm áp lực. Trên thực tế, Lâm Bạch từ vòng thứ 5 luận võ bắt đầu, liền dần dần cảm thấy đến từ đối thủ áp lực. Tại vòng thứ 5, vòng thứ 6 luận võ bên trong, cơ hồ đều làm cho Lâm Bạch kém chút thi triển toàn thân tuyệt học đến ứng phó. Vòng thứ 5 cùng vòng thứ 6 luận võ đều gian nan như thế, bây giờ top 8 chiến, tất nhiên càng tàn khốc hơn. "Đi thôi, chúng ta đi sân đấu võ." Top 8 chiến, đem rút lần nữa ký quyết định đối thủ. "Chúng ta vẫn là phải sớm một chút đi tốt." Liêu Phủ Vân mang theo đông đảo Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi hướng sân đấu võ. Mới vừa đi ra sân nhỏ, liền nhìn thấy bên ngoài trên đường phố đứng đấy không ít tông môn trưởng lão cùng đệ tử, bọn hắn trông thấy Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi tới đằng sau, nhao nhao tụ lại tiến lên, khách sáo cùng Liêu Phủ Vân cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đánh lấy quan hệ. Liêu Phủ Vân cũng là có chút quen thuộc ứng phó những này leo lên tông môn cùng gia tộc, cùng nhau cười cười nói nói đi hướng sân đấu võ. Trong sân đấu võ, tiếng người huyên áo, luận võ còn chưa bắt đầu, liền nhiệt tình tăng vọt. Không bao lâu, Lạc Võ Lăng đi đến sân đấu võ đến, cao giọng nói ra, "Vòng thứ 7, top 8 luận võ, để cho võ giả chính mình rút tham lựa chọn đối thủ." Phía dưới cho mời tiến vào top 8 võ giả. Tà Nguyệt giáo Vạn Tử Chân, Tà Nguyệt giáo Đồ Thanh, Tà Nguyệt giáo Hoàng Nghê Thường, Tà Nguyệt giáo Trúc Khinh Chu, Vân Lĩnh Lý Gia Lý Văn Ngư, Phong Tuyết Sơn Trang Lãnh Tinh Quang, Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La, Vĩnh Hằng Ma Tông Khương Huyền Tố. Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai đứng dậy, nói với Liêu Phủ Vân, "Lão tổ, chúng ta đi." Liêu Phủ Vân sắc mặt nói nghiêm túc, "Không cần miễn cưỡng, nếu là sau đó giao thủ không địch lại, nhận thua là đủ." Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu, đặt vào sân đấu võ. Cùng lúc đó, mặt khác 6 vị võ giả cũng nhảy lên một cái, cùng Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đồng thời đi vào sân đấu võ bên trong. 8 người đồng thời xuất hiện tại trong sân đấu võ, liền có một cô vô hình khói lửa tràn ngập mà ra. Cỗ này khói lửa, tựa hồ đốt lên toàn trường võ giả nhiệt tình, lập tức bộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng hô. "Vạn Tử Chân, rất đẹp a." "Đồ Thanh, đánh chết bọn hắn, ngươi là mạnh nhất." "Lý Văn Ngư, nữ thần của ta a." "Thanh La à, lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi áp vô liếng, ngươi cũng không nên như xe bị tuột xích a." Tiếng gầm từng cơn sóng liên tiếp, rung chuyển lấy sân đấu võ các ngóc ngách. Trên sân đấu võ, 8 người liếc mắt nhìn nhau, đều là ôm quyền thi lễ, coi như tất cung tất kính. Lạc Võ Lăng chào hỏi 8 người đi tới gần, mở ra tay, có 8 đạo quang mang từ trong lòng bàn tay bay lên, lơ lửng giữa không trung, hắn cười nói, cái này tám đạo trong quan mang, phân biệt có một chi lá thăm ngọc, rút đến giống nhau con số võ giả, tức là đối thủ. Đương nhiên, Tà Nguyệt giáo tuân theo so tài lý niệm, cũng duy trì đám võ giả chính mình luật bàn. Nếu như các ngươi trong lòng đã có muốn giao thủ đối tượng, giờ phút này cũng có thể nói rõ, nếu là đối phương nguyện ý cùng ngươi luật bàn, vậy liền không cần tại rút thăm. Nếu như các ngươi không có muốn so tài đối tượng, như vậy tiếp xuống liền lựa chọn rút thăm đi. Lạc Võ Lăng cho 8 người một lựa chọn. Tỷ như nói, Lâm Bạch muốn cùng Vạn Tử Chân luật bàn, giờ phút này liền có thể đối với Vạn Tử Chân nói ra, nếu là Vạn Tử Chân đáp ứng, thì Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân liền tự thành đối thủ, không cần tại tham gia rút thăm. Đương nhiên, Lâm Bạch mặc dù không e ngại Vạn Tử Chân, nhưng cũng không giống tại top 8 liền cùng Vạn Tử Chân gặp gỡ. Bởi vì Lâm Bạch nhìn qua Vạn Tử Chân mỗi một trận luận võ, phát hiện người này rất cổ quái, rất quỷ dị. Vạn Tử Chân mỗi một trận luận võ, hắn đều không có xuất thủ, mà đều là dùng nhục thân gánh vác đối thủ tiến công, hao tổn đến đối thủ linh lực tiêu hao hầu như không còn, lúc này mới lên tiếng làm cho đối phương chính mình nhận thua, theo thứ tự chiến thắng. Loại này thắng được tỷ võ phương thức, quá quỷ dị, thật bất khả tư nghị. Trưởng lão, đệ tử có muốn giao thủ đối tượng? Lạc Võ Lăng vừa dứt lời, mái tóc màu tím Trúc Khinh Chu liền mở miệng nói ra. Lạc Võ Lăng có chút hăng hái quay đầu nhìn một cái, nói ra, cứ nói thẳng, nếu là ngươi lựa chọn người, cũng nguyện ý cùng ngươi luận bàn, như vậy các ngươi liền không cần tại rút thăm. Mái tóc màu tím Trúc Khinh Chu nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố, hừ lạnh một tiếng, Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị, không biết các ngươi có thể còn nhớ rõ ta cùng Hoàng sư muội. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố liếc nhau, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời. Trúc Khinh Chu khẽ cười nói, các ngươi còn nhớ rõ liền tốt, ta tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu chịu lớn như vậy khuất nhục, hôm nay ta liền muốn toàn bộ đổi cho các ngươi. Không biết Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị sư đệ sư muội, ai dám cùng ta đánh một trận? Nghe thấy Trúc Khinh Chu khiêu chiến, toàn trường võ giả vì đó sợ hãi thán phục. Trúc Khinh Chu muốn cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đánh một trận. Nghe tựa như là cùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử có ân oán gì. Thanh La a Thanh La, tuyệt đối không nên chủ quan a, Trúc Khinh Chu không phải muốn đối phó. Trúc Khinh Chu khó đối phó. Mặt khác mấy người có vẻ như cũng không tốt đối phó. Làm, dù sao cũng không tốt đối phó, chính ngươi chọn tốt đi, chọn một người cảm thấy không tệ đối thủ, lão tử thế nhưng là ở trên thân thể ngươi áp vô liếng. Trúc Khinh Chu thanh âm vừa dứt, còn không đợi Lâm Bạch lấy lại tinh thần, Khương Huyền Tố liền mở miệng nói, "Tốt, ta đánh với ngươi một trận." Trúc Khinh Chu cười cười, khóe miệng nổi lên nụ cười tàn nhẫn. Tiếp theo, Trúc Khinh Chu bên cạnh Hoàng Nghê Thường cũng chiến đi ra, nói ra, nếu Trúc sư huynh đánh với Khương Huyền Tố một trận, không biết Thanh La sư đệ có thể nguyện ý đánh với ta một trận. Lâm Bạch xem như minh bạch, Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường tựa hồ cũng muốn báo thù, lấy hôm nay trận chiến này rửa sạch ban đầu ở Vĩnh Hằng Thập Tam Châu khuất nhục, là muốn đem Vĩnh Hằng Ma Tông hai vị đệ tử tuyên bố ngăn ở top 8 bên ngoài a. Như ngươi mong muốn. Lâm Bạch nhìn qua Hoàng Nghê Thường, bình tĩnh hồi đáp. Dù sao top 8 bên trong không có một cái nào là dễ đối phó, vô luận là gặp gỡ Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lý Văn Ngư, Lãnh Tinh Quang, đều rất khó đối phó. Còn không bằng đáp ứng Hoàng Nghê Thường khiêu chiến. Lạc Võ Lăng liền nói ra, Trúc Khinh Chu cùng Khương Huyền Tố, Thanh La cùng Hoàng Nghê Thường, tương hỗ là đối thủ, chờ đợi luận võ rút thăm sau khi kết thúc, tại sắp xếp luận võ thứ tự trước sau, các ngươi bốn người trước tiên ở một bên chờ đợi. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lãnh Tinh Quang, Lý Văn Ngư, các ngươi bốn người tiến lên rút thăm. Bốn người này tiến lên rút thăm, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Bởi vì bốn người này quá chói mắt. Cơ hồ trên người bọn hắn đều có được một cái cộng đồng xương hào cùng thế hệ vô địch. Chương 4736, vở diễn luận võ. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố phân biệt đáp ứng Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường khiêu chiến, liền không ở tham gia tiếp xuống rút thăm. Kỳ thật đây đối với Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố mà nói là chuyện tốt, nếu là tham gia rút thăm, nếu là Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố rút đến cùng số thứ tự, vậy chẳng phải là muốn đồng môn tương tàn sao? Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Lãnh Tinh Quang, Lý Văn Ngư, tiến lên rút thăm. Lạc Võ Lăng lần nữa mở ra bàn tay, từ nguyên bản 8 chi ánh sáng ký, biến thành 4 chi ánh sáng ký. Vậy thì do ta tới trước đi. Vạn Tử Chân cởi mở cười một tiếng, đi đến Lạc Võ Lăng trước mặt chắp tay thi lễ. Tiện tay từ trong tay Lạc Võ Lăng lấy xuống một cây ánh sáng ký, nắm trong tay. Ánh sáng ký bị Vạn Tử Chân nắm chặt, quang mang dần dần tán đi, hóa thành một chi lá thăm ngọc. Vạn Tử Chân nhìn thoáng qua đằng sau, không có tàng tư, tùy theo giơ lên cho tất cả mọi người nhìn rõ ràng. Vạn Tử Chân lá thăm ngọc bên trên, viết một danh tiếng. Vạn Tử Chân là đệ nhất trận luận võ. Không biết ai xui xẻo như vậy, sẽ rút đến Vạn Tử Chân a. Số thứ tự 1 thì đại biểu cho trận đầu luận võ. Rút đến chữ đồng hào võ giả thì trở thành Vạn Tử Chân đối thủ. Vạn Tử Chân hút xong về sau, một bên vị kia thân hình cao lớn thanh niên nam tử ôm một thanh trường đao yên lặng đi đến Lạc Võ Lăng trước mặt. Người này chính là Đỗ Thanh. Đỗ Thanh hình dạng nhìn lấy có hơn 30 tuổi bộ dáng, trên mặt đều là trải qua đầy đủ lịch duyệt tăng thương, xốc xếp sợi tóc, vô thần đôi mắt, lôi thôi sợi râu, một thân mải đến bóng loáng nước trượt áo đen trường bào, giống như là vừa mới du lịch thiên nhai trở về đao khách. Nói lên Đỗ Thanh, hắn quả thực là Tà Nguyệt Tiên Châu bên trong một cái truyền kỳ, cùng Vân Linh Lý Gia Lý Vãn Ngư khác biệt. Lý Vãn Ngư người sở hữu tiên thiên kiếm thể, trời sinh kiếm tâm, vừa xuất thế liền bị nâng ở trong lòng bàn tay, ở gia tộc trưởng lão cùng phụ mẫu che chở dài vừa lớn. Có thể Đồ Thanh cố sự, lại cùng Lý Vãn Ngư vừa mới tương phản. Đồ Thanh xuất sinh ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu một tòa không biết tên trong tiểu sơn thôn, phụ mẫu đều là phàm nhân, lấy đi săn mà sống. Tuổi nhỏ lúc, tiểu sơn thôn sớm đàn sói tập kích, mấy trăm gia đình bị ác lang ăn đến không còn một mảnh. Đồ Thanh phụ mẫu đem hắn giấu ở giếng nước bên trong, tránh thoát một kiếp. Đang tuổi lớn ấu Đồ Thanh liền muốn chết đói tại trong giếng nước thời điểm, lại gặp một người. Người này cũng không phải là thiện nhân, mà là trong phạm vi mười mấy dặm xú danh chiêu lấy sơn tặc đội. Bọn hắn đem Đồ Thanh mang đi, cũng không phải là nhìn Đồ Thanh đáng thương, chỉ là bởi vì Đồ Thanh niên kỷ bên trên nhỏ, dễ dàng lẫn vào thôn trấn bên trong vì bọn họ tham dò quân tình. Ai sẽ đối với một đứa bé đem lòng sinh nghi đâu? Ngay tại sơn tặc giết vào mặt khác một tòa thôn trấn bên trong, cướp bóc đốt giết không còn thời điểm, bọn hắn phát hiện Đồ Thanh đã vô dụng. Nhiều nuôi một đứa bé, liền nhiều một phần khẩu phần lương thực. Thế là, bọn hắn liền muốn giết Đồ Thanh. Đồ Thanh từ nhỏ cơ linh, khi hắn trông thấy những người kia giơ đao hướng hắn đi tới thời điểm, hắn trước hết một bước trốn. Về sau, Đồ Thanh liền một mực lưu lãng tứ xứ. Tại phồn hoa thành trì đầu đường, xem như tên ăn mày. Tại hỗn loạn không chịu nổi trong thôn trấn, làm qua quần quật. Tham gia qua bang phái ở giữa huyết chiến, cũng từng trở thành qua một vị dũng mãnh biên quân tướng sĩ. Về sau đạp vào võ đạo, thiên tư không đủ, vẹn vẹn chỉ có huyền cấp võ hồn, Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong to to nhỏ nhỏ tông môn cùng gia tộc không có một cái nào nguyện ý thu lưu hắn. Mặt khác cùng Đồ Thanh một dạng võ hồn võ giả, hầu như đều đã bỏ đi con đường võ đạo, khắc nưu một đầu đường ra, nuôi sống gia đình. Nhưng Đồ Thanh không hề từ bỏ, một mực cố gắng leo lên, siêng năng luyện tập. Bằng vào chiều này tịch làm bạn một cây đao, hắn ngạnh sinh sinh từ một cái không có tiếng tăm gì chợ bữa lưu manh, trở thành dương danh giang hồ đao khách. Từ một vị bình thường đao khách, cuối cùng bái nhập Tà Nguyệt giáo bên trong. Từ Tà Nguyệt giáo một vị đệ tử ký danh, một đường sát phạt, một đường tiến thủ, đi tới Tà Nguyệt giáo đệ tử thân truyền trên chỗ ngồi. Từ khi lần trước Tà Nguyệt đại yến đằng sau, Đồ Thanh lấy Tà Nguyệt đạo thần bảng người thứ hai thành tích, triệt để dương danh Tà Nguyệt Thiên Châu. Nếu như phàm là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong võ giả, chỉ cần nghe thấy Diêm La vô tình đao Đồ Thanh danh hiệu, đều không ngoại lệ không dọa đến trong lòng run sợ. Mà Đồ Thanh cùng Lãnh Tinh Quang là tại lần trước Tà Nguyệt đại yến bên trong, làm cho Vạn Tử Chân xuất thủ qua. Tại đối mặt Đồ Thanh Diêm La vô tình đao thời điểm, Vạn Tử Chân đánh một quyền, đánh nát Đồ Thanh đao pháp, đem Đồ Thanh đánh bại. Tại đối mặt Lãnh Tinh Quang thôn vệ chi lực thời điểm, Vạn Tử Chân giơ lên một trường, đem pháp trận phòng ngự đánh nát, đem Lãnh Tinh Quang đẩy ra sân đấu võ phía trên, khiến cho Lãnh Tinh Quang bị thua. Đồ Thanh mặt không thay đổi đi vào Lạc Võ Lăng trước mặt, cũng không có hành lễ, đưa tay một chảo liền đem một chi ánh sáng ký bắt bỏ vào trong tay. Mở ra xem xét, quang mang tản ra, lộ ra lá tham ngọc bên trên một con số. Tất cả mọi người tiêm con mắt, nhìn chăm chú cái kia lá tham ngọc bên trên số lượng. 2. Đồ Thanh là trận thứ 2 luật võ, cùng Vạn Tử Chân dịch ra. Đồ Thanh là trận thứ 2, Vạn Tử Chân là đệ nhất trận. Hai người này dịch ra. Tiếp xuống rút thăm liền tốt nhìn, Lãnh Tinh Quang cùng Lý Vãn Ngư mặc kệ rút đến ai, đều là một trận trò hay. Thôn Thiên tộc Lãnh Tinh Quang, Thiên Thiên kiếm thể trời sinh kiếm tâm Lý Vãn Ngư. Bọn hắn sẽ rút đến ai đây? Tất cả mọi người đang mong đợi tiếp xuống rút thăm. Liền ngay cả Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng không khỏi tự chủ ghé mắt nhìn lại. Nhìn thấy Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh dịch ra, Lãnh Tinh Quang cười khổ một tiếng, "Lý sư muội, xem ra tiếp xuống một lá thăm, liền quyết định lấy giữa chúng ta đánh cờ. Là Lý sư muội đến rút, hay là ta đến rút?" Lãnh Tinh Quang đối với Lý Vãn Ngư hỏi. Một bộ áo trắng váy dài, khuôn mặt tuyệt mỹ Lý Vãn Ngư, bình tĩnh nói, "Sư huynh đi thôi, Đồ Thanh cùng Vạn Tử Chân, vô luận gặp gỡ ai, đều là một phần tạo hóa, từ khi lần trước Tà Nguyệt đại yến đằng sau, tiểu muội thế nhưng là mong nhớ ngày đêm muốn cùng bọn hắn luận bàn một phen đâu." "Tốt, vậy ta liền đi." Lãnh Tinh Quang không có kéo dài, trực tiếp đi tới. Tại mọi người trong ánh mắt, Lãnh Tinh Quang bình tĩnh đi tới, tiện tay lấy xuống một chi lá thăm ngọc, mở ra xem xét, quang mang tản ra, lộ ra danh tiếng. 1. Lãnh Tinh Quang, trận đầu luận võ, đối thủ Vạn Tử Chân. Trông thấy chính mình lá thăm ngọc bên trên số lượng là một thời điểm, Lãnh Tinh Quang hổ khu chấn động, trên mặt dần dần hiện ra mãnh liệt đấu trí. Lúc này, Lãnh Tinh Quang quay đầu nhìn về phía Vạn Tử Chân, ôn quyền nói ra, "Vạn sư huynh, mời." Vạn Tử Chân ôn tồn lễ độ cười nói, "Lãnh sư đệ nhất định phải hạ thủ lưu tình a." Lãnh Tinh Quang nói ra, "Lần trước Tà Nguyệt đại yến, thua ở Vạn sư huynh trong tay, nói thật." Lãnh Mô không có cam lòng, hy vọng lần này có thể rửa sạch nhục nhã. Vạn Tử Chân cười cười, không có tại nhiều lời. Lý Vãn Ngư nói ra, "Nếu Lãnh sư huynh đã quất đến Vạn Tử Chân, vậy ta liền không cần tại đi rút. Đồ Thanh sư huynh, ngươi ta một trận chiến, còn xin sư huynh chớ lưu thủ." Đồ Thanh hai con ngươi vẩy một cái, thanh tuyến khô cứng băng lãnh mà nói, "Ngươi bây giờ nhận thua, tránh khỏi ta động thủ đả thương ngươi, người khác nói ta không hiểu thương hương tiếc ngọc." Lý Vãn Ngư cười nói, "Tiểu muội những năm này trên kiếm đạo cũng rất có tiến triển, trận chiến này còn không biết là ai thắng ai thua đâu." Đồ Thanh cười lạnh nói, "Vậy ngươi liền tới thử một chút đi." Lạc Võ Lăng nghe thấy bốn người mùi thuốc nổ dần dần nồng nặc lên, thôi động linh lực, xua tan quan mang, lộ ra trên lòng bàn tay cuối cùng một chi lá tham ngọc quan mang, trên đó thình lình viết hai, cũng đại biểu cho Lý Vãn Ngư đối thủ, chính là Đồ Thanh. Chương 4737, trận đầu luận võ. Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang, Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư, đều là đối thủ cũ. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, luận võ còn chưa bắt đầu, bốn người này mùi thuốc nổ liền nồng nặc lên. Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang rút đến chính là một, cho nên là đệ nhất trận luận võ. Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư rút đến chính là hai, cho nên là trận thứ hai luận võ. Lạc Võ Lăng lại lấy ra hai chi bị quang mang bao phủ lá thăm ngọc, nhìn về phía Lâm Bạch cùng Trúc Khinh Chu hai người, nói ra, "Vậy thì do hai người các ngươi đi lên rút ra các ngươi đánh cờ buổi diễn đi." "Trúc sư huynh, mời đi." Lâm Bạch ra hiệu để Trúc Khinh Chu tiến đến rút ra. Trúc Khinh Chu đi đến Lạc Võ Lăng trước mặt, chắp tay thi lễ, lấy xuống một chi lá thăm ngọc, lộ ra ba chữ: thì đại biểu Trúc Khinh Chu cùng Khương Huyền Tố luận võ, là trận thứ 3 luận võ. Lạc Võ Lăng chợt lộ ra lòng bàn tay cuối cùng một chi lá thăng ngọc, trên đó viết 4. Thì cho thấy Lâm Bạch cùng Hoàng Nghê Thường luận võ là trận thứ 4 luận võ. Lạc Võ Lăng cao giọng nói ra, buổi diễn luận võ kết thúc, trận đầu luận võ, Vạn Tử Chân đánh cờ Lãnh Tinh Quang, trận thứ 2 luận võ, Đồ Thanh đánh cờ Lý Văn Ngư, trận thứ 3 luận võ, Trúc Khinh Chu đánh cờ Khương Huyền Tố, trận thứ 4 luận võ, Hoàng Nghê Thường đánh cờ Thanh La. Trừ trận đầu tỷ võ võ giả bên ngoài, còn lại võ giả có thể trước tạm trở về riêng phần mình tông môn trên châu ngồi nghỉ ngơi. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố bọn người chắp tay thi lễ, riêng phần mình trở về. Theo đám người rời đi, lớn như vậy sân đấu võ phía trên, liền chỉ để lại Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang hai người. Nếu các ngươi chuẩn bị xong, trận đầu luận võ liền có thể bắt đầu. Bất quá lão phu cần nhắc nhở các ngươi là, phòng ngự này pháp trận tuy nói là Tà Nguyệt giáo mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả liên thủ bố trí mà xuống, có thể các ngươi trên thân đều người sở hữu một ít lực lượng thần bí, chịu không được những lực lượng kia dày vò, cho nên các ngươi còn phải cẩn thận, chớ bị thương trên ghế quan chiến đồng đạo. Lạc Võ Lăng sau khi nói xong, liền lặng lẽ thối lui ra khỏi sân đấu võ, mở ra phòng ngự đại trận. Trên sân đấu võ, Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang cách xa nhau 100 mét đứng thẳng. Toàn trường võ giả đều tập trung tinh thần nhìn về phía hai người nhất cử nhất động. Bắt đầu, bắt đầu. Top 8 trận đầu luận võ, không nghĩ tới chính là như vậy phấn khích. Mặc dù bọn hắn vẫn không có động thủ, nhưng ta đã có thể tưởng tượng đến. Đây là một trận cỡ nào nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tỷ võ. Không biết Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang trận chiến ngày hôm nay là ai sẽ chiến thắng đâu. Theo pháp trận phòng ngự rơi xuống, toàn trường quan chiến võ giả bắt đầu táo động. Các đại tông môn cùng gia tộc đều tập trung tinh thần chú ý trận luận võ này. Nhất là một ít cuối cùng tông môn lão tổ cùng trưởng lão, nhắc nhở môn hạ đệ tử, nhất định phải xem thật kỹ trận luận võ này, từ hai vị này thiên chi tiêu tử trên thân tập được kinh nghiệm, lĩnh ngộ tạo hóa. Trong sân đấu võ, gió nổi mây phun. Vạn Tử Chân một tay chắp sau lưng, làm ra một cái xin mời thủ thế, đồng thời cười nói, "Lãnh sư đệ, luận võ luận bản, điểm đến là dừng a, chớ bị thương trên ghế quan chiến chư vị, ta thế nhưng là rất rõ ràng các ngươi thôn tiên tộc thực lực, nhất định phải coi chừng nha." Lãnh Tinh Quang lạnh lùng cười nói, "Cái kia lại có làm sao? Dù sao tại ta triển khai thôn vệ chi lực thời điểm, Vạn sư huynh tự nhiên sẽ ngăn cả ta." "Vạn sư huynh, lần này luận võ là cá nhân chiến, cũng không phải là đoàn thể chiến. Ngươi đem ta đánh rơi đài luận võ, không cách nào thủ thắng. Giữa ngươi và ta, hôm nay chỉ có thể đứng đấy một cái. Mà đứng lấy vị nào, thì sẽ trở thành hôm nay bên thắng." Vạn Tử Chân khẽ mỉm cười, "Nghe, Lãnh sư đệ là muốn dốc toàn lực lạc." Lãnh Tinh Quang cười nói, "Chí ít không có khả năng giống lần trước Tà Nguyệt đại yến thua chật vật như vậy đi. Như vậy tới đi." Vạn Tử Chân cười cười, thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, nụ cười trên mặt như lúc ban đầu sáng lạ. Lãnh Tinh Quang hai mắt bỗng nhiên biến đổi, ánh mắt sắc bén giống như đao kiếm giống như xuyên thẳng Vạn Tử Chân đáy lòng. Thôn Thiên Bí Pháp. Lãnh Tinh Quang bước ra một bước, toàn thân hắc mang ngập trời, một cỗ hấp lực từ trên người hắn khuyết tán mà ra. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa hết thảy đều tựa hồ bị cái này một cỗ hấp lực vỡ nát. Lạc Võ Lăng nhìn xem trước mặt pháp trận phòng ngự tầng tầng dạng nước mà ra, không khỏi có chút nhíu mày. Vạn Tử Chân cũng bị Lãnh Tinh Quang cử động giật nảy mình, không nghĩ tới Lãnh Tinh Quang vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng Thôn Thiên đạo quả. Lúc này, Vạn Tử Chân lách mình triệt thoái phía sau, thối lui đến sân đấu võ biên giới phía trên, toàn thân tràn ngập mà lên một cỗ lực lượng thần bí, để nhục thể của hắn thoáng như một viên cái đinh giống như đâm vào trên đài luận võ, không chút nào bị Lãnh Tinh Quang thôn phệ lực lượng dung chuyển. Thôn Thiên đạo pháp, sát na thiên ai. Lãnh Tinh Quang đột nhiên từ tại chỗ biến mất, tại xét đánh ở giữa, hóa thành một đạo quang ảnh mơ hồ, bắn ra. Hắn chỗ qua lực, thôn phệ lực lượng tàn phá bờ bãi, đem thiên địa vạn vật hóa thành một mịn. Nếu không phải Lãnh Tinh Quang thu liễm lấy thôn phệ lực lượng, chỉ sợ giờ phút này toàn bộ sân đấu võ đều sẽ hóa thành một mịn. Lãnh Tinh Quang hóa thành quang ảnh, đem toàn bộ sân đấu võ đều từ cắt ra, thoáng như là bị người chém xuống một kiếm, vết nứt chỗ có sâu không thấy khe rãnh. Thôn phệ lực lượng còn có thể dùng như thế. Ngồi đang quan chiến trên ghế Lâm Bạch, hai mắt đống nhiên lóe lên, mắt lộ tinh mang. Nhanh đến cực hạn quang ảnh, liền ngay cả pháp nhãn đồng thuật đều đuổi không kịp Lãnh Tinh Quang bước chân. Nhưng lại tại cái này nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, Vạn Tử Chân mở ra tay phải, hướng phía bên phải đẩy, một cỗ lực lượng khổng lồ tựa hồ đánh trúng vào cái gì vật thể, đem nó đánh bay ra ngoài. Mượn nhờ nguồn lực lượng này, Vạn Tử Chân cấp tốc kéo dài khoảng cách. Một cái vật thể bay rất ra ngoài, đụng vào phòng ngự trên màn sáng, truyền đến một thân tiếng vang, mà tùy theo, pháp trận phòng ngự nhanh chóng tan rã phân tán. Trong chốc lát, toàn bộ phòng ngự màn sáng băng liệt thành mảnh vỡ. Lúc này mới lộ ra Lãnh Tinh Quang thân ảnh. Sau đó một khắc, Lãnh Tinh Quang đống nhiên lại biến mất tại trước mặt mọi người, lôi cuốn lấy thôn phệ lực lượng thẳng hướng Vạn Tử Chân mà đi. Vạn Tử Chân ổn định thân hình, một trường hướng phía trước đánh ra, đánh trúng cái nào đó vật thể, đem nó đánh bay ra ngoài. Xuống một khắc, Lãnh Tinh Quang ra lại đánh tới. Vạn Tử Chân lại cuối cùng sở trường trước phát giác Lãnh Tinh Quang nhất cử nhất động, đem nó đánh bay ra ngoài. Mà lại Vạn Tử Chân trên thân tựa hồ cũng có một cỗ cường đại lực lượng, đang bảo vệ lấy Vạn Tử Chân nhục thân không bị Lãnh Tinh Quang thôn vệ lực lượng chỗ quấy nhiễu. Nếu là đổi lại người khác, mấy hiệp xuống tới, thôn vệ lực lượng đều có thể đem đối thủ vỡ nát luyện hóa. Lãnh Tinh Quang liên tục mấy lần tấn công mạnh, đều bị Vạn Tử Chân đánh lui. Lãnh Tinh Quang đột nhiên lòng sinh một kế, đem thôn vệ lực lượng ngưng tụ cùng lòng bàn tay bên trong, ngưng tụ ra một cái tựa như lô đen hình cầu, đánh phía Vạn Tử Chân mà đi. Một trường này, Lãnh Tinh Quang chính là muốn cùng Vạn Tử Chân đang đối mặt trường. Chỉ cần Vạn Tử Chân còn dám đánh ra một trường, cùng Lãnh Tinh Quang một trường đụng nhau, thôn vệ lực lượng liền có thể lập tức vỡ nát vạn tử chân cánh tay. Vạn tử chân tựa hồ cũng phát giác Lanh Tinh Quang ý đồ, lần này hắn không có đang xuất thủ, mà là chợt lấy người, lấy quỷ quệt khó dò tốc độ biến mất tại Lanh Tinh Quang trước mặt, để Lanh Tinh Quang một trường này vô hụt. Ầm ầm. Lanh Tinh Quang một trường này không có đánh trúng vạn tử chân, ngược lại đánh trúng vào sân đấu võ, thôn vệ lực lượng khuyết tán mà ra, trong một chớp mắt đem tòa này sân đấu võ đánh ra một cái sâu không thấy đáy hố to. Lại đối với thôn vệ lực lượng khống chế phía trên, Lanh Tinh Quang hoàn toàn chính xác có chỗ độc đáo. Lâm Bạch nhìn xem Lanh Tinh Quang nhất cử nhất động, ánh mắt lập lòe có thần, tựa hồ từ đó lĩnh ngộ được một loại nào đó bí quyết. Chương 4738, vạn tử chân thực lực. Lâm Bạch đang quan chiến trên ghế nhìn xem Lanh Tinh Quang cùng vạn tử chân luận võ, so với ai khác đều chăm chú. Đây là Lâm Bạch lần thứ nhất trông thấy mặt khác thôn thiên tộc tộc nhân thi triển thôn vệ chi lực, so với chính mình thi triển, tựa hồ càng có hương vị. Lâm Bạch trước đó gặp qua Thanh Hòa cùng Liêu Lục xuất thủ, nhưng hai vị tiền bối này đều chính là tàn hồn thân thể, còn sót lại một chút thôn vệ chi lực cũng không đủ để bọn hắn thi triển quỷ thần khó lường thần thông đạo pháp. Lâm Bạch chính mình thi triển thôn vệ chi lực cũng vẹn vẹn giới hạn tại thôn thiên đạo pháp mà thôi. Giống Lanh Tinh Quang loại này có thể đem thôn vệ chi lực vận dụng đến lô hỏa thuần thanh, Lâm Bạch còn khó có thể làm đến. Bất quá giờ phút này nhìn qua Lanh Tinh Quang luận võ đằng sau, đối với vận dụng thôn vệ chi lực, Lâm Bạch lại một chút nho nhỏ cảm ngộ. Theo Lanh Tinh Quang trực tiếp thi triển thôn vệ chi lực, không chỉ có đem toàn trường võ giả kinh ngạc một chút, liền ngay cả vạn tử chân trên mặt đều lộ ra vẻ không thể tin được. Thôn vệ chi lực vận chuyển tại lòng bàn tay bên trong, Lanh Tinh Quang một trường đánh trúng sân đấu võ, đem so với võ tràng đánh ra một cái bề sâu chừng trăm trượng cái hố, cả kinh vô số võ giả hít sâu một hơi. Vạn tử chân tránh đi một trường này đằng sau, phiêu phủ ở Lanh Tinh Quang phía sau cách đó không xa giữa không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lanh Tinh Quang lưng. Trên người hắn đến tuột cùng là lực lượng gì? Thế mà có thể gánh vác được ta thôn vệ chi lực. Lanh Tinh Quang quay đầu nhìn một cái, nhìn thấy Vạn tử chân sắc mặt như thường, lập tức trong lòng lại lần nữa toát ra một cái nghi vấn. Cái nghi vấn này, tại lần trước Tà Nguyệt Đại Yến thời điểm cùng Vạn tử chân giao thủ thời điểm, hắn liền phát hiện, nhưng suy nghĩ lâu như vậy, Lanh Tinh Quang cũng không có giống nhau đến tuột cùng là lực lượng gì đang bảo vệ Vạn tử chân, để Vạn tử chân không nhận thôn vệ chi lực thôn vệ. Tuy nói Lanh Tinh Quang bây giờ thi triển thôn vệ chi lực là có tận lực tại thu liễm vi lực, nhưng cũng không trở thành đều không đả thương được Vạn Tử Chân một tơ một hào. Ai? Vạn Tử Chân nóng nhìn Lanh Tinh Quang hồi lâu, thật dài thở dài, Tà Nguyệt giáo sửa đổi quy tắc đằng sau, có vẻ như không tốt lắm thắng, không nên ép cho ta xuất thủ đưa ngươi đánh bại, mới có thể xem như chiến thắng sao? Lanh Tinh Quang hổ khu chấn động, ánh mắt nghiêm túc, nghe, ngươi tựa hồ dự định xuất thủ. Vạn Tử Chân than khổ lắc đầu, cũng không có những biện pháp khác a, bằng không, ngươi nhận thua, được hay không? Lanh Tinh Quang cười nói, trước không nóng nảy nhận thua. Ta còn chưa bao giờ thấy qua ngươi xuất thủ đằng sau thực lực đâu, trước hết để cho ta kiến thức kiến thức. Vậy được rồi. Vạn tử chân đưa tay lưng đeo, duỗi ra một bàn tay đến chỉ hướng Lanh Tinh Quang, đồng thời cười nói, nếu là ngươi tại thôn thiên tộc tộc địa lớn lên, có lẽ ta sẽ kính sợ ngươi mấy phần, đáng tiếc. Ngươi mặc dù là thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng không có thôn thiên tộc cường giả chỉ điểm ngươi làm sao vận dụng lực lượng của các ngươi. Vô luận là ngươi cũng tốt, hay là Thanh La cũng được, ta đều nhìn qua các ngươi luận võ. Các ngươi đều là đem thôn vệ chi lực xem như man lực đang dùng, kể từ đó, quá đại tài tiểu dụng. Căn bản không phát huy ra thôn phệ chi lực toàn bộ uy năng. Đương nhiên lấy các ngươi thực lực, tại Tà Nguyệt Thiên Châu cũng có thể tung hoành một phương, nhưng cũng liền vẹn vẹn như vậy, khó mà đến được nơi thanh nhã. Vạn tử chân ôn tồn lễ độ cười nói, Lãnh sư đệ, ta chỉ xuất một chiêu, nếu là ngươi có thể đỡ được, ta lập tức nhận thua. Lãnh Tinh Quang nghe chút, lập tức gáp lực to lớn. Đồng thời, trong lòng còn kinh ngạc vạn phần. Một chiêu liền muốn đánh bại chính mình. Nếu là người bên ngoài nói ra lời này, Lãnh Tinh Quang tất nhiên sẽ cười lạnh đối phương không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng là lời này xuất từ Vạn Tử Chân miệng, lại làm cho Lãnh Tinh Quang có một loại áp lực vô hình. Lãnh sư đệ có thể triển khai thôn vệ chi lực đến ứng đối ta một chiêu này, không cần phải lo lắng có thể hay không nộ thương trên ghế quan chiến võ giả. Lãnh sư đệ, tiếp hảo. Vạn Tử Chân giống nhau thường ngày mỉm cười, mu tay trái phụ, tay phải vươn ra hướng phía trước trùng điệp nhấn một cái, lập tức hư không ầm vang chấn động, tầng tầng dạng nước mà ra, lộ ra vết nước hư không. Tất cả mọi người mắt thường đều có thể rõ ràng trông thấy, một trường trong suốt dấu năm ngón tay xuất hiện ở giữa không trung, đem dọc theo đường không gian nghiền nát, ép hướng Lanh Tinh Quang mà đi. Lanh Tinh Quang hai mắt kỳ biến, tại dấu năm ngón tay phía dưới, hắn cảm giác đến một cỗ nồng đậm nguy cơ. Không nghĩ ngợi nhiều được, Lanh Tinh Quang toàn lực thôi động thể nội thôn vệ chi lực, khuyết tán mà ra, cuộn cuộn mà đến thôn vệ lực lượng giống như thủy triều cuốn đi hết thể trung quanh. Nhưng chính là không cách nào dung chuyển một cái kia dấu năm ngón tay. Tấm kia dấu năm ngón tay nghiền nát thôn vệ lực lượng, nặng nề mà đem Lanh Tinh Quang đặt ở trên mặt đất. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Toàn bộ giác đấu trường băng liệt mà ra, trên sân đấu võ pháp trận phòng ngự đã sớm phá toái không chịu nổi. Giác đấu trường vỡ vụn, vạn trượng khói bụi quyển trời mà lên, lập tức liền có vài chục vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đứng dậy, thi triển tu vi, ổn định giác đấu trường, thổi ra khói bụi. Đám người lần nữa nhìn về phía sân đấu võ bên trong, chỉ gặp Vạn Tử Chân đứng ngạo nghễ giữa không trung bên trong, mà Lãnh Tinh Quang thì là đến tại phế tích bên trong, toàn thân máu tươi chảy ròng, trên người thôn phệ lực lượng cũng tiêu tán trống không. Xem ra là ta thắng, Lãnh sư đệ. Vạn Tử Chân không có đang xuất thủ, cười nhìn về phía trong phế tích Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang từ trong phế tích leo ra, lung lay sắp đổ đứng đấy, ánh mắt thấp thỏm lo âu. Trong đầu đến nay còn tại vang trở lại vừa rồi Vạn Tử Chân một trường kia. Vừa rồi một trưởng kia giấu 5 ngón tay hạ xuống xong, hắn rõ ràng đã dùng hết toàn lực đang thôi động thôn phệ lực lượng muốn đem giấu 5 ngón tay vỡ nát. Có thể thôn phệ lực lượng giống như là dòng nước đồng dạng, 5 ngón tay kia ấn giống như là như sắt thép, như nước thôn phệ lực lượng đụng vào sắt thép giấu 5 ngón tay phía trên, trong nháy mắt liền bị giấu 5 ngón tay đánh tan. Cuối cùng Lãnh Tinh Quang chỉ có thể trơ mắt nhìn một trường này, đem hắn đập vào trên mặt đất, nghiền nát xương cốt, vỡ nát huyết nhục. Cuối cùng mất đi chiến lực. Người rốt cuộc là ai? Lãnh Tinh Quang tái nhợt nghiêm mặt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vạn Tử Chân, chỗ thủng mà ra nghi vấn trong lòng. Vạn Tử Chân cười nói, "Lãnh sư đệ, đối với ngươi mà nói, ta vô ý đối địch với ngươi, ngươi biết điểm này như vậy đủ rồi. Như vậy giữa chúng ta luận võ." Lãnh Tinh Quang vô lực ngửa mặt lên trời thở dài nói, "Ta nhận thua." Mặc dù cực kỳ không cam lòng, nhưng Lãnh Tinh Quang hay là nhận thua, mà lại thua cực kỳ triệt để. Thua thương tích đầy mình, bị Vạn Tử Chân từ chính diện một chiêu đánh bại. Đã nhường, Vạn Tử Chân ôm quyền thi lễ, quay người trở lại Tà Nguyệt giáo ngồi trên ghế. Phong Tuyết Sơn Trang Phong Y Nhân nghe thấy Lãnh Tinh Quang nhận thua về sau, cấp tốc đi vào sân đấu võ trong phế tích, vị Lãnh Tinh Quang trở về chỗ ngồi bên trên. Toàn trường võ giả đều trợn tròn mắt. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Vạn Tử Chân cùng Lãnh Tinh Quang đại chiến, thế mà lại như vậy viết ngoáy kết thúc. Nhưng đối với bọn hắn mà nói, càng nhiều hơn là rung động. Bởi vì Vạn Tử Chân chỉ dùng một chiêu, liền đem thôn tiên tộc tộc nhân Lãnh Tinh Quang đánh bại. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ không người nào nguyện ý tin tưởng đây là sự thật. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, Lâm Bạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trận luận võ này kết quả, thẳng đến nghe thấy Lãnh Tinh Quang nhận thua, hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Lâm Bạch đều không có thấy rõ, Lãnh Tinh Quang đến tột cùng là thế nào bị Vạn Tử Chân đánh bại. Chương 4739, một trường. Toàn trường võ giả tại ngắn ngủi giật mình đến mắt trợn tròn đằng sau, lấy lại tinh thần. Lãnh Tinh Quang thua. Vạn Tử Chân liền dùng một chiêu liền đem Lãnh Tinh Quang đánh bại. Cái này không khỏi cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi đi. Mạnh như Lãnh Tinh Quang loại thiên tài này hùng chủ, thế mà ở trong tay Vạn Tử Chân một chiêu đều đi bất quá. Xem ra năm nay Tà Nguyệt Đại Yến không cần lại dựng lên, Vạn Tử Chân tất nhiên thứ nhất. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này có vẻ như hay là Vạn Tử Chân lần thứ nhất ở trước mặt người đời ra tay đi. Toàn bộ trong giác đấu trường truyền đến như núi kêu biển gầm tiếng thán phục. Ngồi tại Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi Vạn Tử Chân, bên tai truyền đến tiếng thán phục bên tai không dứt, nhưng hắn tựa hồ cũng không có rất cao hứng, ngược lại có chút phiền chán, lại nổi danh. Đáng ghét. Tà Nguyệt giáo trưởng lão cười nói, người người đều muốn dựa vào Tà Nguyệt Đại Yến dương danh thiên hạ, cũng chỉ có ngươi mới phát giác được đáng ghét. Vạn Tử Chân cười khổ nói, ta không màng danh lợi, dương danh thiên hạ cùng ta mà nói bất quá là thoảng qua như mây khói. Tà Nguyệt giáo trưởng lão hỏi, ngươi không ham danh lợi, vậy ngươi ham cái gì? Vạn Tử Chân cười nói, nếu không có mấy loại ta cần linh dược đặt ở trong ao khen thưởng, ta mới không nguyện ý đến đâu. Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, Lâm Bạch thở sâu, ổn định tâm thần, trải qua chốc lát tâm lý kiên thiết, hắn rốt cục tiếp nhận Lãnh Tinh Quang thua với Vạn Tử Chân sự thật. Đồng thời, trải qua Lãnh Tinh Quang bại một lần này, cũng làm cho Lâm Bạch tâm cảnh lần nữa biến hóa. Từ Man Cổ Đại Lục đến Thiên Thần Mộ, từ Thiên Thần Mộ đến Ma Giới. Tại Lâm Bạch quá khứ bên trong, thôn phệ lực lượng mọi việc đều thuận lợi, đã từng nhiều lần trợ giúp Lâm Bạch chiến thắng cường địch, nhiều lần trợ giúp Lâm Bạch trở về từ cõi chết. Theo Lâm Bạch, chỉ cần mình thi triển thôn phệ lực lượng, vô luận đối thủ là ai, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng hôm nay, tại nhìn thấy toàn lực thôi động thôn tiên đạo pháp Lãnh Tinh Quang, vẫn như cũ bại ở trong tay Vạn Tử Chân thời điểm, Lâm Bạch minh bạch, thôn phệ chi lực cũng không phải là vô địch. Ở giữa thiên địa này, còn có rất nhiều sức mạnh bí ẩn khó lường, có thể cùng thôn phệ chi lực sánh vai cùng, thậm chí có thể áp đảo thôn phệ lực lượng phía trên. Lãnh Tinh Quang sau khi chiến bại, Lâm Bạch lần nữa với cái thế giới này nhặt lại lòng kính sợ. Lạc Võ Lăng tại trong sân đấu võ bận rộn bên trong, gọi tới mấy trăm vị Tà Nguyệt giáo đệ tử, toàn lực chữa trị biến thành phế tích sân đấu võ. Liêu Phủ Vân thở sâu, lần nữa nhìn về phía Tà Nguyệt giáo phương hướng thời điểm, đối với Vạn Tử Chân lộ ra mãnh liệt kính sợ. Thật bất khả tư nghị. Khương Huyền Tố ngồi ở bên người Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, vừa rồi Vạn Tử Chân một trường kia, nếu có người nói cho ta biết là một vị Thái Ức đạo quả cường giả thi triển, ta đều nguyện ý tin tưởng. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, nhẹ gật đầu, không sai, một trưởng kia lực lượng, đơn giản so bình thường Thái Ức đạo quả cường giả đều muốn lợi hại. Khương Huyền Tố bỗng nhiên trong mắt lóe lên tinh mang, cười khanh khách hỏi, nếu là ngươi tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong, cùng Vạn Tử Chân cùng một cảnh giới, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần đánh bại Vạn Tử Chân? Lâm Bạch trầm tư một chút, hồi đáp, cùng cảnh giới bên trong, ta tất thắng. Liêu Phủ Vân nghe thấy được Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố xì xào bàn tán, đối với Lâm Bạch câu trả lời này, Liêu Phủ Vân cũng là bị dọa đến nhảy một cái, kinh ngạc không gì sánh được quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Bạch, muốn nói lại thôi. Ngươi có nắm chắc như vậy? Khương Huyền Tố lông mày nhíu lại, Vạn Tử Chân đánh bại Lãnh Tinh Quang chỉ dùng một chiêu, không chừng hắn còn có thủ đoạn khác cùng pháp bảo còn không có sử dụng đâu, ngươi liền dám khẳng định như vậy tại cùng cảnh giới bên trong, có thể tất thắng hắn? Lâm Bạch gật đầu nói, ta sẽ không thua, ta cũng thua không nổi. Lâm Bạch thở sâu, nốt từ bên trong có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên, Lâm Bạch lại cười. Khương Huyền Tố nhíu mày, hỏi, ngươi tại sao lại cười? Ngươi đang cười cái gì? Lâm Bạch vừa cười vừa nói, ta gặp Vạn Tử Chân tác phong làm việc cùng thủ đoạn bản sự đều quỷ quyệt khó dò. Đột nhiên, để cho ta nhớ tới một vị bằng hữu cũ. Hắn làm việc cũng một mực để cho người ta nhìn không thấu. Khương Huyền Tố hỏi, ngươi vị nào bằng hữu cũ bản sự cũng có Vạn Tử Chân đánh như vậy? Lâm Bạch cười nói, đây mới là ta bật cười nguyên nhân, ta đến là rất giống nhìn xem, hắn nếu là đánh với Vạn Tử Chân một trận, kết cục sẽ là như thế nào. Khương Huyền Tố nói ra, ta rất khó nghe gặp ngươi như vậy tán dương một người, người này thực lực chẳng lẽ lại ngay cả ngươi cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng sao? Lâm Bạch cười nói, nếu là hắn muốn giết ta nói, đoán chừng hắn có thể dễ như trở bàn tay làm đến. Khương Huyền Tố mắt lộ hiếu kỳ, liên tục hỏi, là các ngươi người thôn tiên tộc? Không phải. Là ma đạo võ hồn người sở hữu? Cũng không phải. Khương Huyền Tố sững sờ, nhíu mày hỏi, cái kia người này đến tột cùng vì sao để cho ngươi như thế coi trọng mấy phần? Liền ngay cả ngươi cũng cảm thấy không phải là đối thủ của hắn. Lâm Bạch thở dài, hắn từng tại trước Quỷ Môn Quan du đãng, từng tại trên Hoàng Tuyển Lộ hát vang, từng trên Mại Hà tiểu cùng thiếu. Hắn là trong luân hồi khách qua đường, là thế giới này con rơi. Khương Huyền Tố nói ra, như vậy người thú vị, hắn kêu cái gì? Lại đang nơi nào? Lúc nào cho ta dẫn kiến một phen? Hắn gọi. Âm Cửu Linh. Lâm Bạch có chút sầu não mà nói, ngay cả ta cũng không biết hắn ở phương nào. Theo Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố nói chuyện phiếm, ước chừng nửa canh giờ, Lạc Võ Lăng cùng hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả, rốt cục đem so với võ tràng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa dựng pháp trận phòng ngự. Sân đấu võ khôi phục. Tiếp xuống chính là trận thứ 2 tỷ võ. Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư đao kiếm chi tranh. Đồ Thanh Diêm La vô tình đao, Lý Vãn Ngư cửu giang du xuân kiếm. Tại vạn chúng trong ánh mắt mong chờ, Lạc Võ Lăng lại lần nữa đi vào trên sân đấu võ, cao giọng nói ra, trận thứ 2 luận võ, Tà Nguyệt giáo Đồ Thanh đánh Cở Vân Lĩnh Lý gia Lý Vãn Ngư. Theo Lạc Võ Lăng toàn bộ lần thứ 2 luận võ bắt đầu, toàn trường lại lần nữa nhiệt tình tăng vọt. Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi Đồ Thanh cùng Vân Lĩnh Lý gia Lý Vãn Ngư, không hẹn mà cùng rơi vào sân đấu võ bên trong. Hai người rơi xuống đất, đao cương kiếm ý tung hành, vừa mới khôi phục như lúc ban đầu trên mặt đất, cấp tốc lưu lại từng đạo kiếm ảnh cùng vết đao. Lạc Võ Lăng nhìn lên, thức thời thối lui ra khỏi sân đấu võ đi. Đồ Thanh đè xuống chuôi đao, lạnh lùng nói, ngươi nhận thua đi. Lý Vãn Ngư áo trắng như tiên, tay cầm bảo kiếm, thanh lãnh như tuyết, chưa giao thủ, ngươi liền xác định như vậy ta thất bại sao? Đồ Thanh lạnh lùng nói, cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần, nhận thua mới có thể khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Ngươi nên biết, mặc kệ đối với nam nhân hay là nữ nhân, đao của ta từ trước đến nay vô tình. Lý Vãn Ngư cười nói, như thế tốt lắm, Đồ Thanh sư huynh chớ bởi vì tiểu nữ tử là thân nữ nhi tiện tay bên dưới lưu tình, nếu không, trận luận võ này liền không có ý nghĩa gì. Ai, ngu xuẩn mất khôn. Đồ Thanh tức giận thở dài một tiếng, hai mắt đống nhiên sắc bén, đã như vậy, Lý sư muội, mời đi. Mời đi, Đồ Thanh sư huynh. Lý Vãn Ngư đè xuống chuôi kiếm. Chương 4740, đao kiếm chi tranh. Trong sân đấu võ, kiếm khí cùng đao cương giao thoa. Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư riêng phần mình đè xuống chuôi đao cùng chuôi kiếm, ánh mắt trong nháy mắt lạnh nhạt xuống tới. Tại trận luận võ này còn chưa trước khi bắt đầu, Liễu Phủ Vân liền cười nói một câu, đây khả năng sẽ là năm nay Tà Nguyệt đại yến đặc sắc nhất một trận luận võ, các ngươi phải nghiêm túc nhìn xem. Cung kiếm không hiểu hỏi, lão tổ, cớ gì nói ra lời ấy? Liễu Phủ Vân nói ra, bởi vì Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư trận chiến này, không chỉ là đao kiếm chi tranh, trên người bọn họ còn có được những thứ đồ khác. Đồ Thanh đại biểu là cố gắng, Lý Vãn Ngư đại biểu có thiên tư. Đồ Thanh xuất sinh không quan trọng, bất quá huyền cấp võ hồn, đi đến hôm nay, hắn bỏ ra cố gắng, xa là những người khác nghìn lần vạn lần nhiều. Chính như Đồ Thanh chính mình nói tới, dưới đao của hắn, không phân biệt nam nữ, không phân thiện ác. Lý Vãn Ngư, đại biểu cho thiên tư. Có được tiên thiên kiếm thể cùng trời sinh kiếm tâm Lý Vãn Ngư, vừa xuất thế liền bị quan lên tuyệt thế thiên tài thanh danh. Thờ nhỏ tại Vân Lĩnh Lý gia bảo hộ bên trong lớn lên, nhưng phẩm là Lý Vãn Ngư cần có, Lý gia đều đồng ý. Mà Lý Vãn Ngư cũng không có để Lý gia thất vọng, tự luyện kiếm đằng sau, chưa bao giờ bại một lần. Trận luận võ này là đao kiếm chi tranh. Trận luận võ này cũng là thiên tài cùng cố gắng ở giữa đọ sức. Đến tột cùng là cố gắng quan trọng hơn, hay là thiên tư quan trọng hơn đâu? Nghe thấy Liêu Phủ Vân mà nói, lúc này Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử mới hiểu được trận luận võ này ý nghĩa. Trong sân đấu võ, Đồ Thanh trên thân từ từ dâng lên một tầng mắt trần có thể thấy đau thế, tiếng hô như là dưới cựu lũ ác hồn kêu rên, không gì sánh được làm người ta sợ hãi. Ông bảo đao ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh lẽo, thanh tịnh êm thai đao mình quanh quẩn ở giữa thiên địa. Đám người nhìn lại, nhìn thấy Đồ Thanh đao trong tay đã vết dỉ loang lổ, nhưng lại phong mang bức người. Cây đao này cũng không phải là dùng cái gì chân quý thần thiết rèn đúc mà thành. Rèn đúc cây đao này chất liệu bất quá là thế gian bình thường sắt thường. Có thể thanh này do sắt thường rèn đúc mà thành đao, đi theo Đồ Thanh chinh chiến nhiều năm, uống máu vô số, bị Đồ Thanh đao ý cùng tâm thần ảnh hưởng, đã sớm rút đi phàm thai, trở thành linh khí. Đơn giản tới nói, cây đao này mặc dù là do sắt thường rèn đúc mà thành, nhưng cây đao này bên trong lại ẩn chứa Đồ Thanh ý chí. Nó chứng kiến Đồ Thanh từ không quan trọng đi đến đỉnh phong, cũng chứng kiến Đồ Thanh từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Chỉ cần Đồ Thanh không chết, thì cây đao này liền sẽ không vỡ vụn. Nhìn lên trời đao, không ít người nhìn xem Đồ Thanh rút ra bảo đao, đều nhỉ non tên của nó. Cây đao này tên là Nhìn Lên Trời Đao. Nhìn lên trời hai chữ, theo Đồ Thanh nói, lấy từ ở sâu kiến nhìn lên trời chi ý. Giờ phút này, Lý Vãn Ngư yên lặng rút tay ra bên trong bảo kiếm, kiếm ý theo thân kiếm rút ra mà cấp tốc tăng cường. Một thanh thảm vòng quanh thất thải lưu quang bảo kiếm, như mộng như ảo giống như xuất hiện tại mọi người trước mắt. Vân Trung kiếm. Khi Lý Vãn Ngư rút ra kiếm này, không ít người cũng nhận ra thanh kiếm này lai lịch. Kiếm này chính là Vân Lĩnh Lý gia trấn tộc chí bảo một trong. Năm đó, Vân Lĩnh Lý gia chiếm cứ Vân Lĩnh 27 châu về sau, từ trên đám mây tìm được một khối thần thiết, do ma giới Đông vực luyện khí tông sư luyện chế mà ra một thanh kiếm. Thân kiếm mỏng như cánh ve, mũi kiếm sắc bén vô song, chính là một kiện cực phẩm đạo thần binh. Vân Lĩnh Lý gia ban tên cho Vân Trung hai chữ làm kiếm tên. Về sau tiên thiên kiếm thể, trời sinh kiếm tâm Lý Vãn Ngư đi vào Lý gia kiếm mộ, Vân Trung kiếm bay lên trời, rơi ở trước mặt Lý Vãn Ngư. Sau đó, Vân Trung kiếm liền trở thành Lý Vãn Ngư bội kiếm. Một mực làm bạn Lý Vãn Ngư chinh chiến đến nay, không ít quan chiến võ giả đều nói, Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư trận chiến này sẽ vô cùng đặc sắc, bởi vì cái này không chỉ là đao kiếm chi tranh, cũng là thiên tài cùng cố gắng đọ sức. Từ hai người đao kiếm liền có thể nhìn ra được, Đồ Thanh đao chính là thế gian sắc thường rèn đúc, Lý Vãn Ngư kiếm chính là giữa thiên địa thần thiết luyện chế, trong lúc này chênh lệch chính là khác nhau một trời một vực. Đồ Thanh sư huynh, xin mời tiếp chiêu. Lý Vãn Ngư rút ra bảo kiếm một sát na kia, hàn quang chợt hiện, thân hình của nàng đột nhiên trở nên mộng ảo, băng lãnh vô tình kiếm mang đâm xuyên trăm mét, giết tới Đồ Thanh trước mặt. Đồ Thanh sắc mặt bình tĩnh, có chút quay đầu liền nhẹ nhõm tránh đi một kiếm này phong mang. Cùng lúc đó, Đồ Thanh không lùi mà tiến tới, trở tay cầm đao hướng về Lý Vãn Ngư phần bụng chém tới. Lý Vãn Ngư đằng không mà lên, mũi chân giẫm lên Đồ Thanh trên sống đao, thân hình phiêu nhiên như tiên lướt lên không trung. Giờ khắc này, từ trên thân Lý Vãn Ngư lan tràn ra mưa lớn kiếm ý, giống như trên chín tầng trời treo ngược xuống thác nước, phóng tới Đồ Thanh trên thân mà đi. Dưới một kiếm này, vừa mới chữa trị hoàn thành sân đấu võ, lại lần nữa băng liệt mà ra, hóa thành một vùng phế tích. Đông Tấn Xuân Lai, Lý Vãn Ngư đáy lòng quá khẽ, mũi kiếm đâm về Đồ Thanh trên đỉnh đầu. Tràn ngập tại trong sân đấu võ kiếm ý, trong đó ẩn chứa tựa như lấm đông giống như hàn ý, tại cố hàn ý này bên trong, nhưng thật giống như lại có sinh mệnh tại thai nghén. Một kiếm đâm ra, Lý Vãn Ngư cũng không dừng tay, mà là thi triển kiếm thứ hai. Vũ Trạch Thiên Hạ, ngàn vạn kiếm mang từ trên trời mà xuống, giống như nước mưa giống như tưới tiêu lấy đại địa. Cùng lúc đó, dưới nền đất truyền đến một mảnh chấn động. Vô số kiếm mang phá đất mà lên, chém về phía Đồ Thanh trên thân. Đồ Thần mặt không đổi sắc, một bên phòng ngự, một bên lách mình triệt thoái phía sau. Đạp Tuyền Du Giang, nhìn thấy Đồ Thanh triệt thoái phía sau, Lý Vãn Ngư cấp tốc đuổi kịp, trong mấy bước, liền làm cho Đồ Thanh tối lui đến sân đấu võ biên giới phía trên. Bạch Hoa Tề Phóng, Thủy Tiên. Lý Vãn Ngư tư thái một phen, ngàn vạn kiếm ảnh khuyết tán mà ra, giống như một gốc nở rộ thủy tiên. Kiếm khí cuốn giết tới, làm cho Đồ Thanh lui không thể lui. Đồ Thanh lâm vào tuyệt cảnh. Trông thấy một màn này, không ít người đều vì Đồ Thanh lau một vệt mồ hôi. Lý Vãn Ngư thế công cùng kiếm pháp, một đợt nối một đợt, căn bản không có cho Đồ Thanh bất kỳ phản ứng nào thời gian, cũng không có cho Đồ Thanh bất luận phòng ngự nào không gian. Cũng may Đồ Thanh kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, hai ba chiêu ở giữa ổn định tâm cảnh của mình, không có bị Lý Vãn Ngư thế công hù đến. Liêu Phủ Vân nhìn thấy một màn này, không khỏi thở dài nói, không hổ là tiên thiên kiếm thể a, bực này kiếm pháp tạo nghệ, quả thật là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Bộ kiếm pháp này, tên là Cửu Giang Du Xuân Kiếm. Chính là năm đó Lý Vãn Ngư ra ngoài du lịch thời điểm, đi khắp Vân Linh 27 châu bên trong chín đầu đại giang, có cảm giác mà ra, tự sáng tạo mà ra. Cho đến tận này chỉ biết là bộ kiếm pháp kia bên trong có 6 chiêu, tên là Đông Tấn Xuân Lai Vũ Trạch Thiên Hạ Bách Hoa Tề Phong Thủy Tiên Sắc Vi Mẫu Đơn. Cung kiếm tò mò hỏi, bộ kiếm pháp kia chỉ có 6 chiêu sao? Liêu Phủ Vân lắc đầu cười nói, không biết. Bộ kiếm pháp kia chính là Lý Vãn Ngư tự sáng tạo mà ra, cho đến trước mắt, nàng chỉ thi triển qua 6 chiêu. Bởi vì tại nàng đang thi triển đến chiêu thứ 6 thời điểm, trên cơ bản đã không có người có thể chống đỡ được kiếm của nàng. Thanh La, ngươi cũng là luyện kiếm, ngươi cảm thấy Lý Vãn Ngư kiếm pháp như thế nào? Liêu Phủ Vân đột nhiên đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn xem Lý Vãn Ngư kiếm pháp, nghe thấy Liêu Phủ Vân đột nhiên đặt câu hỏi, Lâm Bạch trầm tư một chút, nói ra, có hoa không quả, hỗn tạp mà không tỉ mỉ. Đồ có kỳ danh. Chương 4741, kịch chiến. Có hoa không quả, hỗn tạp mà không tỉ mỉ. Đồ có kỳ danh. Lâm Bạch bình tĩnh cho ra đánh giá. Liêu Phủ Vân cảm thấy ngoài ý muốn, khiếp sợ nhìn thoáng qua Lâm Bạch, ngươi đối với Lý Vãn Ngư kiếm pháp đánh giá kém như vậy sao? Phải biết Lý Vãn Ngư tự sáng tạo bộ kiếm pháp kia, tại Tàng Nguyệt Thiên Châu bên trong đều có thể có tên tuổi, ngươi thế mà còn nói hắn có hoa không quả. Lâm Bạch thản nhiên nói, vậy phải xem tại người nào trong mắt đi đối đãi bộ kiếm pháp này. Tại một cái bình thường võ giả trong mắt, bộ kiếm pháp kia tự nhiên vô cùng cường đại. Nhưng tại một cái người dùng kiếm trong mắt, bộ kiếm pháp kia hay là có không ít sơ hở. Đương nhiên, Lý Vãn Ngư dù sao cũng là trời sinh kiếm tâm, liền xem như một bộ rác rưởi kiếm pháp, tại trong tay nàng thi triển đi ra đều có thể hổ hổ sinh phong, uy lực vô tận. Cựu Giang Du Xuân Kiếm, tại các ngươi trong mắt xem ra là bộ kiếm pháp kia cường đại, nhưng trên thực tế là kiếm tâm của nàng cường đại. Đây không phải Cựu Giang Du Xuân Kiếm lực lượng, đây đều là kiếm tâm lực lượng. Lâm Bạch bình tĩnh nói. Liêu Phủ Vân nhếch miệng, nghe thấy Lâm Bạch đối với Lý Vãn Ngư đánh giá, hắn tâm lý là có chút không phục. Nhưng Liêu Phủ Vân cũng không có cách nào phản bác Lâm Bạch, bởi vì tại kiếm đạo tạo nghệ bên trên, Liêu Phủ Vân đối với Lâm Bạch là cực kỳ công nhận. Liêu Phủ Vân biết, Lâm Bạch kiếm đạo cực kỳ lợi hại, mà lại dị thường bá đạo. Kiếm khí như hoa nở rộ, rào sát cửu thiên thập địa, đem Đồ Thanh đẩy vào trong tuyệt cảnh. Tất cả quan chiến võ giả đều vì Đồ Thanh lau một vệt mồ hôi, bởi vì bọn hắn cho là nếu là mình dưới một kiếm này, tất nhiên hải cốt không còn. Ngay tại lúc giờ phút này, Đồ Thanh tại trong tuyệt cảnh, không chỉ có không có lộ ra bất luận cái gì khiếp đảm, ngược lại khóe miệng nổi lên khát máu dáng tươi cười. Đồ Thanh trở tay cầm đao, hướng về phía trước mãnh liệt bổ xuống.
A.
Đồ Thanh gầm lên giận dữ, nương theo lấy bá đạo vô tình đao cương chém xuống. Một đao, đem Lý Vãn Ngư kiếm khí chém vỡ. Cùng lúc đó, Đồ Thanh dẫn theo đao bước nhanh tiến lên, chợt lách người liền giết tới Lý Vãn Ngư trước mặt, vung lên trong tay cương đao, mạnh liệt bổ xuống. Lý Vãn Ngư hơi biến sắc mặt, vội vàng đổi công làm thủ, lách mình triệt thoái phía sau. Tuy nói Lý Vãn Ngư phòng hộ kịp thời, tránh đi Đồ Thanh một đao này hơn phân nửa uy lực, nhưng cũng bị đao cương dư vi chấn động đến thể nội khí huyết cuồn cuộn. Đồ Thanh vừa ra tay, liền bá đạo tuyệt luân đánh gãy Lý Vãn Ngư thế công, đem Lý Vãn Ngư một đao đẩy lui đằng sau, triệt để kết thúc Lý Vãn Ngư khí thế hùng hùng khí thế. Giờ phút này, Đồ Thanh không có dừng tay, liên tục ba đao chém ra. Ba đạo đao cương hô khiếu thiên địa, chấn động đến đại địa một mảnh vỡ tan. Đao cương ở giữa không trung hóa thành ba đạo quỷ thần hư ảnh, dương nhanh múa vút nhào về phía Lý Vãn Ngư mà đi. Sát vi. Lý Vãn Ngư đáy lòng quắc khẽ, kiếm khí nở rộ. Kiếm khí cùng đao cương kịch liệt đụng nhau cùng một chỗ, tiếng vang ầm ầm thanh âm quanh quẩn tại đại địa ở giữa. Sân đấu võ lại lần nữa hủy một trong bó đuốc, toàn bộ giác đấu trường tại ầm vang trong chấn động, lộ ra ngàn vạn vết nứt, lung lay sắp đổ. Vừa mới hộ tống Lạc Võ Lăng cùng một chỗ chữa trị sân đấu võ mấy vị thái ớt đạo quả cường giả, thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, chỉ nói một câu lại sửa không phục. Ngăn trở Đồ Thanh một đao này về sau, Lý Vãn Ngư tâm thần chấn động. Đây là Lý Vãn Ngư lần thứ nhất cùng Đồ Thanh giao thủ, cũng là lần thứ nhất cảm nhận được Đồ Thanh đạo pháp. Lần trước Tà Nguyệt Đại Yến bên trên, chính là đoàn thể chiến, cho nên Lý Vãn Ngư cũng không có cơ hội cùng Đồ Thanh cùng bạn tử chân giao thủ, chỉ là nhìn qua bọn hắn luận võ. Lý Vãn Ngư bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đang quan chiến trên ghế xem bọn hắn luận võ, cùng bọn hắn chân chính luận võ, hoàn toàn là hai loại cảm giác. Đồ Thanh sư huynh đao pháp, quả nhiên. Lý Vãn Ngư bị Đồ Thanh đao pháp chấn nhiếp, lúc này muốn biểu đạt một phen cảm thụ của mình. Nhưng vào lúc này, trong bụi mù xông ra một người. Đồ Thanh tay cầm lợi đao, sắc mặt dữ tợn, hai mắt như là nhìn chằm chằm cựu địch giống như thẳng hướng Lý Vãn Ngư mà đi. Lý Vãn Ngư sắc mặt đại biến, vội vàng phòng ngự, nhưng cũng bị Đồ Thanh đánh cho liên tục bại lui. Cái kia có nói nhảm nhiều như vậy, luận võ chỉ có thắng bại. Đồ Thanh trở lại lợi đao, từng đao bổ vào Lý Vãn Ngư phòng ngự phía trên. Đồ Thanh đao pháp nhìn như hỗn loạn không gì sánh được, nhưng kỳ thực loạn bên trong có thứ tự. Từng đao rơi xuống, chạm tại Lý Vãn Ngư phòng ngự phía trên, nhìn như Đồ Thanh là tại lung tung đánh kích, nhưng trên thực tế Đồ Thanh là đang buộc Lý Vãn Ngư lộ ra sơ hở. Ầm ầm. Đồ Thanh mỗi một đao rơi xuống, đụng vào Lý Vãn Ngư kiếm pháp phía trên, liền sẽ truyền đến một trận tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm, như là sấm nổ giống như khuyết tán thiên địa. Vừa mới bắt đầu Lý Vãn Ngư còn có thể chống đỡ được, nhưng đến về sau, Lý Vãn Ngư dần dần cố hết sức, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Thẳng đến cuối cùng vài đao, Lý Vãn Ngư trong thất khiếu chảy ra máu tươi. Đồ Thanh đã nhận ra Lý Vãn Ngư trên người tình huống, chợt cảm thấy thời cơ đã đến. Lúc này, Đồ Thanh một đao rơi xuống, vận chuyển công pháp, lưỡi đao chém xuống, Lý Vãn Ngư từ bảo kiếm nhất cản, trong chớp nhoáng này, hai người dưới chân giẫm lên đại địa băng liệt mà ra. Từng sợi tối tăm hơi khói cuồn cuộn mà ra. Vô thường câu hồn. Đồ Thanh đem đao hướng xuống để ép, làm cho Lý Vãn Ngư một chân quỳ xuống. Một cỗ mãnh liệt khí tức tử vong quanh quẩn tại Lý Vãn Ngư trái tim, nàng có một loại rất mãnh liệt cảm giác, nếu nàng tại không xáo trộn Đồ Thanh thế công, nàng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mẫu đơn. Tại Đồ Thanh lưới đao áp chế xuống Lý Vãn Ngư, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, trên thân kiếm ý như hoa, nở rộ mà ra. Cương đại kiếm mang bộc phát mà ra, đem Đồ Thanh đẩy lui. Ngàn vạn kiếm mang chém về phía Đồ Thanh trên thân. Đồ Thanh bị đẩy lui trăm mét, nhìn xem kiếm mang đánh tới, trong mắt của hắn hung ác, không có triệt thoái phía sau phòng ngự, ngược lại là đón đánh tới kiếm mang, giết vào mưa kiếm bên trong, bay thẳng Lý Vãn Ngư mà đi. Diêm Quân phán mệnh. Đồ Thanh tha đao mà đi, lấy lục thân kháng trụ Lý Vãn Ngư mưa kiếm, ngạnh sinh sinh giết tới Lý Vãn Ngư trước mặt. Lý Vãn Ngư dọa đến hoa dung thất sắc, nàng tuy nói cùng rất nhiều người giao thủ qua, nhưng giống Đồ Thanh loại này không muốn mạng đao khách, còn là lần đầu tiên gặp phải. Mắt thấy Đồ Thanh liền muốn giết tới trước mặt, vung lên lợi đao liền muốn lấy đi tính mạng của nàng. Trong chớp mắt này, Lý Vãn Ngư không thể không làm ra lựa chọn. Là cược kiếm khí của mình tại Đồ Thanh giết tới trước người trước đó, có thể đem Đồ Thanh đánh giết, hay là giờ phút này liền đổi công làm thủ. Trong nháy mắt, Lý Vãn Ngư suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng nàng không có Đồ Thanh liều mạng tinh thần, nàng cuối cùng lựa chọn đổi công làm thủ. Nhưng lại tại Lý Vãn Ngư thu liễm khí tức cùng kiếm pháp trong nháy mắt, Đồ Thanh một đao nổi giận chém mà xuống, phách thiên cái địa đao cương trực tiếp rơi vào trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, Đồ Thanh hai tay cầm đao, nổi giận chém đại địa, trong lòng quát, vô gian địa ngục. Một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng từ dưới nền đất truyền đến, trực tiếp phóng tới Lý Vãn Ngư mà đi. Lý Vãn Ngư toàn thân dùng mình, nàng đã cảm nhận được chính mình lui không thể lui, một đao này Đồ Thanh liền muốn định ra thân phụ. Giờ phút này, Lý Vãn Ngư cắn răng một cái, nắm chặt bảo kiếm trong tay, hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Hoa Quỳnh." "Bá." Lý Vãn Ngư thân hình đột nhiên biến mất ở giữa thiên địa, không có bất kỳ người nào trông thấy Lý Vãn Ngư thân hình, cũng không có bất luận kẻ nào phát giác được Lý Vãn Ngư biến mất khí tức. Lý Vãn Ngư giống như là trống không tan biến mất một dạng. Lúc này, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm mang màu trắng, đột nhiên lướt qua trời cao, thẳng hướng Đồ Thanh mà đi. Chương 4742, thân phụ đã phân. Đàm Hoa, Cựu Giang Du Xuân kiếm kiếm thứ 7 sao. Đồ Thanh một đao phết địa, đại địa dạn nước mà ra, quần quần mà lên khói đặc cùng dung nham vẩy ra thượng thiên. Kiếm khí màu đen trong nháy mắt hóa thành một mảnh che khuất bầu trời lưới, đem Lý Vãn Ngư bao phủ ở bên trong. Lý Vãn Ngư tự biết đã mất đường lui, đành phải cắn răng liều mạng một kích. Một đạo kiếm mang màu trắng lướt qua trời cao. Đạo kiếm quang kia lộng lẫy đến cực điểm, giống như là tảng sáng ánh rạng đông, xé rách đồ thanh ba mạc. Giác đấu trường chấn động kịch liệt, giống như là dưới nền đất có một tôn viễn cổ ma thần đang thức tỉnh đồng dạng, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt quanh quẩn ở giữa thiên địa. Hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả âm thầm vận chuyển linh lực, bảo vệ trong giác đấu trường pháp trận, khiến cho nơi đây võ giả có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Một chiêu này, liền muốn phân phân thắng thua. Không ít người trong lòng đều hiểu, đồ thanh vô gian địa ngục, Lý Vãn Ngư làm hoa, đều chính là hai người trước mắt mạnh nhất thần thông đạo pháp. Chiêu này vừa ra, tất nhiên có thể phân ra thắng bại. Đao cương kiếm mang kịch liệt đụng nhau. Lý Vãn Ngư vận chuyển toàn thân kiếm ý ngưng tụ tại trên một điểm, lướt qua dài ngàn mét không, đâm xuyên vô gian địa ngục đao mạc, thẳng đến đồ thanh trên cổ họng mà đi. Một kiếm này khí thế hung hùng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã đến trước mặt. Tất cả mọi người coi là đồ thanh tất nhiên sẽ dưới một kiếm này bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, nhưng lại tại sau một khắc, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Lý Vãn Ngư nắm lợi kiếm giết tới đồ thanh trước mặt một sát na kia, đồ thanh đột nhiên đưa tay, hướng nắm vào trong hư không một cái, liền đem Lý Vãn Ngư cổ tay bóp chặt. Đồ thanh trên thân khuyết tán mà ra một cô bá đạo đến cực điểm lực lượng, đánh tan Lý Vãn Ngư hơn phân nửa kiếm ý, mới có thể để cho hắn tiếp được một kiếm này. Cùng lúc đó, đồ thanh diện mục dữ tợn giơ lên trong tay lợi đao, đột nhiên bổ về phía Lý Vãn Ngư trên đỉnh đầu. Lý Vãn Ngư sắc mặt đại biến, trong lòng bi thương, bây giờ nàng bị đồ thanh hạn chế, căn bản là không có cách thi triển thân pháp tránh né. Đồ thanh một đao này lại thế tới rào rạn, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy tránh đi. Một đao này rơi xuống, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Vãn Ngư hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể đồ thanh một đao này bổ vào Lý Vãn Ngư trên đỉnh đầu, im bặt mà dừng. Sắc bén đao mang chém xuống Lý Vãn Ngư mấy đạo sợi tóc, theo gió trượt xuống xuống. Liền đến nơi này đi. Đồ thanh không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, trực tiếp thu đao, buông ra Lý Vãn Ngư cổ tay. Đồ thanh thu đao mà đi, không có dừng lại, cuối cùng liền nhìn đều không có nhìn Lý Vãn Ngư một chút. Lý Vãn Ngư ngơ ngác nhìn đồ thanh bóng lưng, đường kính là rừng nàng đều không nghĩ thông chính mình đến tuột cùng là thế nào thua. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đàm hoa một kiếm, vốn là chính mình chuẩn bị cho vạn tử chân sát chiêu, làm sao lại bị đồ thanh dễ như trở bàn tay đón lấy. Ta làm sao lại thua? Lý Vãn Ngư gương mặt xinh đẹp tái nhợt, phảng phất trong chớp nhoáng này mất hồn, liền ngay cả trong tay nàng nắm kiếm đều nhanh bắt không được. Vân Trung kiếm từ trong tay Lý Vãn Ngư trở xuống, cắm ở Lý Vãn Ngư bên chân. Đồ thanh đi vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Vãn Ngư thất hồn lạc phách bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn trời sinh tính lạnh nhạt, lại nghĩ không ra cái gì lời an ủi. Lúc này, đồ thanh khỏe mắt liếc qua quét qua, trong lúc lơ đãng rơi vào Vĩnh Hằng Ma Tông trên chỗ ngồi, cùng Lâm Bạch ánh mắt giao thoa, đồng nhiên hắn tâm niệm khẽ động, nói với Lý Vãn Ngư, ngươi tại sao lại thua, đây chính ngươi suy nghĩ, bất quá ta cảm thấy, phóng nhãn bây giờ tại trong giác đấu trường kiếm tu, cũng chỉ có Thanh Lam mới xứng đánh với ta một trận. Về phần ngươi, Lý Vãn Ngư, ngươi hay là quá non nớt. Nếu như ngươi thực sự không nghĩ ra tại sao phải thua, tự mình đi hỏi Thanh La đi, hắn hẳn là thấy rất rõ ràng. Nói xong, đồ thanh không tại dừng lại, đối với Lạc Võ Lăng thi lễ, trực tiếp đi thẳng bên dưới sân đấu võ. Vừa rồi nếu không phải đồ thanh thu tay lại, một đao kia đánh xuống, liền có thể đem Lý Vãn Ngư toàn bộ thân thể chém thành hai khúc. Cái này thắng bại, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lạc Võ Lăng đi đến sân đấu võ, trông thấy Thiên Chi Tiêu nữ Lý Vãn Ngư thất hồn lạc phách bộ dáng, bất đắc dĩ cười khổ nói, Lý Vãn Ngư, thắng bại chính là chuyện thường bình ra, làm gì như thế nào vậy bại? Coi chừng hỏng đạo tâm. Lạc Võ Lăng trong thanh âm ẩn chứa thái ớt đạo quả đạo ý, truyền vào Lý Vãn Ngư trong thai, cấp tốc giúp nàng ổn định tâm thần. Vẻ mặt cô đơn thần sắc nhanh chóng từ Lý Vãn Ngư trên mặt biến mất không thấy gì nữa, nàng ngẩng đầu lên, cười khổ một tiếng, chắp tay đối với Lạc Võ Lăng thi lễ, đa tạ tiền bối. Nói xong, Lý Vãn Ngư nhìn xem cắm ở bên chân Vân Trung kiếm, môi đỏ lộ ra một chút cười khổ, nhìn tới, chúng ta đường phải đi còn rất dài. Sắc. Lý Vãn Ngư rút ra Vân Trung kiếm, thu kiếm vào vỏ, cất bước đi xuống sân đấu võ đi. Trận thứ 2 luận võ, Tà Nguyệt giáo Đồ Thanh, thắng được. Lạc Võ Lăng cao giọng tuyên đọc trận thứ 2 tỷ võ thắng bại, đến tận đây, trận thứ 2 so võ Trần Cắt Bụi kết thúc. Hô. Nghe thấy so võ thắng phụ kết quả, không ít người đều dài hơn thở phào nhẹ nhõm. Liền ngay cả Liễu Phủ Vân đều nói rồi một tiếng, thật sự là đặc sắc một trận đọ sức. Các ngươi những tiểu tử này đều tốt nhìn xem, đây mới thật sự là cường giả. Các ngươi cho là, các ngươi là đồ thanh đối thủ sao? Liễu Phủ Vân quay đầu về Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều đạo thần cảnh giới võ giả hỏi. Tính cả Mạnh Kỳ cùng cung kiếm ở bên trong tất cả đạo thần cảnh giới võ giả, đồng loạt gục đầu xuống, không dám cùng Liễu Phủ Vân đối mặt. Từ bọn hắn túi đầu một khắc kia trở đi, bọn hắn đã nói tình huống, bọn hắn không phải là đối thủ của Đồ Thanh. Khương Huyền Tố cười cười, nói ra, Thanh La, vừa rồi Đồ Thanh hạ tràng trước đó, đặc biệt điểm ngươi một chút, nói toàn trường kiếm tu bên trong, chỉ có ngươi mới xứng làm đối thủ của hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Bạch bình tĩnh nói, Đồ Thanh, rất mạnh, nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ hắn đánh bại Lý Vãn Ngư thời điểm, còn không có dùng hết toàn lực. Cái gì? Nghe thấy Lâm Bạch lời này, cung kiếm cùng Mạnh Kỳ cả kinh hừ lạnh một tiếng, Mạnh Kỳ trợn tròn con mắt, giật mình không thôi nói, như vậy đặc sắc tuyệt luân luận võ, ngươi lại còn nói Đồ Thanh còn không có dùng hết toàn lực. Liêu Phủ Vân cũng rất kinh ngạc nhìn về phía Lâm Bạch, đối với Lâm Bạch lời nói cũng có chút không đồng ý. Ai nấy đều thấy được, trận luận võ này, nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, hai người đều lấy ra tuyệt học giao thủ, đã coi như là bật hết hỏa lực. Có thể Lâm Bạch lại còn nói Đồ Thanh cũng không dùng hết toàn lực. Lâm Bạch khẽ cười nói, Lý Vãn Ngư cựu Giang Du Xuân kiếm, phía trước 6 chiêu, có hoa không quả, hỗn tạp mà không tỉ mỉ, nhưng là một chiêu cuối cùng, đàm hoa lại là ẩn chứa kiếm đạo tinh túy, phối hợp thêm kiếm tâm, một kiếm kia uy lực chỉ sợ là có thể so với Thái Ất đạo quả lực lượng. Cương đại như thế một kiếm, đồ thanh thế mà có thể dễ như trở bàn tay đo lấy, hơn nữa còn hạn chế lại Lý Vãn Ngư, cái này không đã nói rõ vấn đề sao? Đồ thanh thực lực, chỉ sợ viễn siêu Lý Vãn Ngư rất nhiều. Nghe thấy Lâm Bạch giải thích, đám người lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi Lý Vãn Ngư khống chế lấy đàm hoa một kiếm thẳng hướng Đồ Thanh thời điểm, Đồ Thanh đưa tay liền đem Lý Vãn Ngư hạn chế lại. Chỉ là bởi vì lúc ấy tràng diện một lần hỗn loạn, rất nhiều người chưa từng nhìn thấy cái này vi diệu chi tiết, nhưng Lâm Bạch lại bắt được. Khương Huyền Tố lại hiếu kỳ mà hỏi, vừa rồi Đồ Thanh nói, nếu như Lý Vãn Ngư không nghĩ ra là thế nào thua, để nàng đến hỏi ngươi, ngươi biết Lý Vãn Ngư thua ở địa phương nào sao? Chương 4743, trận thứ 3 luận võ. Vậy ngươi biết Lý Vãn Ngư là thế nào thua sao? Khương Huyền Tố cũng có chút mơ hồ. Vừa rồi Lý Vãn Ngư một kiếm kia khí thế hùng hùng, coi như không cách nào đánh bại Đồ Thanh, nhưng ít ra cũng có thể đem Đồ Thanh đánh thành trọng thương. Coi như Đồ Thanh thực lực viễn siêu Lý Vãn Ngư rất nhiều, nhưng này một kiếm uy lực, Lâm Bạch cũng đã nói, có thể so với Thái Ất đạo quả. Mãnh liệt như vậy một kiếm, Đồ Thanh là như thế nào tại trong lúc thoáng qua hạn chế Lý Vãn Ngư? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Lý Vãn Ngư trên người sơ hở hay là thật nhiều, muốn đánh bại nàng, kỳ thật cũng không khó. Đầu tiên, kiếm pháp của nàng còn cần một lần nữa tu hành, khu trừ kiếm pháp bên trong có hoa không quả bộ phận. Thứ yếu, Lý Vãn Ngư kinh nghiệm thực chiến quá kém, rất dễ dàng liền bị Đồ Thanh mang theo đi. Nhưng dù sao cũng là tiên thiên kiếm thể, trời sinh kiếm tâm, liền xem như một bộ rác rưởi kiếm pháp tại trong tay nàng, đều có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực. Về phần Lý Vãn Ngư là thế nào thua? Kỳ thật đơn giản hơn. Liêu Phủ Vân cùng cung kiếm bọn người hiếu kỳ nhìn lại, muốn nghe xem Lâm Bạch phân tích. Lâm Bạch cười nói, vô luận là tại thế gian, hay là tại võ đạo giới bên trong, đều muốn nhớ kỹ. Kiếm đi nhẹ nhàng, đao đi nặng nề. Vĩnh viễn không nên cùng một vị đao khách so đấu cận thân vật lộn năng lực. Bọn hắn có thể đưa ngươi đánh cho hoàn toàn thay đổi. Từ vừa rồi luận võ bên trong không khó coi ra. Đồ Thanh nhiều lần đều muốn tới gần Lý Vãn Ngư trước người, thế nhưng là đều bị Lý Vãn Ngư kiếm khí chấn khai. Cuối cùng Đồ Thanh phát hiện chính mình căn bản là không có cách tới gần Lý Vãn Ngư, hắn liền cải biến sách lược, làm cho Lý Vãn Ngư chính mình tới gần hắn. Thế là liền có chúng ta vừa rồi nhìn thấy một màn kia, Đồ Thanh thi triển vô biên địa ngục vỡ nát tiên địa, làm cho Lý Vãn Ngư cùng đường mặt lộ, thi triển đàm hoa một kiếm, bay thẳng Đồ Thanh trước mặt mà đi. Lý Vãn Ngư nhìn như liều mạng một phen, nhưng kỳ thực là dê vào miệng cọp. Đồ Thanh đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn, liền đợi đến Lý Vãn Ngư đưa tới cửa. Cho nên, tại Lý Vãn Ngư giết tới Đồ Thanh trước mặt thời điểm, không chỉ là bởi vì Đồ Thanh thực lực viễn siêu Lý Vãn Ngư, hơn nữa còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Đồ Thanh đã sớm chuẩn bị xong Lý Vãn Ngư đưa tới cửa hạn chế thủ đoạn. Nghe thấy Lâm Bạch phân tích, Liêu Phủ Vân cùng Khương Huyền Tố bọn người khẽ gật đầu, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chính như Lâm Bạch nói, tại vừa rồi Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư luận võ bên trong, Đồ Thanh nhiều lần muốn giết vào Lý Vãn Ngư trước người, nhưng mỗi một lần đều bị Lý Vãn Ngư kiếm khí đẩy lui. Nếu là Lý Vãn Ngư bảo trì lại chính mình đấu pháp, không bị Đồ Thanh ảnh hưởng, trận luận võ này thắng bại còn chưa thể biết được. Lâm Bạch cười nói, nói ngắn gọn, trận luận võ này Lý Vãn Ngư thua ở trong tay Đồ Thanh, không có chút nào oan uổng. Vô luận là thần thông đạo pháp, tâm cảnh, thủ đoạn, bản sự, kinh nghiệm thực chiến vân vân từng cái phương diện, Đồ Thanh đều tại nghiền ép Lý Vãn Ngư, nàng thua không có chút nào oan uổng. Liêu Phủ Vân sau khi nghe xong nghiêm mặt nói, Huyền Tố, chuẩn bị một chút, lập tức liền đến lượt ngươi cùng Trúc Khinh Chu giao thủ. Trúc Khinh Chu tại Hàng Châu thời điểm cùng chúng ta tông môn có chút tân đoán, lần này hắn tại trên luận võ chủ động đưa ra muốn cùng chúng ta Vĩnh Hằng Ma Tông một trận chiến, xem ra là lòng báo thù cắt. Sau đó nếu là không địch lại, dứt khoát liền hào phóng nhận thua, chúng ta có thể đi đến top 8, đã không tính mất mặt. Khương Huyền Tố nhẹ gật đầu, đệ tử minh bạch. Đồ Thanh cùng Lý Vãn Ngư trận chiến này lại lần nữa đem so với võ tràng đánh nát. Lạc Võ Lăng lại gọi tới mấy vị Thái Ất đạo quả cường giả chữa trị nửa canh giờ, rốt cục đem nó chữa trị hoàn tất. Ngay sau đó, Lạc Võ Lăng tuyên bố trận thứ 3 tỷ võ bắt đầu. Trận thứ 3 luận võ, Tà Nguyệt giáo Trúc Khinh Chu đánh cờ Vĩnh Hằng Ma Tông Khương Huyền Tố. Thanh âm vừa dứt, Trúc Khinh Chu liền cùng Khương Huyền Tố riêng phần mình lướt đi, rơi vào sân đấu võ bên trong. Lạc Võ Lăng rời khỏi sân đấu võ, bắt đầu pháp trận phòng ngự. Khương Huyền Tố, lần này Tà Nguyệt đại yến hắc mã một trong, Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại nữ tử, thân phụ thì ma đạo võ hồn, thần ma đạo quả, thực lực cường hãn đến cực điểm. Trúc Khinh Chu thì là Tà Nguyệt giáo nhân tài mới nổi, nghe nói Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường đều chính là Tà Nguyệt giáo bên trong một vị nào đó lão tổ hậu đại, thừa nhỏ liền ở trong Tà Nguyệt giáo bí mật tu hành. Lần thứ nhất rời núi chính là được mời tiến về Vĩnh Hằng Thập Tam Châu tương trợ Hàng Châu tám đại hào môn, lại không nghĩ rằng liền chịu vô cùng nhục nhã, để Trúc Khinh Chu ghi hận trong lòng. Trận luận võ này, nhìn Khương Huyền Tố phần thắng rất lớn a. Dù sao người sở hữu thần ma đạo quả a, cùng cảnh giới bên trong có thể đánh bại người của nàng, chỉ sợ phóng nhãn bây giờ Tà Nguyệt đại yến bên trên, cũng chỉ có Vạn Tử Chân có thể làm được a. Vậy nhưng chưa hẳn. Trúc Khinh Chu biết rõ Khương Huyền Tố người mang thần ma đạo quả, còn dám khiêu chiến Khương Huyền Tố, vậy dĩ nhiên là sớm có dự định. Không sai không sai, Trúc Khinh Chu rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Trận này so võ thắng phụ khó liệu. Trung quanh trên ghế quan chiến, nhìn xem Khương Huyền Tố cùng Trúc Khinh Chu lên đài về sau, liền bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Trong sân đấu võ, mái tóc màu tím Trúc Khinh Chu hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Khương Huyền Tố, khóe miệng thỉnh thoảng nổi lên tàn nhẫn nụ cười lạnh lùng. "Mời đi, Khương sư muội." Trúc Khinh Chu đưa tay vung lên, từ trong túi chữ vật bay ra một cây màu tử kim long văn trường thương. "Xin chỉ giáo, Trúc sư minh." Khương Huyền Tố vận chuyển khí tức, sắc mặt trầm xuống, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi toàn lực mở rộng mà ra. "Hừ hừ." Trúc Khinh Chu hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm lên trường thương, vượt qua cự ly 100 mét, một thương lao thẳng tới Khương Huyền Tố mặt. Một thương này khí thế hung hùng, nhanh như sét đánh, Khương Huyền Tố sắc mặt đại biến, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, nhưng không ngờ Trúc Khinh Chu liên tục biến huyễn tương pháp, đuổi theo Khương Huyền Tố mà đi. Trúc Khinh Chu tu vi chi lực rơi vào trên trường thương, vũ động đứng lên, khiến cho võ giả trông thấy thanh trường thương kia giống như là một đầu sống lại như dao long, đánh cho Khương Huyền Tố liên tục bại lui. Đông Lai tam ấn. Khương Huyền Tố triệt thoái phía sau ở giữa, trường ấn liên tục biến động, ba trường vành ra. "Phá cho ta." Trúc Khinh Chu không lùi mà tiến tới, một thương xuyên tới, đem trường ấn đánh nát. Một thương này uy năng khuyết tán mà ra, đánh trúng Khương Huyền Tố trên ngực, đem Khương Huyền Tố đánh bay ra ngoài. "Hừ hừ, Khương sư muội, thi triển ngươi thần ma đạo quả đi. Luận thần thông đạo pháp cùng thủ đoạn bản sự, ngươi tuyệt không phải là của ta đối thủ." Một thương đánh trúng Khương Huyền Tố đằng sau, Trúc Khinh Chu cũng không sốt ruột áp chế Khương Huyền Tố, ngược lại là xử lấy thương, đối với Khương Huyền Tố châm chọc khiêu khích đứng lên. Khương Huyền Tố đôi môi ở giữa tràn ra tơ máu, nàng đưa tay lau khô, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trúc Khinh Chu, tùy theo ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn thanh trường thương kia. Thanh trường thương kia không biết là do cái gì thần thiết rèn đúc mà thành, lại có như thế kinh người xuyên thủng lực. Khương Huyền Tố không cùng Trúc Khinh Chu nhiều lời nói nhảm, điều chỉnh tốt khí tức về sau, thân hình thoát một cái, thi triển thân pháp phóng tới Trúc Khinh Chu mà đi. Vô sinh kiếm chỉ, phá không đánh tới. Trúc Khinh Chu cười khẩy, trường thương vung lên, liền đem kiếm chỉ đánh nát. "Cho ngươi cơ hội, chính ngươi không biết trân quý. Vậy cũng chỉ có ta để cho ta buộc ngươi thi triển ra." Trúc Khinh Chu nắm chặt trường thương, đột nhiên một chân đạp đất, cả người bay vọt ra, toàn thân khí diễm bốc lên hóa thành một đầu màu vàng long ảnh, Thương Hải Du Long. Chương 4744, Càn Khôn Thương Thiên. Ta Nguyệt giáo phía sau núi chỗ sâu, Phi Linh Tử cùng hơn 10 vị thái ớt đạo quả cường giả trong bóng tối nhìn xem luận võ. Trúc Khinh Chu là Trúc lao nhất mạch hậu đại. Chuyện này chỉ sợ Phi Linh Tử trưởng lão dù sao rõ ràng đi, dù sao các ngươi đều là nhân vật cùng một thời đại. Đàm luận của mấy người âm thanh rất nhanh liền hội tụ đến Phi Linh Tử trên thân. Đám người tuy nói đều tại riêng phần mình trong động phủ, cũng không có gặp nhau một chỗ, nhưng Phi Linh Tử rõ ràng cảm giác được ánh mắt của mấy người đều nhìn về hắn. Phi Linh Tử sâu kín thở dài, "Ai, Tuế Nguyệt như đao thúc người già, mặc dù chúng ta trộm lấy thiên địa tạo hóa, nghịch thiên mà sinh, ngưu toàn trường sinh, có thể cuối cùng cũng ngăn cản không nổi Tuế Nguyệt từng bước xâm chiếm. Năm đó nhân vật tung hoành thiên hạ, như thế nào đa số đều đã mai táng trong năm tháng." "Ai?" Phi Linh Tử nhìn xem Trúc Khinh Chu, một trận thở dài, sau đó mới nói lên Trúc Khinh Chu lai lịch. "Trúc Khinh Chu, đúng là Trúc sư huynh hậu đại, hơn nữa còn là hắn dòng chính trưởng tôn, vị kia hoàng nghe thượng, là hoàng sư huynh hậu nhân, cũng coi là dòng chính bên trong kiệt xuất nhất một vị thiên tài." "Trúc sư huynh, hoàng sư huynh." Nghe thấy Phi Linh Tử hai cái này xưng hô, những này thái ớt đạo quả cường giả liền minh bạch Phi Linh Tử nói tới chính là người nào. Bây giờ ở trong Tàng Nguyệt giáo, đại la đạo quả cảnh giới cường giả có 3 người, tính cả lấy Vân Lĩnh Lý gia Tần lão tổ, bây giờ nhắc lên Trúc sư huynh, hoàng sư huynh, chính là Tàng Nguyệt giáo trước mắt đã biết 3 vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Khi một võ giả có thể đột phá đến đại la đạo quả thời điểm, vị võ giả này vô luận là tiềm lực cùng bản sự, đều có thể xưng thiên hạ nhất tuyệt. Đương nhiên, cũng không bài trừ có một ít cường thịnh tông môn cường giả hậu đại, sống sờ sờ dùng tu luyện tài nguyên nện vào đại la đạo quả cảnh giới. Ở trong Tàng Nguyệt giáo, đại la đạo quả cảnh giới cường giả, trên cơ bản là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại, bình thường đều ở bên ngoài du lịch thiên hạ, chỉ có tại tông môn đối mặt sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể hiện thân tương trợ. Tỷ như nói Vân Lĩnh Lý gia vị kia trang phục ăn mày lão đầu, chính là Lý gia đại la đạo quả cường giả, hắn ngày bình thường đều tại ma giới đông vực bên trong du lịch, chỉ có lần này Lý gia đối mặt lựa chọn gian nan, hắn mới trở về tương trợ. Bởi vì Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường tổ tông thực lực mạnh mẽ, mà Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường lại là trong gia tộc đệ tử kiệt xuất nhất, cho nên bọn hắn thở nhỏ liền đi theo tại trưởng bối bên người, do trưởng bối tự mình dạy bảo, đây cũng là cái gọi là không nhập thế thiên tài. Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường đi theo trưởng bối không chỉ là ở trong Tà Nguyệt giáo bí mật tu hành, cũng đi theo trưởng bối đi qua rất nhiều nơi. Liền ngay cả ma giới đông vực, bọn hắn đều từng đi theo trưởng bối tiến đến du lịch. Đi được nhiều chỗ, thấy việc đời nếu liền rộng, lòng dạ của bọn họ cùng tấm cảnh, tự nhiên viễn siêu thường nhân. Có thể được đến kinh nghiệm cùng giáo huấn, có thể được đến tài nguyên cùng thần thông đạo pháp, tự nhiên cũng là viễn siêu Tà Nguyệt Tiên Châu bên trong võ giả. Thì như nói, Trúc Khinh Chu trong tay cây kia tử kim long văn trường thương, chính là hắn đi theo tổ tông tại ma giới đông vực tu hành thời điểm, gia tộc của hắn trưởng bối từ trong một chỗ bí cảnh, cưỡng ép cướp đi, vừa lúc lại cùng Trúc Khinh Chu tu hành công pháp phù hợp, liền đem thương này ban cho hắn. Phi Linh Tử xa xa ngắm nhìn Trúc Khinh Chu thân ảnh, thấp giọng cười nói, "Trúc sư huynh năm đó ở ma giới đông vực bên trong du lịch thời điểm, ngẫu nhiên thu được một vị cao nhân tiền bối truyền thừa, nhưng cũng để hắn đột phá mang theo đại la đạo quả tu vi cảnh giới." Nhìn Trúc Khinh Chu bộ dáng, có vẻ như đã được đến Trúc sư huynh thân truyền. Giờ phút này, có một người xen vào hỏi, "Phi Linh Tử trưởng lão nói tới chính là Trúc lão tổ tu hành Càn Khôn Thương Kinh?" Phi Linh Tử than khổ nói, "Trúc sư huynh năm đó ở Tà Nguyệt giáo đệ tử bên trong, thường thường không có gì lạ, mới đầu mới nhập môn thời điểm, còn thường xuyên bị đồng môn đệ tử khi dễ đâu, thế nhưng là lao tiểu tử này vận khí không tệ, lần thứ nhất ra ngoài du lịch tìm được một vị cao nhân tiền bối độc phủ, đạt được phần truyền thừa này. Càn Khôn Thương Tiên truyền thừa a, tuy nói chỉ là tàng quyển, nhưng cũng đầy đủ để trúc sư huynh được lợi trung thân. Khi Phi Linh Tử nhắc lên Càn Khôn Thương Tiên danh hiệu, toàn bộ phía sau núi trong khu vực liền lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Thậm chí Phi Linh Tử đều cảm giác được có mấy vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đều sinh ra lòng tham lam. Phi Linh Tử vội vàng khuyên giải đến, ta xin khuyên chư vị không nên đánh Càn Khôn Thương Kinh chú ý, các ngươi không phải trúc sư huynh đối thủ. Nghe thấy lời này, cái kia một cỗ tràn ngập ở sau núi bên trong tham lam chi ý, cấp tốc tan thành mây khói. Mặc kệ là tại ma giới hay là linh giới, chỉ cần một võ giả có thể lấy tiên cùng thần làm hiệu, vậy liền đủ để chứng minh người này tu vi đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Thì như nói, năm đó tung hoành ma giới Càn Khôn Thương Tiên. Thì như nói, Tà Nguyệt giáo khai sơn lão tổ Nguyệt Thần. Đây đều là tiếp cận nhất tiên cảnh nhân vật. Trúc sư huynh lấy được truyền thừa, cũng không phải là Càn Khôn Thương Tiên toàn bộ truyền thừa, mà vẹn vẹn trong đó một phần nhỏ. Nhưng chỉ là cái này một phần nhỏ truyền thừa, liền để vị này trúc sư huynh nhất phi trùng thiên, từ Tà Nguyệt giáo một vị bừa bãi vô danh tiểu tốt vô danh, trở thành Tà Nguyệt giáo bây giờ ba vị đại la đạo quả cường giả. Về phần tại sao không có đạt được Càn Khôn Thương Kinh hoàn chỉnh truyền thừa, ở trong đó còn có rất nhiều cố sự. Năm đó Càn Khôn Thương Tiên sau khi tọa hóa, nó động phủ rất nhanh liền bị các lộ tông môn cùng cường giả để mắt tới, dù sao một vị danh xưng thương tiên võ giả vẫn lạc, động phủ của hắn tất nhiên xem như một tòa bảo động, liền xem như chỉ có thể đạt được một chút hắn tu hành tâm đắc, đều sẽ làm cho hậu nhân võ giả được ích lợi vô cùng. Càn Khôn Thương Tiên sau khi tọa hóa, biết mình động phủ sẽ bị người tặc nhân tẩy sạch, liền sớm an trí rất nhiều thủ đoạn. Quả nhiên, tại Càn Khôn Thương Tiên sau khi tọa hóa, đến không hết cường giả thay nhau đến nhà đến thăm, tuy nói đều bị Càn Khôn Thương Tiên lưu lại thủ đoạn chém giết hơn phân nửa, nhưng vẫn có thật nhiều thực lực mạnh mẽ hàng người, từ trong động phủ đạt được không ít chỗ tốt. Một đám cường giả hô nhau mà lên, đám người toàn lực ứng phó, cực lực tranh đoạt, tự nhiên liền làm cho Càn Khôn Thương Tiên truyền thừa chia năm xẻ bảy. Sau đó lại đang trong tuyết nguyệt, thất lạc một bộ phận, cho nên bây giờ tại ma giới đông vực bên trong còn sót lại truyền thừa đều là tàn quyển. Không chỉ là Càn Khôn Thương Tiên truyền thừa là tàn quyển, mà khác chí cường giả truyền thừa cũng đại đa số đều là tàn quyển. Có rất ít hoàn chỉnh truyền thừa bảo lưu lại tới. Thả nhãn ma giới, vô số năm tháng, dám lấy tiên làm tên cường giả, đều tại ma giới trong lịch sử lưu lại qua một trang nổi bật. Cho đến tận này, ma giới dám lấy tiên cùng thần làm tên cường giả, hết thảy chỉ có 9 vị, mà lại nó tồn tại 5 tháng, khoảng cách đương kim thời đại đều cực kỳ xa xôi. Tỷ như nói Tà Nguyệt giáo Nguyệt Thần tồn tại 5 tháng, đã coi như là mười mấy vạn năm trước tồn tại. Về phần Càn Khôn Thương Tiên, hắn tồn tại 5 tháng, khả năng so Nguyệt Thần càng thêm cổ lão, nếu là Càn Khôn Thương Tiên còn có hậu nhân còn sót tại thế, có lẽ có thể nhớ kỹ tổ tông huy hoàng, nếu là không có hậu nhân, cái kia đoán chừng liền không có người biết Càn Khôn Thương Tiên đến tột cùng là Đoạn Tuế Nguyệt kia bên trong cường giả. Trước mắt, ma giới bên trong còn không có người nào dám lấy tiên làm hiệu. Nghe nói mấy ngàn năm trước có một người tự xưng kiếm tiên, về sau ma giới cường giả nghe nói đằng sau, thay nhau tới cửa khiêu chiến, kết quả không có sống qua thời gian nửa năm, liền bị người nghiền xương thành tro, rơi vào hài cốt không còn hạ trạng. Chương 4745, khởi tử hoàn sinh. Phóng nhãn bây giờ võ đạo giới bên trong, ưa thích dùng kiếm cùng dùng đao võ giả chiếm đa số. Dùng thương võ giả coi như tương đối ít. Càn Khôn Thương Tiên, lấy thương làm tên, tu luyện chí tiên, xem như khác loại thành đạo, hắn thực lực có thể nghĩ là kinh khủng bậc nào. Thương Hải Du Long. Trong sân đấu võ, Trúc Khinh Chu hơi lắc người, toàn thân khí diễm bốc lên, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút hình rồng hư ảnh, cuốn lên lấy mây gió đất trời, phóng tới Khương Huyền Tố mà đi. Đối mặt Trúc Khinh Chu áp lực, Khương Huyền Tố cũng không tốt đẹp gì, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Thân pháp cùng thần thông đạo pháp thay phiên thi triển, đều bị Trúc Khinh Chu nhẹ nhõm hóa giải. Vô sinh kiếm chỉ. Khương Huyền Tố lại lần nữa thi triển vô sinh kiếm chỉ, một đạo sắc bén vô song lực lượng, xuyên thủng hư không, lại bị Trúc Khinh Chu nhẹ nhõm đánh nát. Trúc Khinh Chu cười lạnh một tiếng, cơ trường thương, tới gần Khương Huyền Tố mà đi. Thương pháp tinh xảo tuyệt luân, chiêu chiêu thẳng bức Khương Huyền Tố tử huyệt. Quản chi là Khương Huyền Tố hơi phân tâm một khắc, trên thân đều sẽ bị Trúc Khinh Chu chọc ra mấy cái lỗ thủng. Xong. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, hai mắt co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng không tốt, là Khương Huyền Tố ngớt mồ hôi. Lấy Lâm Bạch ánh mắt không khó coi ra, Trúc Khinh Chu kinh nghiệm thực chiến cùng thần thông đạo pháp đều ở trên Khương Huyền Tố. Khương Huyền Tố tuy nói là Vĩnh Hằng Ma Tông thánh nữ, có thể tu luyện tới Vĩnh Hằng Ma Tông tất cả thần thông đạo pháp, nhưng là Vĩnh Hằng Ma Tông thần thông đạo pháp cùng Tà Nguyệt giáo thần thông đạo pháp, hay là trên lệch không nhỏ. Huống hồ, Trúc Khinh Chu tu luyện chính là Càn Khôn Thương Kinh, uy lực càng là không thể khinh thường. Mà về phần kinh nghiệm thực chiến, đây vốn là Khương Huyền Tố thiếu thốn nhất một bộ phận. Trúc Khinh Chu bây giờ biểu hiện ra trạng thái, căn bản không nghĩ là một cái tông môn đệ tử, càng giống là một vị chinh chiến xa trường nhiều năm lão binh, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đưa người vào chỗ chết. Lâm Bạch đã nhìn ra giữa sân thế cục chuyển tiếp đột ngột, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Huyền Tố tất nhiên sẽ bại ở trong tay Trúc Khinh Chu. Về phần Khương Huyền Tố thần ma đạo quả, thần ma đạo quả chỉ có thể cho Khương Huyền Tố khởi tử hoàn sinh năng lực, lại không cách nào trợ giúp Khương Huyền Tố trong nháy mắt tăng lên chiến lực. Cái này Trúc Khinh Chu có chút thực lực. Lâm Bạch nhẹ giọng nhỉ nó nói. Liêu Phủ Vân nhíu mày, hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới Trúc Khinh Chu thế mà lại như vậy khó chơi. Trúc Khinh Chu, Trúc, họ Trúc, chẳng lẽ là vị kia hậu nhân? Liêu Phủ Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng không có nói rõ. Chính như Lâm Bạch sở liệu, Sau đó thế cục Khương Huyền Tố hoàn toàn bị Trúc Khinh Chu nghiền ép. Tùy ý Khương Huyền Tố thi triển Vĩnh Hằng Ma Tông tuyệt học cùng bí mật bất chuyển, thế nhưng khó mà làm bị thương Trúc Khinh Chu một tơ một hào. Trúc Khinh Chu mái tóc màu tím phất phới, tay cầm trường thương, uy phong lẫm liệt, tại trong sân đấu võ đuổi theo Khương Huyền Tố đuổi đánh tới cùng, thoáng như một vị chiến thần. Phốc phốc. Trải qua giao thủ, Khương Huyền Tố đã không chịu nổi gánh nặng, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Có thể Khương Huyền Tố không có nhận thua, trong sân đấu võ liền không cho phép người quấy rầy. Lâm Bạch cùng Liễu Phủ Vân mặc dù có chút lo lắng, nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi. Huyền Tố còn tại chống đỡ cái gì? Còn không nhận thua. Liễu Phủ Vân nhìn thấy Khương Huyền Tố đã bị Trúc Khinh Chu bị thương máu me khắp người, ngay cả bước chân cũng bắt đầu có chút lay động, rõ ràng đã đến mặt lộ, giờ phút này liền xem như nhận thua, cũng không chút nào mất mặt. Ngược lại Trúc Khinh Chu, càng đánh càng hăng, trên thân tản ra một cỗ khát máu dã tính, thoáng như một con dã thú. Bình một tiếng, Trúc Khinh Chu một thương giận vùng, nặng nề mà đánh trúng Khương Huyền Tố trên ngực, đem Khương Huyền Tố đánh bay ra ngoài, đụng vào pháp trận phòng ngự phía trên. Sau khi hạ xuống Khương Huyền Tố, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ta nhận thua. Khương Huyền Tố không có đang do dự, mở miệng nhận thua. Nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua thanh âm truyền đến, khí thế hung hăng Trúc Khinh Chu thần sắc sững sờ, mặt lộ vẻ u sầu, tựa hồ còn có chút chưa hết hứng. Liêu Phủ Vân cùng Lâm Bạch bọn người nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua, mặc dù đều có chút không cam tâm, nhưng bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, Khương Huyền Tố tiếp tục đánh xuống, thua thiệt hay là Khương Huyền Tố chính mình. Trong sân đấu võ, Khương Huyền Tố nhận thua về sau, Trúc Khinh Chu thân hình hơi sững sờ, tựa hồ ngừng lại. Nhưng tại sau một khắc, Trúc Khinh Chu khẽ miệng không hiểu dương lên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Ngay tại Khương Huyền Tố nhận thua về sau, cho là Trúc Khinh Chu sẽ không ở xuất thủ một sát na kia ở giữa, Trúc Khinh Chu bay vọt ra, tử kim trường thường xuyên thủng trăm mét, một thương đâm xuyên Khương Huyền Tố trái tim. Phốc phốc. Một thương xuyên qua Khương Huyền Tố ngực, lúc trước ngực đâm vào, phía sau lưng đâm ra. Máu tươi thuận mũi thương, phun ra. Huyền Tố. Liêu Phủ Vân kêu sợ hãi lối ra. Thánh nữ sư tỷ. Vĩnh Hằng Ma Tông rất nhiều võ giả quá sợ hãi kêu lên. Mà Lâm Bạch bay thẳng cướp mà lên, vận chuyển thôn tiên đạo pháp, tiến vào sân đấu võ bên trong, đi vào Khương Huyền Tố bên người. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trúc Khinh Chu khi nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua đằng sau, thế mà còn dám xuất thủ. Phong Tuyết Sơn trang đông đảo đệ tử, đối với Trúc Khinh Chu hành vi khịt mũi coi thường. Liên tính cả là Tà Nguyệt giáo đệ tử Vạn Tử Chân, đang nhìn hướng Trúc Khinh Chu thời điểm, cũng hơi nhíu mày, hình như có mãnh liệt bất mãn. Mà Đồ Thanh, càng là trực tiếp hiện lộ sát ý. Tà Nguyệt đại yến tuy nói cổ vũ võ giả dũng đoạt thứ nhất, nhưng dù sao vẫn là luận võ luận bàn, tại Tà Nguyệt đại yến trước khi bắt đầu, Tà Nguyệt giáo liền nhiều lần nhắc nhở các vị tham gia luận võ võ giả, nhất định phải điểm đến là dừng, không cần đả thương người tính mệnh. Bây giờ Khương Huyền Tố đã nhận thua, Trúc Khinh Chu thừa dịp Khương Huyền Tố không sẵn sàng, một thương đâm xuyên Khương Huyền Tố trái tim. Cái này hiển nhiên có mất phong độ. Bá. Trúc Khinh Chu mang theo cười lạnh, đem đâm vào Khương Huyền Tố trong ngực trường thương rút ra. Khương Huyền Tố thi thể lạnh băng ngã trên mặt đất, không bao lâu, từng sợi ngọn lửa nhỏ từ Khương Huyền Tố trên thân xuất hiện, hóa thành một đám lửa. Ước chừng một lát về sau, một thân hồng y, sắc mặt trắng bệch Khương Huyền Tố từ trong hỏa diễm đi ra. Khởi tử hoàn sinh Khương Huyền Tố, hiển nhiên có mãnh liệt lửa giận, ở trên người hắn lửa cháy hừng hực thiêu đốt trở nên táo bạo bất an. Nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua về sau, Lạc Võ Lăng đã đi vào sân đấu võ, nhưng không ngờ phát sinh một màn này. Trúc Khinh Chu, ngươi đây là làm gì? Khương Huyền Tố đã nhận thua, ngươi vì sao còn muốn xuất thủ? Lạc Võ Lăng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Trúc Khinh Chu nắm trường thương, cười khinh bị cười, dù sao nàng có thần ma đạo quả, lại không chết được, trưởng lão làm gì tức giận? Thân là luận võ trưởng lão, Lạc Võ Lăng trong lòng cất giấu tức giận, Trúc Khinh Chu tại Khương Huyền Tố nhận thua sau xuất thủ, hiển nhiên là tại cho Tà Nguyệt giáo mất mặt. Nhưng Lạc Võ Lăng biết Trúc Khinh Chu lai lịch lớn, đừng nói hắn giết có thể chết mà phục sinh Khương Huyền Tố, liền xem như hắn tại khi luận võ giết mấy người, Tà Nguyệt giáo cũng không dám bắt hắn thế nào. Khương cô nương, vừa rồi Trúc Khinh Chu trong lúc nhất thời không có nghe thấy ngươi nhận thua, cho nên chưa kịp xuất thủ. Cũng may cô nương thần thông quảng đại, may mắn thoát khỏi tại khó. Lão phu thân là luận võ trưởng lão, nguyện ý xuất ra một cái điểm tích lũy, làm cô nương bồi thường. Việc này, như vậy đi qua, như thế nào? Lạc Võ Lăng mang theo thân hòa dáng tươi cười, đối với Khương Huyền Tố nói ra. Nhìn xem khởi tử hoàn sinh Khương Huyền Tố, Lâm Bạch nhẹ nhàng thở ra, ngoái nhìn lạnh lẽo nhìn Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu nói ra, nếu là ta sư tỷ không có khởi tử hoàn sinh năng lực, đây chẳng phải là nàng sẽ chết ở trong tay Trúc Khinh Chu sao? Trúc Khinh Chu rõ ràng đã nghe thấy sư tỷ ta nhận thua thanh âm, vì sao còn muốn tiếp tục xuất thủ? Ta Nguyệt giáo không khỏi khinh người quá đáng đi. Lâm Bạch thanh âm mang theo lửa giận ngập trời, nhìn chằm chằm Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu hỏi. Chương 4746, mở miệng khiêu khích. Tại Khương Huyền Tố bị Trúc Khinh Chu một thương đâm xuyên ngực lúc, Lâm Bạch cũng đã tiến vào trong sân đấu võ. Tuy nói Khương Huyền Tố có thần ma đạo quả, có thể chết mà phục sinh, nhưng dù sao cũng là chết một lần, nếu là không có thần ma đạo quả, đây chẳng phải là Khương Huyền Tố đã hồn về cựu tuyển. Mà Lâm Bạch nghe thấy Tà Nguyệt giáo cho ra trả lời chắc chắn, càng là lửa giận trong lòng trùng thiên. Cái gì gọi là dù sao nàng có thần ma đạo quả, lại không chết được? Rõ ràng Khương Huyền Tố đã nhận thua, vì sao còn muốn xuất thủ đả thương người? Vì sao sư tỷ ta nhận thua về sau, các hạ còn muốn xuất thủ? Cần biết sư tỷ ta nhận thua lúc đã dỡ xuống tất cả phòng bị, các hạ đây coi như là ở trong tối chúng tên người. Tà Nguyệt giáo như vậy dùng lời nhỏ nhẹ liền buông tha. Vậy tại hạ muốn hỏi một chút, Tà Nguyệt đại yến đến tột cùng còn có hay không quy tắc? Lâm Bạch lạnh lẽo nhìn lấy Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu, ngôn từ âm vang hữu lực, truyền khắp toàn trường. Thanh âm cất dấu tức giận, hai mắt mang theo sắc bén, một cỗ kiếm ý vô thanh vô tức từ trên thân Lâm Bạch khuyết tán mà ra, thoáng như một đầu bị đánh thức sư vương. Đối mặt Lâm Bạch hùng hổ dọa người, Lạc Võ Lăng đầu đau muốn nức. Nếu không phải Trúc Khinh Chu lai lịch phi phàm, Lạc Võ Lăng xử lý vậy liền dễ dàng nhiều. Lạc Võ Lăng lòng dạ biết rõ cái này chính là Tà Nguyệt giáo sai lầm, tất cả mọi người nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua, có thể Trúc Khinh Chu hay là xuất thủ đả thương người. Cuối cùng càng là khinh thường nói ra dù sao nàng lại thần ma đạo quả, lại không chết được bực này hoang đường lời nói. Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo võ giả trong lòng không phục, đó là hợp tình lý. Có thể hết lần này tới lần khác đả thương người là Trúc Khinh Chu. Nhớ tới Trúc Khinh Chu lai lịch, Lạc Võ Lăng tại xử lý phương diện, hoàn toàn chính xác có chênh lệch chút ít đạn. Nhưng nhìn Lâm Bạch dáng vẻ, tựa hồ Tà Nguyệt giáo không cho ra một cái công đạo, Vĩnh Hằng Ma Tông là sẽ không từ bỏ thôi. Lạc Võ Lăng sắc mặt khó xử, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trúc Khinh Chu bị Lâm Bạch bén nhọn luôn từ chọc giận, nhíu mày nhìn chăm chú Lâm Bạch, cười nhạo nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào? Người khác kiêng kỵ ngươi thôn thiên tộc bí pháp, ta đúng vậy kiêng kỵ. Phải biết trên thế giới này có thật nhiều lực lượng, đều đủ để đem bọn ngươi đánh giết. Nếu như các ngươi thật sự có cường đại như vậy, liền sẽ không bị cự thần tộc truy sát đến giống chuột chạy qua đường giống như trốn đông trốn tây." Trúc Khinh Chu không biết hối cải, càng là mở miệng khiêu khích Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, tức giận sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, ánh mắt nhìn về phía Trúc Khinh Chu thời điểm, thoáng như tại nhìn chăm chú một bộ thi thể, giết người. Đền mạng. Ha ha. Giết người thì đền mạng. Trúc Khinh Chu nghe chút, ồn ào cười to, liền ngươi. Ngươi cũng xứng để cho ta đi đền mạng. Ta không xứng à. Lâm Bạch bước ra một bước, thôn thiên đạo quả tại thể nội toàn lực vận chuyển. Một cỗ tính hủy diệt thôn vệ lực lượng lập tức khuyết tán tại sân đấu võ bên trong. Lấy Lâm Bạch làm trung tâm, một mảnh phong bạo màu đen quét sạch toàn bộ sân đấu võ bên trong. Tại thôn vệ chi lực ngưng tụ mà thành trong gió lốc, Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu đều bị động lại thân hình. Bất kỳ cái gì bọn hắn thi triển thần thông đạo pháp cùng thân pháp đều không thể thoát ra mảnh khu vực này. Đáng giận. Trúc Khinh Chu nắm chặt trường thương, Lạc Võ Lăng sắc mặt trầm xuống. Hai người đang muốn thi triển thủ đoạn, lại vừa lúc này, Khương Huyền Tố tiến lên một bước, lôi kéo Lâm Bạch cổ tay, nhẹ nhàng nói ra: "Được rồi, Lâm Bạch, ta không sao, không nên náo loạn nữa, lại tiếp tục náo xuống dưới, chúng ta thừa dịp sảng khoái nhất thời, sẽ cho tông môn mang đến rất nhiều phiền phức." Nghe thấy Khương Huyền Tố mà nói, Lâm Bạch quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại trên chỗ ngồi Liêu Phủ Vân, chỉ gặp hắn trên mặt hiện hiện tức giận, nhưng trong mắt lại lộ ra ngàn vạn do dự. Liêu Phủ Vân đối với Trúc Khinh Chu ám tiễn đả thương người cực kỳ bất mãn, nhưng hắn cũng không dám tức giận, bởi vì hắn đã đoán được Trúc Khinh Chu lai lịch. Vị kia đại la đạo quả cường giả, Vĩnh Hằng Ma Tông treo chọc không nổi. "Lâm Bạch, Lâm Bạch." Khương Huyền Tố nhìn thấy Lâm Bạch thờ ơ, vừa lớn tiếng hô hai câu. Cuối cùng, Lâm Bạch hay là thu liễm thôn phệ chi lực, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Không có thôn phệ chi lực bao phủ, Lạc Võ Lăng cùng Trúc Khinh Chu đều thở dài một hơi. Trúc Khinh Chu lần nữa nhìn về phía Lâm Bạch thời điểm, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý cùng hận ý. "Sư tỷ đi về nghỉ ngơi đi, ta lập tức liền muốn bắt đầu trận thứ tư tỷ võ." Lâm Bạch để Khương Huyền Tố trước tạm trở về chữa thương, mà hắn lại lưu tại sân đấu võ phía trên. "Lạc Võ Lăng tiền bối, ta là trận thứ tư tỷ võ võ giả, ngươi có thể tuyên bố bắt đầu tỷ võ." Lâm Bạch lạnh lùng nói với Lạc Võ Lăng, trong thanh âm không chứa bất cứ tia cảm tình nào, lạnh nhạt giống như một khối khối băng. Lạc Võ Lăng mấy lần muốn nói lại thôi, hắn muốn để Lâm Bạch buông xuống tức giận, nhưng bây giờ Trúc Khinh Chu ngay cả một câu nói xin lỗi lời nói cũng không nguyện ý nói, lấy Lâm Bạch cương trực công chính cá tính, há có thể từ bỏ ý đồ. "Thanh La, sân đấu võ bởi vì Khương Huyền Tố cùng Trúc Khinh Chu luận võ, hư hao hơn phân nửa, ngươi trước tạm trở về chỗ ngồi thượng đẳng đợi, cho ta các loại chữa trị sân đấu võ, tại cử hành trận thứ tư luận võ." Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi sân đấu võ, Lạc Võ Lăng nói với Lâm Bạch: "Không cần. Trong vòng 3 chiêu, nếu ta không cách nào đánh bại Hoàng Nghê Thường, ta tự nguyện nhận thua." Lâm Bạch bình tĩnh nói với Lạc Võ Lăng. Lạc Võ Lăng sau khi nghe nói sững sờ, thầm cười khổ, chỉ cảm thấy Lâm Bạch còn tại nổi nóng. Mới vừa đi xuống sân đấu võ, Trúc Khinh Chu nghe thấy câu nói này, lập tức càn rỡ cười ha ha, ha ha ha, man di chi điệu mọi dợ, thật sự là buồn cười, ngươi cũng đã biết ta Hoàng sư muội thực lực cùng ta không sai biệt nhiều, há có thể là ngươi 2-3 chiêu liền có thể đánh bại. Lâm Bạch nhếch miệng lên, miệt thị cười một tiếng, nguyên lai nàng giống như ngươi đều là một tên phế vật, ta vốn cho là còn muốn dùng 3 chiêu đánh bại hắn, bây giờ xem ra, một chiêu đủ để. Trúc Khinh Chu nộ trừng hai mắt, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Lâm Bạch cười lạnh nói, ta nói ngươi là một tên phế vật, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi. Trúc Khinh Chu rút ra trường thương, liền muốn xoay người leo lên sân đấu võ, cùng Lâm Bạch nhất quyết thư hùng. Lạc Võ Lăng tốc độ cực nhanh kịp phản ứng, đem Trúc Khinh Chu ngăn lại, thấp giọng tại hắn bên tai nói ra, Trúc Khinh Chu, không nên tức giận, hắn là đang chọc giận ngươi, một khi ngươi ra tay với hắn, hắn liền có thể quang minh chính đại phản kích. Trúc Khinh Chu giận dữ hét, phản kích liền phản kích, ta sẽ sợ hắn không thành. Lạc Võ Lăng âm thanh lạnh lùng nói, đây là luật võ, đây là Tà Nguyệt đại yến, nếu là ngươi làm hư, coi chừng trưởng giáo đi Trúc lao tổ trước mặt cáo trạng. Nghe thấy Trúc lao tổ mấy chữ này, tức giận Trúc Khinh Chu dần dần tỉnh táo lại. Nhìn thấy Lạc Võ Lăng đem Trúc Khinh Chu đè xuống, Lâm Bạch trong lòng có chút thất vọng, ngoài miệng lại nói, ngươi chỉ cần dám ra tay, ta liền dám ngay ở nhiều người như vậy làm thịt ngươi. Trúc Khinh Chu cắn răng nghiến lợi đứng tại dưới đài, hai mắt phun ra hỏa diễm, giận không kềm được, nhưng cũng không có cơ hội xuất thủ. Cuối cùng, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, dậm chân rời đi. Đúng lúc gặp đây là, Hoàng Nghê Thường nhẹ nhàng mà đến, rơi vào trên sân đấu võ. Sân đấu võ, đầy đất đá vụn, chứng khí mù mịt. Lạc Võ Lăng nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Lâm Bạch, lắc đầu nói ra, đã như vậy, trận thứ tư luận võ, bắt đầu đi. Nói xong, Lạc Võ Lăng liền rời khỏi sân đấu võ. Hoàng Nghê Thường, một thân áo xanh váy lụa, trên mặt sa mỏng, con ngươi thanh tịnh thánh khiết, khí chất lạnh nhạt xuất trần, thoáng như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử. Xin mời. Lâm Bạch lễ tiết tính làm ra một cái xin mời thủ thế. Chương 4747, một chiêu chế địch. Bởi vì Khương Huyền Tố cùng Trúc Khinh Chu đại chiến, tuy nói so sánh võ tràng phá hư không có phía trước hai trận khủng bố như vậy, nhưng cũng coi như đá vụn khắp nơi trên đất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Đứng tại trên phế tích, Lâm Bạch làm ra một cái xin mời thủ thế, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Nghê Thường. Vừa rồi sư huynh nói, muốn một chiêu đánh bại ta. Hoàng Nghê Thường khẽ cười nói, tiểu muội mặc dù đối với thôn thiên tộc tộc nhân ngưỡng mộ đã lâu, cũng tự biết khả năng không phải sư huynh đối thủ, nhưng sư huynh lại nói một chiêu đánh bại ta, sư huynh không khỏi cũng có chút quá xem thường người đi. Lâm Bạch nói ra, nếu sư muội xưng hô ta một tiếng sư huynh, ta định sẽ không để cho sư muội thua đặc biệt khó coi. Đến tột cùng có thể hay không một chiêu đánh bại ngươi, còn muốn giao thủ sau mới có thể biết được. Mời xuất thủ đi, sư muội. Hoàng Nghê Thường hạ thấp người thi lễ, toàn thân khí diễm dần dần ngưng tụ. Lúc trước khi luận võ, Lâm Bạch liền nhìn kỹ Hoàng Nghê Thường luận võ, cùng Trúc Khinh Chu mở dạng, Lâm Bạch nhìn ra được Hoàng Nghê Thường chính là một vị kinh nghiệm lão đạo võ giả, tại thực chiến phương diện rất có học cứu, mà lại thần thông đạo pháp, các loại bản sự thủ đoạn, các loại thần thông pháp bảo, đều có thể xưng cùng thế hệ thứ nhất. Nhưng nàng trên thân cũng không ít sơ hở, chí ít lúc trước khi luận võ, Lâm Bạch liền phát hiện qua nàng sơ hở. Lăng Thiên Tử từng nói với Lâm Bạch qua thiên đạo có thiếu, vạn sự vạn vật đều có khuyết điểm, mới đầu Lâm Bạch cho là câu nói này bất quá là Lăng Thiên Tử thuận miệng nói chuyện phiếm nói, mà bây giờ xem ra, Lăng Thiên Tử ván này mạn bất kính tâm, lại là nhiều lần giúp Lâm Bạch vượt qua nguy nan. Hoàng Nghê Thường, cùng Trúc Khinh Chu một dạng, nàng tổ tông chính là đương kim Tà Nguyệt giáo còn sót lại ba vị đại la đạo quả một trong. Thờ nhỏ đi theo tổ tông ra ngoài du lịch, gặp qua không ít việc đời, cũng học được không ít đồ vật. Lúc trước khi luận võ, Hoàng Nghê Thường cực kỳ am hiểu thi triển quyền pháp cùng chưởng pháp, từ Liễu Phủ Vân trong miệng biết được, Hoàng Nghê Thường gia tộc chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong đại thế gia một trong hoàng gia, nhiều năm trước hoàng gia gặp nạn, không thể không đầu nhập vào tại Tà Nguyệt giáo dưới trướng né qua nguy cơ. Sau đó hoàng gia liền một mực là Tà Nguyệt giáo hiệu lực, hoàng gia bên trong cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Đáng nhắc tới chính là, hoàng gia sở dĩ có thể tung hoành Tà Nguyệt Thiên Châu vô số năm tháng, chỗ ỷ lại chính là tuyệt học gia truyền chư thiên nhị thập tứ tinh túc quyền. Bộ quyền pháp này tuy nói cũng không phải là xuất từ ma giới trí cường giả chi thủ, nhưng cũng là hoàng gia tổ tiên tự sáng tạo ra được, trải qua hoàng gia phía sau lưng vô số năm tháng rèn luyện cùng tinh tu, khiến cho bộ quyền pháp này uy lực càng phát ra cường hãn. Ỷ vào bộ quyền pháp này uy năng, hoàng gia liên tiếp trèo cao, trong môn võ giả người tài ba xuất hiện lớp lớp. Cũng may Tà Nguyệt giáo không đốc, đem hoàng gia thu phục tại dưới trướng về sau, cũng không có ban cho châu giới làm hoàng gia an dưỡng sinh tức chi địa. Tà Nguyệt giáo cũng lo lắng nếu là đem hoàng gia thả ra, cũng thay đổi thành cùng Lý gia một dạng cục diện, vậy liền khó làm. Sư huynh, cẩn thận. Hoàng Nghê Thường ánh mắt trầm xuống, thân hình giống như lưu tinh lướt qua giữa sân, thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Thân hình của hắn tối cùng tinh thần chi ý, mọi cử động có thể nên đón thiên địa chi lực gia trì. Giết tới Lâm Bạch trước mặt, nắm đấm nộ kích mà đến, người sở hữu khai thiên tích địa lực lượng. Nhìn thấy Hoàng Nghê Thường xuất thủ, toàn trường lập tức lửa nóng. Tới, nữ thần của ta quyền pháp. Hoàng gia chư thiên nhị thập tứ tinh túc quyền, 10 phần quỷ dị, hết sức đặc thù, nếu là tấn công mạnh, 24 quyền có thể liên tục đánh ra, tự thành một phái, nếu là tản ra, gặp chiêu phá chiêu. 24 quyền cũng có không phải tầm thường uy năng. Bộ quyền pháp này có thể công có thể thủ, chính là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong quyền pháp tác phẩm đỉnh cao. Thanh La tiểu tử kia không khỏi cũng có chút nhất xem thường người, đừng nhìn Hoàng Nghê Thường là nữ tử, bộ quyền pháp kia cũng không yếu à. Đúng đấy, Thanh La nói một chiêu liền có thể đánh bại Hoàng Nghê Thường, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Không thể không nói, Hoàng Nghê Thường cô gái nhỏ này nhìn yếu đuối mà nói, nắm đấm đến là uy lực 10 phần a. Nhìn xem Hoàng Nghê Thường thi triển quyền pháp công hướng Lâm Bạch mà đi, toàn trường không ít võ giả lập tức lựa nóng. Chuyện gì xảy ra? Thanh La làm sao chỉ lui không công đâu? Còn cần nói, rõ ràng là tại Hoàng Nghê Thường quyền pháp phía dưới đã vô chiêu đỡ chi lực, chỉ có thể tạm lánh khai phong mang a. Không ít người đều chú ý tới, khi Hoàng Nghê Thường công hướng Lâm Bạch đằng sau, Lâm Bạch không có làm ra bất kỳ phòng bị nào, mà là trực tiếp thi triển thân pháp về sau triển hồi. Lần lượt tránh đi Hoàng Nghê Thường quyền pháp, cũng không có xuất thủ, cũng không có phòng bị. Trên ghế quan chiến, hoàng gia không ít trưởng lão đều đang mong đợi Hoàng Nghê Thường cùng Lâm Bạch trận chiến này. Hoàng gia mấy vị trưởng lão, nhìn thấy Hoàng Nghê Thường càng đánh càng mạnh, lập tức cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhao nhao nở nụ cười, tốt, không hổ là lao tổ giáo dục đi ra đệ tử a, Nghê Thường quyền pháp càng ngày càng tinh xảo. Cái kia Thanh La tiểu tử cũng quá không biết trời cao đất rộng đi, lại dám nói ra một chiêu đánh bại Nghê Thường cuồng vọng ngữ điệu. Cứ dựa theo xu thế này đánh xuống, ta hoàng gia quyền pháp xâm lược như lửa, không được bao lâu Thanh La liền sẽ không chiến mà bại. Hoàng gia mấy vị trưởng lão đối với hoàng gia quyền pháp tự nhiên như lòng bàn tay. Trong lòng bọn họ nhất thanh nhị sở, hoàng gia quyền pháp công thì xâm lược như lửa, uy tắc bất động như núi. Hoàng Nghê Thường ý nghĩ trong lòng cũng cùng hoàng gia trưởng lão không khác nhau chút nào. Nàng trông thấy Lâm Bạch không đoạn hậu rút lui nhường, lập tức mừng rỡ trong lòng. Hắn không muốn phòng ngự, cũng không muốn tiến công, là đang chờ hắn trong miệng nói tới một chiêu đánh bại ta thời cơ sao? Như vậy vừa vặn, có thể cho ta thi triển quyền pháp, một khi ta đem 24 quyển toàn bộ đánh ra, hắn thua không nghi ngờ. Hoàng Nghê Thường vận chuyển khí thế, phô thiên cái địa nghiền ép hướng Lâm Bạch mà đi. Toàn thân tu vi cùng linh lực không lưu chỗ chống phóng thích, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống như thế công thẳng đến Lâm Bạch trên thân. Nhìn thấy Hoàng Nghê Thường bung ra tư thế đánh tới, Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh, đến rồi. Lâm Bạch đã nhìn ra Hoàng Nghê Thường dự định toàn lực đánh cược một lần tới. Như vậy, cũng vào Lâm Bạch quyền pháp, tinh thần sáng lạ, truy tinh trùng nguyệt, tinh lạc nguyệt hải, từng chiêu uy lực khủng bố tuyệt luân quyền pháp từ trong tay Hoàng Nghê Thường thi triển mà ra, đầy trời quyền ảnh lao thẳng tới trên thân mà tới. Lâm Bạch một mực cẩn nhẫn không phát, thẳng đến Hoàng Nghê Thường thi triển đến tinh hà vô biên một quyền này thời điểm, Lâm Bạch đột nhiên trong mắt sáng lên, túi chữ vật vỡ ra, yêu kiếm bay ra rơi vào lòng bàn tay bên trong. Chính là một chiêu này. Hoàng Nghê Thường đạp trên mấy bước sông đến như bay, thoáng như đạp trên tinh thần, thẳng hướng Lâm Bạch. Ngay tại nàng bước ra ba bước đằng sau, Lâm Bạch lấy một cái quỷ dị góc độ, lướt qua trăm mét, từ bên trái một kiếm đâm về Hoàng Nghê Thường trên cổ. Đúng lúc gặp lúc này, Hoàng Nghê Thường hết sức chăm chú tại vận chuyển linh lực, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch thế mà lại tại lúc này đột nhiên xuất thủ. Ngay tại Lâm Bạch xuất hiện ở bên trái một sát na kia, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt chạm mặt tới. Hoàng Nghê Thường ghé mắt nhìn lại, Lâm Bạch một kiếm đã xuất thủ, thẳng đến cổ họng. Thế nhưng là Hoàng Nghê Thường một quyền này đã đánh ra, toàn thân linh lực đã ngưng tụ, nếu là giờ phút này đổi công làm thủ, chắc chắn bị linh lực phản vệ, rơi vào thân chịu trọng thương, nếu là không phòng thủ, Lâm Bạch một kiếm này liền có thể xuyên qua cổ họng của nàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hoàng Nghê Thường đối mặt lưỡng nan lựa chọn. Chốc lát, Hoàng Nghê Thường khẽ miệng lộ ra một nụ cười khổ, nàng dần dần minh bạch. Mình vô luận như thế nào lựa chọn, trận chiến này đều thua không nghi ngờ. Giờ phút này đổi công làm thủ, bị linh lực phản vệ, nàng thân chịu trọng thương, cũng không phải Lâm Bạch đối thủ. Nếu không đổi công làm thủ, Lâm Bạch một kiếm này liền có thể xuyên qua cổ họng của nàng. Khi Lâm Bạch đâm ra một kiếm này thời điểm, Hoàng Nghê Thường cũng đã thua. Chỉ là Hoàng Nghê Thường không nghĩ tới, nhà mình truyền tuyệt học, kinh lịch hoàng gia vô số võ giả rèn luyện tinh tu đằng sau quyền pháp, lại còn có to lớn như thế một sơ hở. Chương 4748, tấn cấp tứ cường. Lâm Bạch một kiếm này, đơn giản thuần túy, không có hoa lệ chiêu thức, không có lóa mắt sát thái, chính là bình thường một kiếm đâm ra, thẳng đến Hoàng Nghê Thường cổ họng. Gặp hoàng gia mấy vị trưởng lão nhìn thấy Lâm Bạch tại lúc này xuất kiếm, chợt cảm thấy không ổn, kinh ngạc từ trên ghế đứng lên. Nghê Thường một chiêu này tinh hà vô biên, đem toàn thân linh lực cùng khí thế đều vận chuyển tới cực hạn, quyền đã xuất thủ, nếu là cưỡng ép thu tay lại mà nói, át gặp linh lực phản vệ. Tiểu tử này làm sao tuyệt như thế một cái quỷ dị xảo trá góc độ xuất kiếm. Thanh La tạo nghệ trên kiếm đạo bất phàm a, chỉ sợ hắn tại trên kiếm đạo tạo nghệ còn ở trên Lý Văn Ngư. Hắn thế mà có thể tìm tới Chư Thiên Nhị Thập Tứ Tinh Túc Quyền một chỗ sơ hở, sao lại có thể như thế đây? Một kiếm này chỉ có xuất từ một vị kiếm đạo cao nhân chi thủ, mới có thể đâm xuyên Nghê Thường thế công, đổi lại người khác, quản chi là Lý Văn Ngư đều làm không được. Nghê Thường phải thua. Hoàng gia các trưởng lão tự nhiên đối với gia truyền quyền pháp đặc biệt quen thuộc. Nhìn thấy Lâm Bạch giờ phút này lựa chọn xuất kiếm, mà lại mũi kiếm lấy một cái xảo trá hai quái phương hướng đâm về Hoàng Nghê Thường. Hoàng Nghê Thường không có lựa chọn nào khác, cũng không có lựa chọn. Trận chiến này, Hoàng gia trưởng lão đã dẫn đầu nhìn ra Hoàng Nghê Thường bại cục đã định. Tang Nguyệt giáo, Nguyệt Thần Sơn bên trong, nơi nào đó trên vách núi, hai vị lão giả tiên phong đạo cốt ngồi tại khe núi đánh cờ. Trong đó một vị thân mang áo tím trường bào lão giả vẫy lên quân cờ, lại có chút dừng lại, hắn lông mày có chút nhíu lên. Chốc lát, lão giả này hai mắt bỗng nhiên nở rộ quan mang, kinh hô lối ra, hảo kiếm pháp. Ngồi đối diện hắn vị lão giả kia cười nói, lão hoàng, không nghĩ tới đi, lần này Tàng Nguyệt đại yến thế mà tới nhiều như vậy thiên tài, thôn thiên tộc, thần ma đạo quả đều tề tụ một đường, bực này rầm rộ, liền xem như tại ma giới đông vực đều không phổ biến a. Khe núi này đánh cờ hai vị lão giả chính là đương đại Tàng Nguyệt giáo bên trong hai vị đại la đạo quả cảnh giới cường giả, cũng chính là Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu tổ tông. Lần này Tàng Nguyệt đại yến chính là Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu rời núi sau trận đầu chân chính bọ sức, thân là tổ tông bọn hắn tự nhiên đặc biệt chú ý, không xa vạn dặm trở lại tông môn đến quan sát Hoàng Nghê Thường cùng Trúc Khinh Chu luận võ. Hoàng lão tổ từ đem vê ở trong tay quân cờ rơi xuống, cười nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là lo lắng hơn chính là Trúc Khinh Chu. Trúc lão tổ hơi nhướng mày, cảm thấy ngoại ý muốn nhìn xem Hoàng lão tổ. Hoàng lão tổ tiếp tục nói, Trúc Khinh Chu vô pháp vô thiên, ám tiễn đả thương người, ỷ vào ngươi cùng Tà Nguyệt giáo bối cảnh, không đem Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử để ở trong mắt. Hắn rõ ràng đều đã nghe thấy Khương Huyền Tố nhận thua, nhưng hắn vẫn không có dừng tay. Một thương đâm xuyên Khương Huyền Tố trái tim đằng sau, càng là nói khoác mà không biết ngượng nói ra, dù sao nàng có thần ma đạo quả, lại không chết được bực này hoang đường ngôn luận. Khương Huyền Tố cùng Thanh La quan hệ trong đó không ít, vừa rồi trông thấy Khương Huyền Tố bị Trúc Khinh Chu một thương đâm xuyên trái tim, Thanh La lập tức liền thi triển thôn thiên đạo quả tiến nhập sân đấu võ. Có thể nhìn ra được, Thanh La người này là một cái có thủ tất báo nhân vật hung ác. Cháu của ngươi, trêu chọc phải một cái nhân vật hung ác, sẽ rất khó ứng phó. Húng chi nhân vật hung ác này hay là thôn thiên tộc tộc nhân. Chẳng lẽ ngươi liền không làm Trúc Khinh Chu lo lắng sao? Nghe thấy Hoàng lão tổ phân tích, Trúc lão tổ thật sâu nhíu mày, lần này nên hắn sợ trầm tư. Ngươi nói là Thanh La sẽ vì Khương Huyền Tố báo thù, coi như vậy, hắn dám giết tôn nhi ta sao? Trúc lão tổ cười hỏi. Hoàng lão tổ hỏi ngược lại, hắn không dám sao? Hoàng lão tổ sững sờ, chợt giận tái mặt tới. Hoàng lão tổ nói ra, ngươi cũng đừng quên, hắn là thôn thiên tộc tộc nhân, phóng nhãn tại giữa thiên địa này, bọn hắn ngay cả cự thần tộc đều không kiêng kỵ, sẽ còn kiêng kỵ một vị có đại la đạo quả cường giả bối cảnh tiểu bối sao? Bọn hắn chính là một đám tên điên, coi như muốn chết, bọn hắn trước khi chết đều sẽ kéo một đám người chôn cùng. Nếu là thôn thiên tộc không có cái này sự quyết tâm, không có cái này một bầu nhiệt huyết, như vậy bọn hắn sớm đã bị cự thần tộc chém giết hầu như không còn. Nghe thấy Hoàng lão tổ phân tích, Trúc lão tổ lâm vào rất lâu mà trầm tư. Toàn trường ánh mắt ngưng tụ tại trên sân đấu võ, tất cả võ giả trông thấy Hoàng Nghê Thường càng đánh càng hăng, không khỏi vì nàng hoan hô lên. Tại đánh như vậy xuống dưới, Thanh La thua không nghi ngờ. Còn nói cái gì một chiêu chế địch, buồn cười a. Dù sao vẫn là Man Di chi địa đi ra mọi giờ a, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Chuyện gì xảy ra? Thanh La xuất kiếm. Góc độ này, thế cục chuyển tiếp đột ngột. Tất cả trông thấy Lâm Bạch lấy một cái quỷ quệt vô thường góc độ một kiếm đâm về Hoàng Nghê Thường mà đi. Trên sân đấu võ, Hoàng Nghê Thường sắc mặt trầm xuống, không có thu tay lại, đem ngưng tụ mà lên lực lượng đánh ra, đem so với võ chàng trực tiếp vỡ nát thành cát bã. Mà Lâm Bạch một kiếm này cũng đâm đến Hoàng Nghê Thường cái cổ trước đó. Mũi kiếm đâm vào là Hoàng Nghê Thường trong cổ một tấc, liền ngừng lại. Hoàng Nghê Thường tự biết mình vô luận như thế nào lựa chọn đều thua không nghi ngờ, cho nên lựa chọn đem ngưng tụ lực lượng đánh đi ra, không bị linh lực phản vệ. Mà vừa rồi Lâm Bạch cũng đã nói, chỉ bằng Hoàng Nghê Thường kêu một câu kia sư minh, sẽ không để cho nàng thua rất khó coi. Một quyền đánh ra, Hoàng Nghê Thường đem thể nội ngưng tụ linh lực oanh kích ra ngoài, liền không có đến tiếp sau động tác. Lâm Bạch một kiếm đâm đến Hoàng Nghê Thường cổ họng trước đó, cũng không tại hướng xuống đâm tới. Nếu là Lâm Bạch muốn giết Hoàng Nghê Thường, một kiếm này liền có thể đưa nàng đầu lâu chém xuống. Đa tạ sư huynh lưu thủ. Hoàng Nghê Thường cảm kích nói ra. Lâm Bạch thu kiếm, bình tĩnh nói, ta không có các ngươi Tà Nguyệt giáo bên trong một ít người như vậy bị ủi. Hoàng Nghê Thường cười khổ một tiếng, biết rõ Lâm Bạch lời nói bên ngoài chi ý. Ta nhận thua. Hoàng Nghê Thường cười cười, đối với bên ngoài sân Lạc Võ Lăng nói ra. Lạc Võ Lăng mày nhăn lại, cho tới bây giờ hắn cùng toàn trường quan chiến võ giả đều làm ngộng, đều không có thấy thế nào minh bạch Hoàng Nghê Thường là thế nào thua. Bất quá nếu Hoàng Nghê Thường nhận thua, như vậy trận luận võ này tự nhiên do Lâm Bạch thắng được. Hoàng Nghê Thường tại đi xuống sân đấu võ trước đó, quay người nói với Lâm Bạch, Thanh La sư huynh, nếu là Tà Nguyệt đại yến luận võ sau khi kết thúc, Vĩnh Hằng Ma Tông không nóng lòng trở về Vĩnh Hằng Thập Tam Châu mà nói, có thể tới ta Hoàng gia ngồi một chút, ta Hoàng gia chắc chắn sẽ Thanh La sư huynh phụng làm châu ngồi khách quý. Có rảnh rồi nói sau. Lâm Bạch thuận miệng nói ra. Hoàng Nghê Thường cũng biết Trúc Khinh Chu đắc tội Lâm Bạch, để Lâm Bạch đối với Tà Nguyệt giáo đệ tử cách nhìn có chút cải biến, bây giờ thái độ cứng ngạnh, không nguyện ý đáp ứng, cũng là hợp tình lý. Có thể Hoàng Nghê Thường mời Lâm Bạch đi Hoàng gia làm khách, cũng không phải là nhất thời cao hứng. Liền sông Lâm Bạch có thể nhìn ra Chư Thiên Nhị Thập Tứ Tinh Túc Quyền sơ hở, là hắn có thể trở thành hoàng gia thượng khách. Nếu là Lâm Bạch nguyện ý chỉ điểm một phen, là hoàng gia chữa trị quyền pháp bên trên sơ hở, cái kia hoàng gia tất nhiên sẽ đối với Lâm Bạch cảm động đến rơi nước mắt. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La thắng được. Lạc Võ Lăng đi đến sân đấu võ, cao giọng nói ra. Lâm Bạch chắp tay nói ra, Lạc Võ Lăng tiền bối, tại hôm nay top 8 rút thăm thời điểm, Lạc Võ Lăng tiền bối liền nói nếu là đám võ giả ở giữa có muốn giao thủ võ giả, có thể trực tiếp đưa ra khiêu chiến. Không biết quy tắc này tại tứ cường phải chăng vẫn như cũ chắc chắn. Lạc Võ Lăng nghe vậy, đồng tử co rụt lại, cảm giác được Lâm Bạch trên thân bộc lộ mà ra sát ý. Chương 4749, sinh tử quyết chiến. Không biết tại tứ cường chiến thời điểm, tự có khiêu chiến quy tắc hay là không chắc chắn. Lâm Bạch đối với Lạc Võ Lăng hỏi. Lạc Võ Lăng đồng tử co rụt lại, cười lời nói, Tà Nguyệt đại yến vốn là vì thanh niên bối phận đệ tử cung cấp luận võ luận bàn chi địa, nếu là đám võ giả ở giữa có muốn so tài đối thủ, mà đối thủ cũng không cự tuyệt cùng ngươi so tài nói, cái kia Tà Nguyệt đại yến tự nhiên có thể thỏa mãn giữa các ngươi luận bàn. Lâm Bạch một lời đáp ứng, ánh mắt một bên, quét về phía Tà Nguyệt giáo ghế phương hướng, lạnh giọng nói ra, "Trúc Khinh Chu, có dám một trận chiến?" Ầm ầm. Lâm Bạch gầm thét, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, chấn động đến toàn bộ giác đấu trường đều tại rung chuyển. Vô số võ giả đồng tử nổ tung, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trong sân đấu võ Lâm Bạch, trong mắt trừ giật mình hay là giật mình. Thanh Lam muốn khiêu chiến Trúc Khinh Chu. Chậc chậc, không hổ là đồng môn sư huynh đệ a, sư tỷ chịu nhục, sư đệ muốn báo thù sao? Liêu Phủ Vân nghe thấy Lâm Bạch thanh âm, lập tức ngồi không yên, đối với Lâm Bạch hô, "Thanh La, chớ có vô lễ." Tà Nguyệt giáo rất nhiều võ giả sắc mặt trầm xuống, không có phát biểu ý kiến. Đồ Thanh sắc mặt lạnh nhạt, không nói một lời. Vạn Tử Chân thì là cười cười, thần sắc có chút chờ mong. Trúc Khinh Chu ngồi tại trên chỗ ngồi, nghe thấy Lâm Bạch khiêu chiến, lập tức lên cơn giận dữ đứng dậy quát, "Có gì không dám? Chỉ là sợ ta không cẩn thận giết ngươi, người khác sẽ nói ta khi dễ nhỏ yếu." Lâm Bạch sau khi nghe nói, ngửa mặt lên trời cười to, "Vậy thì tốt, chúng ta trước ký giấy sinh tử." Ký giấy sinh tử, giàu có nhờ trời, chết sống có số. Người ta một trận sinh tử, thắng bại đều do chính mình phụ trách, sinh tử đều do chúng ta khống chế, nếu ta chiến tử, Vĩnh Hằng Ma Tông coi như không có ta tên đệ tử này, nếu ngươi chiến tử, Tà Nguyệt giáo không thể giận chó đánh mèo Vĩnh Hằng Ma Tông. Ngươi có dám? Lâm Bạch đứng tại trong sân đấu võ, tuyên bố muốn cùng Trúc Khinh Chu ký giấy sinh tử. Lời ấy ra, toàn trường chấn kinh. Đang yên đang lành một trận luận võ luận bàn, tại giờ phút này thăng lên đến sinh tử quyết đấu. Nhưng toàn trường quan chiến võ giả nhiệt tình lại là chưa từng có tăng vọt. Dù sao luận võ luận bàn, là cần chút đến mới thôi. Sinh tử quyết đấu vậy liền khác biệt, hơi không cẩn thận liền có vẫn lạc chi hiểm. Nghe thấy Lâm Bạch đối với Trúc Khinh Chu phát ra sinh tử quyết đấu mời, Tà Nguyệt giáo không ít võ giả đều hơi nhướng mày. Liền ngay cả Lạc Võ Lăng đều hít một hơi thật sâu, hắn tựa hồ nghe được đi ra, Lâm Bạch thật tức giận. Trúc Kinh Chu sững sờ, hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến Lâm Bạch thế mà như thế quả quyết, thực có can đảm cùng hắn quyết đấu một trận. Tuy nói Trúc Kinh Chu đi theo tổ tông vào Nam gia Bắc nhiều năm, gặp qua rất nhiều ly kỳ chuyện cổ quái, cũng đã gặp không ít thiên chi tiêu tử. Đối với mình thực lực, Trúc Kinh Chu cũng có khắc sâu nhận biết, cảm thấy mình không có khả năng không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Nhưng dù sao, liên lụy sinh tử, hay là để Trúc Kinh Chu trong lúc nhất thời hạ không được quyết định. Đi theo tại tổ tông bên người tu hành, vô luận đi đến nơi nào, đều có tổ tông nhận đấy, hắn cũng chưa từng đứng trước qua sinh tử chi gian lựa chọn. Nhìn thấy Trúc Kinh Chu sửng sốt, không có lập tức đáp ứng, Lâm Bạch liền cười lạnh nói, làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi sợ?
Sợ?
Trúc Kinh Chu nghe thấy cái chữ này, lập tức bỏ đi trong lòng do dự, lập tức đáp ứng, ta là sợ ngươi hối hận, cho ngươi thời gian cân nhắc, để cho ngươi thu hồi những lời này. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy ta liền thành bằng ngươi. Ký giấy sinh tử đi. Trúc Kinh Chu từ trên chỗ ngồi bay lượn mà lên, rơi vào trong sân đấu võ. Lâm Bạch nói ra, bây giờ tại trong sân đấu võ nhiều như thế võ giả nhìn xem, chẳng lẽ lại ngươi còn cho là ta Vĩnh Hằng Ma Tông sẽ đổi ý? Nói đi, Lâm Bạch quay người đối với toàn trường võ giả, chắp tay ôm quyền, cung kính thi lễ, nói ra, tại hạ Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử Thanh La, hôm nay tự nguyện cùng ta Nguyệt Giáo đệ tử Trúc Kinh Chu sinh tử quyết chiến, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, vô luận thắng bại, việc này đều cùng Vĩnh Hằng Ma Tông cùng ta Nguyệt Giáo cũng không một chút liên quan. Làm phiên toàn trường võ giả làm chứng, nếu là ngày sau, vô luận là Vĩnh Hằng Ma Tông hay là ta Nguyệt Giáo lật lọng, át gặp trời chu đất diệt, vinh thế không được siêu sinh. Nói xong, Lâm Bạch nhìn về phía Trúc Kinh Chu. Trúc Kinh Chu quyết định, ôn quyền nói ra, ta cùng Thanh La một trận sinh tử, làm phiền chư vị chứng kiến, việc này cùng tông môn không quan hệ, vô luận thắng bại thành bại, do chúng ta hai người chính mình gánh chịu. Ngồi đang quan chiến trên ghế võ giả, nghe vậy sững sờ. Chợt, có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn võ giả, lúc này cười hô, tại hạ nguyện ý làm cái này chứng kiến. Tại hạ nguyện ý, để ta làm cái này chứng kiến. Trong một chớp mắt, rất nhiều võ giả nhao nhao cho thấy nguyện ý làm cái này chứng kiến. Phong Tuyết Sơn Trang lập tức đứng dậy, nói ra, Phong Tuyết Sơn Trang cũng nguyện ý làm cái này chứng kiến. Sinh Nguyệt Thần Tông đồng thời nói ra, Sinh Nguyệt Thần Tông cũng nguyện ý làm cái này chứng kiến. Tử Hà Tông, nguyện ý làm chứng. Quy Nguyệt Tông, nguyện ý làm chứng. Vân Lĩnh Lý Gia, nguyện ý làm chứng. Dù sao xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, Tử Hà Tông cùng Quy Nguyệt Tông các loại đa số tông môn đứng lên làm cái này chứng kiến. Không bao lâu, toàn trường mấy trăm ngàn võ giả đều nguyện ý làm cái này chứng kiến. Thấy thế, Lâm Bạch ngoái nhìn về phía Trúc Khinh Chu, lạnh giọng nói ra, bọn hắn chứng kiến chính là sinh tử của chúng ta chạm. Ra tay đi, Trúc Khinh Chu. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật rút ra yêu kiếm, lạnh nhạt vô tình nhìn về phía Trúc Khinh Chu. Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu Phủ Vân giờ phút này không dằn nổi hô, Thanh La, không nên hồ nháo, mau trở lại. Khương Huyền Tố lo lắng khó an nói ra, Thanh La, mau trở lại. Lâm Bạch không để ý đến Vĩnh Hằng Ma Tông Liễu Phủ Vân cùng các đệ tử la lên, băng lãnh vô tình ánh mắt nhìn xem Trúc Khinh Chu. Trúc Khinh Chu trong tay nhoáng một cái, màu tử kim trường thương xuất hiện ở trong tay, một mặt tức giận nhìn về phía Lâm Bạch, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói đi, Trúc Khinh Chu cầm thương phóng tới Lâm Bạch mà đi. Vừa ra tay, chính là Càn Khôn Thương Kinh bên trong sát chiêu. Thương Hải Du Long. Một chiêu này uy lực vô tận, lúc trước cùng Khương Huyền Tố khi luận võ, Trúc Khinh Chu chính là dùng chiêu này làm cho Khương Huyền Tố cùng đường mặt lộ. Nhìn qua Trúc Khinh Chu khí thế hùng hùng, Lâm Bạch không lùi mà tiến tới, một tay yêu kiếm, mà đổi thành bên ngoài một bàn tay lại rút ra một thanh trọng kiếm. Lượng Tiên Xích. Một kiếm nộ phách. Lượng Tiên Xích lực lượng vô cùng kinh khủng trực tiếp rơi xuống, kiếm tâm chuyển động, khiến cho Lâm Bạch lực lượng tăng gấp bội. Một kiếm đánh xuống, đem lại địa vỡ nát. Toàn bộ giác đấu trường pháp trận ầm vang thương nàng, trong sân bên ngoài vách tường vỡ nát thành cát bã. Trúc Khinh Chu thế công cũng bị Lượng Thiên Xích một kiếm này chém vỡ. Có một tiếng vang, Lượng Thiên Xích đánh trúng Trúc Khinh Chu trên trường thương, lực lượng khổng lồ chấn động đến Trúc Khinh Chu hổ khẩu vỡ vụn, sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra máu tươi. Trúc Khinh Chu trong lòng luống cuống. Hắn không nghĩ tới Lâm Bạch một kiếm này uy năng càng như thế khủng bố. Thế công của ngươi, tất cả đều là sơ hở. Khói bụi quyển thiên chi ở giữa, Lâm Bạch khiêng Lượng Thiên Xích, nắm yêu kiếm giết ra. Kiếm khí xoắn nát đầy trời khói bụi. Một kiếm nhào về phía Trúc Khinh Chu. Trúc Khinh Chu thần sắc sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, tránh đi yêu kiếm, có thể Lâm Bạch Lượng Thiên Xích lần nữa nộ kích mà đến, đánh trúng Trúc Khinh Chu ngực. Hoa. Trúc Khinh Chu há mồm phun ra máu tươi, xương sườn vỡ nát, lồng ngực lom sâu. Một kiếm này kém chút đem Trúc Khinh Chu ngũ tạng lục phủ nghiền nát. Chương 4750, xâm lược như lửa. Toàn trường tất cả võ giả ánh mắt đều ngưng tụ ở trận này sinh tử quyết chiến phía trên. Bắt đầu. Phong Tuyết Sơn Trang Lãnh Tinh Quang nhìn thấy Lâm Bạch xuất thủ trước, lập tức nâng lên tinh thần, hết sức chăm chú. Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão hiếu kỳ hỏi: "Tinh Quang, ngươi cảm thấy Trúc Khinh Chu cùng Thanh La ở giữa, ai sẽ thắng?" Lãnh Tinh Quang cười nói: "Trưởng lão, ngươi hẳn là hỏi, Trúc Khinh Chu sẽ chết đến có bao nhiêu thảm? Xem ra ngươi đối với Thanh La rất có lòng tin a." Chu trưởng lão không nói nữa, hết sức chăm chú nhìn xem trận chiến này. Lâm Bạch một tay lượng tiên xích, một tay yêu kiếm, chém về phía Trúc Khinh Chu. Trúc Khinh Chu vừa rồi nhẹ nhõm miệt thị thần sát sát na tiêu tán, tuần tự bị lượng tiên xích đánh trúng hai kiếm, để hắn thân chịu trọng thương. Nếu không phải là mình đạo thần cảnh giới tu vi, tại tăng thêm sớm mấy năm tu luyện qua thuật luyện thể, cái này hai kiếm chỉ sợ cũng muốn bị Lâm Bạch chu sát. Hoa. Toàn trường võ giả chuyển đến kinh hô. Bọn hắn tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, dưới sự tức giận Lâm Bạch càng như thế khủng bố. Trúc Khinh Chu hoàn toàn là tại bị đè lên đánh, không hề có lực hoàn thủ a. Thanh La trong tay thanh kia hắc thiết trọng kiếm, đến tột cùng là cái gì? Làm sao xưa nay không từng trông thấy hắn sử dụng tới? Vật kia có vẻ như rất mạnh, chúng hai kiếm Trúc Khinh Chu, khí tức đều hỗn loạn. Không thể nào, Trúc Khinh Chu muốn thua, hơn nữa còn là hoàn toàn bị nghiền ép, không có khả năng. Trúc Khinh Chu dù sao cũng là Trúc Lao Tổ dòng chính nhất mạch, thở nhỏ đi theo Trúc Lao Tổ tu hành càn khôn thương kinh, làm sao có thể không có một chút bản lĩnh cuối cùng? Bản lĩnh cuối cùng tự nhiên là có, liền nhìn Thanh La có cho hay không Trúc Khinh Chu thi triển không gian. Không sai, Thanh La thế công, để cho người ta ngạt thở a. Không ít thực lực khá mạnh võ giả đều có thể rõ ràng đoán được, Lâm Bạch thế công một vòng trụ một vòng, hoàn toàn nghiền ép Trúc Khinh Chu, không cho Trúc Khinh Chu bất luận cái gì phản kháng thời gian cùng cơ hội. Thiên địa nhân tam sát kiếm trận, khiêng lượng thiên xích, nắm yêu kiếm, Lâm Bạch bước nhanh bay phóng tới Trúc Khinh Chu mà đi. Cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm hóa thành ba đạo ngân quang, lướt qua trời cao, trước một bước đánh trúng Trúc Khinh Chu mặt. Từng tia hàn ý lạnh lẽo quét sạch toàn thân, Trúc Khinh Chu cảm giác được một cô mãnh liệt nguy cơ tử vong. Hắn sắc mặt sốt ruột, ngẩng đầu nhìn lên, ba thanh ngân quang phi kiếm đã giết tới trước mặt. Đáng giận. Trúc Khinh Chu đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức đổi công làm thủ. Nguyên bản vừa rồi Trúc Khinh Chu thừa dịp khe hở, đang muốn ngưng tụ sức mạnh, thi triển càn khôn thương kinh bên trong thần thông đạo pháp. Tuy nhiên lại không nghĩ tới ba thanh phi kiếm giết tới, để hắn không thể không đem ngưng tụ linh lực hóa thành phòng ngự, chống cự lại Lâm Bạch thế công. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, ba thanh phi kiếm tựa hồ đụng vào một mặt không thể phá vỡ trên vách tường, truyền đến một trận kêu rên. Trúc Khinh Chu mắt thấy ngăn trở ba thanh phi kiếm thế công, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại bắt đầu ngưng tụ linh lực. Ta nhất định phải để cho ngươi chết không toàn thây. Trúc Khinh Chu một bên ngưng tụ linh lực, một bên cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ. Nhưng vào lúc này, lại có một cỗ băng lãnh hàn ý quét sạch toàn thân, đây là một loại tử vong hàn ý. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một thanh đen nhánh đại kiếm hoành không đánh xuống, đem hắn trên thân tất cả thủ đoạn phòng ngự đều chém vỡ. Đen nhánh trên đại kiếm mưa lớn lực lượng, giống như lũ quét, tiết ra, đụng vào trên người hắn. Hoa. Trúc Khinh Chu há miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, thân hình chật vật bay ra ngoài, nện ở ngoài trăm thước trên mặt đất. Liên tục ba kiếm đánh trúng Trúc Khinh Chu, đã để Trúc Khinh Chu thân chịu trọng thương. Có thể Lâm Bạch vẫn không có dừng lại. Lượng tiên xích lại như bên trong một kiếm về sau, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, ánh mắt băng lãnh, giống như ác lang. Là thời điểm cho hắn một kích cuối cùng. Mà lại một kích này, nhất định phải nhanh. Nhanh đến để Tà Nguyệt giáo cường giả đều phản ứng không kịp. Bằng không mà nói, một khi Tà Nguyệt giáo cường giả kịp phản ứng, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không để Lâm Bạch giết Trúc Khinh Chu. Lâm Bạch nghĩ rất minh bạch, tuy nói mình cùng Trúc Khinh Chu định ra giấy sinh tử, nhưng Trúc Khinh Chu lai lịch không nhỏ, như hắn chết ở chỗ này, Tà Nguyệt giáo không cách nào hướng Trúc Khinh Chu phía sau cường giả bằng dao. Coi như cuối cùng Lâm Bạch thống hạ sát thủ muốn tru sát Trúc Khinh Chu, Tà Nguyệt giáo cường giả tất nhiên sẽ không để ý mặt mũi xuất thủ cứu rút. Cho nên, Lâm Bạch nếu như ôm tất sát Trúc Khinh Chu quyết tâm mà nói, cái này cuối cùng một kiếm, nhất định phải nhanh đến để Tà Nguyệt giáo vô số cường giả đều phản ứng không kịp. Phương Thôn kiếm vực. Trúc Khinh Chu chúng liền lượng thiên xích ba thước, đã là nửa thân thể xuống mồ, ngã trên mặt đất, kêu rên liên tục, liền đứng lên lực lượng cũng không có. Lâm Bạch biết đã là đến có thể tru sát Trúc Khinh Chu thời điểm. Lúc này, Lâm Bạch thi triển Phương Thôn kiếm vực triển khai, Lâm Bạch thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Ông ngoong. Trong hư không truyền đến gợn sóng, hình như có bén nhọn đồ vật đem hư không cắt ra. Không tốt. Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi, Vạn Tử chân phản ứng đầu tiên, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, hắn đã nhìn ra Lâm Bạch một kiếm này là thật muốn giết Trúc Khinh Chu. Vạn Tử chân cười khổ, thôn tiên tộc tiên điên, thật đúng là dám giết Trúc Khinh Chu a. Chẳng lẽ ngươi không sợ Trúc Khinh Chu tổ tông trả thù sao? Một vị đại la đạo quả trả thù, cũng không phải đùa giỡn. Tà Nguyệt giáo bên trong, trừ Vạn Tử chân bên ngoài, không có người nào nữa kịp phản ứng. Ngược lại là âm thầm không ít chú ý trận chiến này Thái Ức đạo quả cường giả, cấp tốc phản ứng. Dừng tay. Thanh La tiểu hữu, chớ động thủ. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Từng tiếng ẩn chứa Thái Ức đạo quả tu vi gầm thét quanh quẩn tại trong sân đấu võ. Trong một chớp mắt, hơn 10 vị Thái Ức đạo quả cường giả chống rông xuất hiện tại trên sân đấu võ không, bay phóng tới trong sân đấu võ mà đi, đều muốn đoạt tại Lâm Bạch giết Trúc Khinh Chu trước đó, tiếp được một kiếm này, cứu Trúc Khinh Chu. Có thể Lâm Bạch đã sớm nghĩ đến Tà Nguyệt giáo cường giả sẽ ra tay, cho nên một kiếm này đột ngột chợt hiện, căn bản không có cho bọn hắn nghĩ cách cứu viện thời gian. Lâm Bạch từ phương thôn kiếm vực bên trong đi tới, một kiếm chém về phía Trúc Khinh Chu trên cổ. Nếu là cái này một kiếm là dưới, không chỉ có muốn đem Trúc Khinh Chu đầu lâu chém xuống, liền ngay cả Trúc Khinh Chu thần hồn, đạo quả đều sẽ cùng nhau hủy diệt. Khi một tiếng sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Lâm Bạch tất sát Trúc Khinh Chu cái này một kiếm lật dưới, một cái giàn mua tay xuất hiện tại Trúc Khinh Chu trên cổ, hắn đưa tay chộp một cái, liền đem Lâm Bạch yêu kiếm nắm. Mũi kiếm chạm tại trong lòng bàn tay, truyền đến sắt thép va chạm thanh âm. Ầm ầm. Một kiếm này bị người thần bí tiếp được, thế nhưng là mưa lớn không gì sánh được kiếm uy, lại là khuyết tán mà ra, đem toàn bộ sân đấu võ tiêu diệt trăm thước, đầy trời khói bụi bay múa. Ai? Một kiếm này không thể chém xuống Trúc Khinh Chu, Lâm Bạch trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Mình đã nghĩ kỹ chu toàn kế sách, lại không nghĩ rằng vẫn là bị người kịp phản ứng. Kể từ đó, Tà Nguyệt giáo cường giả xuất thủ, cái kia Trúc Khinh Chu hôm nay liền không chết được. Bất đắc dĩ a, cái này dù sao cũng là Tà Nguyệt giáo địa bàn. Càng bất đắc dĩ là, Tà Nguyệt giáo còn cường đại như thế, coi như hắn muốn lật lọng, Tà Nguyệt Thiên Châu lại có ai dám nói nửa câu nhàn thoại đâu? Võ đạo giới, thực lực vi tôn. Cương giả, xương đế xương vương, kẻ yếu, như heo như chó. Chương 4751, Trúc Lao Tổ. Lâm Bạch chậm rãi ngẩng đầu, trông thấy tiếp được chính mình một kiếm này người. Đây là một vị lão giả, đấng mày râu tóc trắng, khuôn mặt tang thương, nhưng hắn một đôi tròng mắt lại sò tinh thần lóa mắt. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trên mặt nhìn không ra bất giận. Bàn tay của hắn nắm Lâm Bạch yêu kiếm, trong tay hình như có một tòa Thái Sơn giống như lực lượng, cắn yêu kiếm, mặc cho Lâm Bạch như vậy vận chuyển linh lực, đều không thể đem yêu kiếm rút ra. Khói bụi tan hết, tất cả quan chiến võ giả đều nhìn thấy một màn này. Trông thấy Lâm Bạch không thể giết Trúc Khinh Chu, Tà Nguyệt giáo thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả đều nhẹ nhàng thở ra. Lại nhìn thấy tiếp được Lâm Bạch một kiếm này lão giả, rất nhiều tu vi cảnh giới không cao võ giả đều đối với lão giả cực kỳ lạ lẫm, nhưng Tà Nguyệt giáo thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đối với vị lão giả này thế nhưng là cực kỳ quen thuộc. Trúc lão tổ, Trúc Khinh Chu tổ tông. Trúc lão tổ bung ra yêu kiếm, đưa tay vung lên, tay áo dài bay ra một viên đan dược rơi vào Trúc Khinh Chu trong miệng. Cũng không biết đây là đan dược gì, nhập Trúc Khinh Chu trong miệng về sau, Trúc Khinh Chu tái nhợt không máu sắc mặt cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, bị lượng thiên xích chấn vỡ xương cốt cũng nhanh chóng khép lại, không bao lâu, Trúc Khinh Chu liền khôi phục như lúc ban đầu. Ra ra. Trúc Khinh Chu ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn thấy đứng ở trước mặt bóng người cao lớn, vội vàng la lên một tiếng. Tiếp theo, Trúc Khinh Chu vừa nhìn về phía Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra vô hạn sát ý. Trúc Khinh Chu sinh long hoặc hổ sống lại, Trúc lão tổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo Trúc lão tổ quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, ngươi rất không tệ. Tạ tiền bối tán thưởng. Lâm Bạch cũng không có lại ra tay, nếu Tà Nguyệt giáo cường giả đã hiện thân, vậy hôm nay coi như Lâm Bạch thi triển thôn thiên đạo quả, cũng vô pháp giết Trúc Khinh Chu, liền sâu kín hỏi, tiền bối muốn giết ta cho hạ giận sao? Trúc lão tổ hừ lạnh một tiếng, lão phu không có như vậy bị uội. Lâm Bạch quét mắt một chút Trúc Khinh Chu, cười hỏi, thật sao? Trúc lão tổ đọc hiểu Lâm Bạch ánh mắt, lúc này âm thanh lạnh lùng nói, Trúc Khinh Chu tại Khương Huyền Tố nhận thua về sau, còn ra tay trọng thương Khương Huyền Tố, đích thật là Trúc Khinh Chu sai lầm, việc này, lão phu tuyệt sẽ không dung túng bao che, hết thảy dựa theo Tà Nguyệt giáo quy củ xử trí. Nên giết liền giết, nên dốc thịt liền dốc thịt. Nhưng dù sao sự tình đã phát sinh, xử phạt Trúc Khinh Chu cũng vô pháp vãn hồi sự tình chuyện phát sinh thực. Lão phu nguyện ý thay biểu Tà Nguyệt giáo xuất ra một chút thành ý, đến bồi thường Vĩnh Hằng Ma Tông. Tà Nguyệt giáo cúi đầu. Lâm Bạch có chút không hiểu, dạng gì thành ý? Tà Nguyệt giáo làm chủ, đem Xích Nguyệt 18 châu, vạch ra 5 châu, bồi thường tại Vĩnh Hằng Ma Tông. Còn muốn cái nào 5 cái châu, do ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông chính mình quyết định. Mặt khác, Tà Nguyệt giáo đưa tặng Vĩnh Hằng Ma Tông cực phẩm đạo thần binh 3 thanh, thần thông đạo pháp 10 quyển. Do Vĩnh Hằng Ma Tông chính mình đi Tà Nguyệt giáo bảo khố chọn lựa. Đồng thời, có thể cho Vĩnh Hằng Ma Tông đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần không phải quá phận, Tà Nguyệt giáo đều có thể đáp ứng. Nghe thấy Trúc lão tổ cho ra thành ý, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, lộ ra nét mừng. Phần này thành ý rất nặng. Xích Nguyệt 18 châu phân ra 5 cái châu, thuộc về Vĩnh Hằng Ma Tông. Cái này không chỉ có thể lớn mạnh Vĩnh Hằng Ma Tông, hơn nữa còn có thể xây dựng thêm Vĩnh Hằng Ma Tông địa bàn. Mặt khác còn tặng cho 3 kiện cực phẩm đạo thần binh, cùng 10 quyển thần thông đạo pháp. Hơn nữa còn là để Vĩnh Hằng Ma Tông chính mình đi bảo khố chọn lựa, Tà Nguyệt giáo sẽ không xuất ra một chút rất kém cỏi bảo vật tùy ý lừa gạt. Trọng yếu nhất chính là Tà Nguyệt giáo còn có thể đáp ứng Vĩnh Hằng Ma Tông nói lên một cái yêu cầu, chỉ cần không phải rất quá đáng liền sẽ không cự tuyệt. Xích Nguyệt Thần Tông võ giả trong lòng âm thầm tiêu khổ, vừa rồi bọn hắn còn sung phong nhận việc muốn vì Lâm Bạch cùng Trúc Khinh Chu sinh tử quyết đấu làm chứng, nhưng lại không nghĩ tới Trúc lao tổ hiện thân về sau lập tức liền cho bọn hắn một bài học. Nguyên bản Xích Nguyệt Thần Tông dưới trướng có 18 cái châu giới, bây giờ Trúc lao tổ một câu liền vạch ra 5 cái cho Vĩnh Hằng Ma Tông. Xích Nguyệt Thần Tông trưởng lão trong lòng bất đắc dĩ, sớm biết vừa rồi liền không lắm miệng. Tốt, một lời đã định. Lâm Bạch không có quá nhiều dây dưa, lúc này đáp ứng. Dù sao muốn để Tà Nguyệt giáo cùng một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả túi đầu nhận sai, đã là cực kỳ không dễ. Bất quá, cái này cũng hợp tình hợp lý. Đầu tiên là Trúc Khinh Chu ám tiễn đả thương người, tại Khương Huyền Tố nhận thua sau còn đem Khương Huyền Tố đánh giết. Cái này đã đuối lý. Sau đó Trúc lão tổ lại hiện thân cứu Trúc Khinh Chu. Tại lập giấy sinh tử thời điểm, Trúc lão tổ không có hiện thân. Hết lần này tới lần khác chính là tại Lâm Bạch muốn giết Trúc Khinh Chu thời điểm, hắn mới hiện thân. Đây cũng là Tà Nguyệt giáo đối lý. Tại trước mắt bao người, lật lọng, thất tín với người. Trúc lão tổ nếu là không xuất ra một chút thành ý, chỉ sợ không chặn nổi ung dung miệng. Huống hồ bây giờ Tà Nguyệt Thiên Châu chính là thời buổi rối loạn, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tà Nguyệt giáo lấy ra thành ý, tại Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Lâm Bạch trong mắt, là có giá trị không nhỏ. Thế nhưng là đối với Tà Nguyệt giáo mà nói, Xích Nguyệt Thần Tông phân ra đi năm châu, cùng Tà Nguyệt giáo có liên can gì? Đối với Tà Nguyệt giáo hoàn toàn không có một chút tổn thất. Ba kiện cực phẩm đạo thần binh, 10 quyển thần thông đạo pháp, Tà Nguyệt giáo tài đại khí thô, nội tình thâm hậu, cũng không thiếu mấy kiện bảo vật này. Về phần cái cuối cùng yêu cầu, Trúc lão tổ đánh một cái liếc mắt đại khái, Vĩnh Hằng Ma Tông có thể tùy ý đưa ra một cái yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là không có khả năng quá phận. Về phần cái này không có khả năng quá phận hạn chế ở nơi nào, đây còn không phải là Tà Nguyệt giáo mình nói tính. Trúc lão tổ nghe thấy Lâm Bạch nguyện ý cùng giải, lúc này thân hình thoát một cái, mang theo Trúc Khinh Chu biến mất tại trong sân đấu võ. Trúc lão tổ tới cực nhanh, đi được cũng cực nhanh, tựa như là sợ có người nhận ra hắn. Bất quá cũng thế, Tôn nhi của mình ném đi lớn như vậy người, Lâm Bạch nếu là Trúc Khinh Chu tổ tông, cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Khụ khụ. Lúc này, Lạc Võ Lăng lấy lại tinh thần, đi đến sân đấu võ, cao giọng nói ra, Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La thắng được. Ngày mai, bắt đầu trận chung kết. Nguyên bản tứ cường danh lạch, theo thứ tự là Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Thanh La, Trúc Khinh Chu. Nếu Thanh La đã đem Trúc Khinh Chu đánh bại, như vậy ngày mai liền có Vạn Tử Chân cùng Đồ Thanh một trận chiến, quyết ra hai vị trí đầu. Lạc Võ Lăng chậm rãi nói ngày mai luận võ thi đấu chỉnh. Còn không đợi hắn nói xong, Đồ Thanh liền cao giọng nói ra, không cần dựng lên, ngày mai ta cùng Vạn sư huynh trận chiến kia, ta nhận thua. Để Vạn sư huynh đi cùng Thanh La đánh đi. Toàn trường võ giả mắt trợn tròn, ai cũng không nghĩ tới Đồ Thanh thế mà lại chủ động nhận thua. Theo Đồ Thanh nhận thua, như vậy ngày mai quyết chiến chính là Vạn Tử Chân cùng Lâm Bạch. Vạn Tử Chân cười khổ một tiếng, Đồ Thanh sư đệ, đây là vì gì a? Đồ Thanh mặt không biểu tình, thanh tuyến khô cứng mà nói, dù sao đều đánh không lại ngươi, cần gì phải muốn tự rước lấy nhục nhã đâu. Vạn Tử Chân cười khổ nói, Đồ Thanh sư đệ mấy năm này tiến bộ phi tốc, không có đâu qua, thế nào biết không phải là đối thủ của ta. Đồ Thanh nói, ngươi ta trong bóng tối, hết thể giao thủ 79 lần, không có một lần ta có thể thắng lợi, cái kia đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian. Ta càng hy vọng trông thấy ngươi cùng Thanh La trận chiến này. Đừng nhìn Thanh La chỉ có thất phẩm đạo thần tu vi, lấy vừa rồi hắn áp chế Trúc Khinh Chu thực lực đến xem. Nếu là Vạn sư huynh không sử dụng một chút thực lực, coi chừng lật thuyền trong mương. Vạn Tử Chân cười không nói nhìn về phía Lâm Bạch, trong đôi mắt dần dần hiện ra một vòng đấu trí. Chương 4752, khó giải quyết. Luận võ sau khi kết thúc, Vĩnh Hằng Ma Tông bọn người trở lại trụ sở. Trong tính đường, Liễu Phủ Vân nhìn hàm hàm Lâm Bạch, quát lớn liên tục, "Thanh La, ngươi quá lô mãng, làm sao có thể cùng Trúc Khinh Chu thiếu giấy sinh tử?" Lâm Bạch bĩu môi nói ra, chính như Trúc Khinh Chu nói tới, dù sao hắn đều không chết được, lão tổ làm gì tức giận. Liêu Phủ Vân thở sâu, hòa hoãn rất nhiều lửa giận trong lòng. Kỳ thật tại sân đấu võ lúc, rất nhiều võ giả đều cùng Lâm Bạch Liêu Phủ Vân ý nghĩ nhất trí, bọn hắn đều rõ ràng, coi như cuối cùng Lâm Bạch đánh bại Trúc Khinh Chu, Tà Nguyệt giáo cũng là sẽ không để cho Lâm Bạch giết Trúc Khinh Chu. Dù sao Trúc Khinh Chu phía sau cường giả, ở trong Tà Nguyệt Thiên Châu thì tương đương với là thái thượng hoàng địa vị. Lần sau chớ như vậy xúc động. Liêu Phủ Vân khuyên nhủ vài câu, ta biết thực lực ngươi không tầm thường, nhưng Trúc Khinh Chu cũng không phải quả hờ mềm. Vạn nhất ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu. Vạn nhất ngươi bị Trúc Khinh Chu đánh bại đâu. Khi đó, coi như Vĩnh Hằng Ma Tông ra mặt, cũng không thể nào cứu được ngươi a. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, lão tổ, xin ngài yên tâm, ta muốn đến không đánh không chuẩn bị cầm. Nếu ta dám đối với Trúc Khinh Chu phát ra sinh tử quyết đấu mời, vậy ta liền có 80% nắm chắc đánh bại hắn. Hay là quá xúc động, quá lô mãng. Liêu Phủ Vân lắc đầu. Đang lúc này, ngoài cửa truyền đến thị nữ thanh âm, nói là Phong Tuyết Sơn Trang đến đây bái phỏng. Liêu Phủ Vân xuất lĩnh Lâm Bạch, cung kiếm Mạnh Kỳ bọn người tiến đến nên đón. Khương Huyền Tố thì là trở về phòng chữa thương. Đám người hội tụ trong sảnh đường, Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão cười ha hả nói, "Chúc mừng Thanh La tiểu hữu tiến vào trận chung kết, ngày mai một trận chiến, thế nhưng là vạn chúng chú mục a." Lãnh Tinh Quang thẳng thắn mà hỏi, "Thanh La, ngươi có nắm chắc đánh bại Vạn Tử Chân sao?" Lâm Bạch nói ra, "Vừa vặn Lãnh sư huynh tới, có chút vấn đề, ta còn đang muốn thỉnh giáo ngươi. Cái kia Vạn Tử Chân đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao quỷ dị như vậy?" Tuy nói Lâm Bạch từ Liễu Phụ Vân trong miệng biết được không ít liên quan tới Vạn Tử Chân lai lịch, nhưng đều là không có lửa thì sao có khói, rất nhiều đều là trợ bữa lời đồn đại, có độ tin cậy cũng không cao, mà lại cũng không có nói rõ ràng Vạn Tử Chân đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có cái gì tin tức hữu dụng. Lâm Bạch chỉ biết là Vạn Tử Chân là Tà Nguyệt giáo bên trong không nhập thế thiên tài, khi hắn lần thứ nhất ở trong Tà Nguyệt Tiên Châu thời điểm xuất hiện, liền người sở hữu đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Vạn Tử Chân chưa bao giờ xuất thủ, mỗi một lần cùng người giao thủ đều là kéo tới đối phương linh lực hao hết về sau, so với đối phương nhận thua. Rất nhiều người đều cho là Vạn Tử Chân tất nhiên người sở hữu một loại nào đó thần bí thể chất đặc biệt. Vạn Tử Chân duy nhất một lần xuất thủ chính là tại năm nay Tà Nguyệt giáo trên đại yến, hắn một trưởng đánh nát Lãnh Tinh Quang thôn vệ chi lực, đem Lãnh Tinh Quang đánh bại. Lãnh Tinh Quang đã không phải là lần thứ nhất cùng Vạn Tử Chân giao thủ. Lần trước Tà Nguyệt đại yến bên trên, Lãnh Tinh Quang đối thủ cũng là Vạn Tử Chân. Bất quá đáng tiếc, hai giới Tà Nguyệt đại yến, Lãnh Tinh Quang đều bại ở trong tay Vạn Tử Chân. Lãnh Tinh Quang nhớ tới Vạn Tử Chân, chính là không hiểu ra sao, lắc đầu liên tục, lai lịch người này cực kỳ thần bí. Không người biết được hắn đến tột cùng đến từ phương nào. Tà Nguyệt giáo đối với Vạn Tử Chân cũng là bảo hộ đến mức dị thường tốt, cơ hồ không có toát ra bất luận cái gì lai lịch thân phận cùng tin tức. Ta biết tin tức cùng ngươi không sai biệt nhiều, chỉ biết là Vạn Tử Chân nhục thân chi lực khủng bố dị thường, trừ cái đó ra, không còn gì khác tin tức. Bất quá lần này Tà Nguyệt đại yến, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, Vạn Tử Chân không chỉ là nhục thân chi lực cường đại, chỉ bằng hắn một trường đánh nát ta thôn phệ chi lực, liền đủ để nhìn ra được người này tu vi cũng là không gì sánh được cường hãn. Lâm Bạch liên tục gật đầu, sắc mặt đứng đắn, xác thực như vậy. Vạn Tử Chân bây giờ đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng nếu là hắn toàn lực xuất thủ, thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt tới đại la đạo quả cảnh giới tiêu chuẩn. Lấy Lâm Bạch đối với Vạn Tử Chân phán đoán, Vạn Tử Chân đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng lại người sở hữu thái ớt đạo quả cảnh giới thực lực. Chỉ dựa vào Vạn Tử Chân nhục thân chi lực, liền có thể tung hoành đạo thần cảnh giới. Nếu là Vạn Tử Chân toàn lực xuất thủ, chỉ sợ cũng ngay cả bình thường thái ớt đạo quả cường giả đều được nhượng bộ ba phần. Lãnh Tinh Quang lắc đầu nói ra, Vạn Tử Chân từ trước tới giờ không xuất thủ, mỗi một lần luận võ, hắn đều là lấy nhục thân chi lực kháng trụ đối thủ thế công, kéo tới đối thủ linh lực hao hết về sau, để đối thủ chủ động nhận thua. Chỉ có lần này, ta vừa ra tay chính là thôn phệ chi lực, làm cho Vạn Tử Chân ra một trường. Lâm Bạch thở dài một tiếng, khó giải quyết. Vạn Tử Chân không có lai lịch, không có thân phận, không có tin tức gì, không biết hắn đến tuột cùng tu luyện là cái gì thuật luyện thể, cũng không biết hắn biết cái gì thần thông đạo pháp, cả người giống như là một cái bí ẩn. Bây giờ Lâm Bạch duy nhất biết được tin tức là được. Vạn Tử Chân nhục thân chi lực cường đại dị thường, chí ít tại Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, cho đến nay, trừ Lãnh Tinh Quang bên ngoài, không người phá vỡ phòng ngự của hắn. Liêu Phủ Vân cũng biết đối mặt Vạn Tử Chân, áp lực tăng gấp bội, liền trấn an nói ra, "Thanh La, có khác áp lực, bại ở trong tay Vạn Tử Chân không có chút nào mất mặt, dù sao Tà Nguyệt Thiên Châu nhiều như vậy anh hùng hào kiệt, lại có mấy người có thể cùng Vạn Tử Chân phân cao thấp đâu." Lâm Bạch cười không nói, không có nhiều lời. Liêu Phủ Vân cùng Chu trưởng lão ngồi trong sảnh đường uống trà nói chuyện phiếm. Lâm Bạch mang theo Lãnh Tinh Quang trở lại trạch viện của mình bên trong, hai người nghiên cứu thảo luận lấy thôn vệ chi lực tác dụng. Phong Tuyết Sơn Trang vì bồi dưỡng Lãnh Tinh Quang, đã từng điều động võ giả đi khắp Tà Nguyệt Thiên Châu cùng ma giới đông vực, đi tìm kiếm có quan hệ thôn tiên tộc tất cả bí pháp cùng tu hành chi thuật. Lãnh Tinh Quang cũng bởi vậy từ những tu luyện này chi thuật bên trong, lĩnh hội đến rất nhiều đạo diệu, tại thôn vệ chi lực vận dụng lên, cũng coi là có chút thành tựu. Trái lại Lâm Bạch tại thôn vệ chi lực vận dụng lên, 10 phần vụ về. Cùng Lãnh Tinh Quang giao lưu một phen, Lâm Bạch cảm giác bổ ích rất nhiều. Sáng sớm, chiều dương mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời ấm áp xua tan trong đêm hàn ý. Trải qua một đêm chữa trị, sân đấu võ khôi phục như lúc ban đầu. Trời sương mù mông lung sáng thời điểm, liền có võ giả núi liền không dứt ra trận. Tại bình minh thời điểm, toàn bộ trong giác đấu trường liền ngồi đầy võ giả, chờ đợi lấy hôm nay cuối cùng quyết chiến. Vạn Tử Chân cùng Lâm Bạch cuối cùng quyết đấu. Rất nhiều bị thua tông môn cùng gia tộc cũng nhao nhao đi vào trong giác đấu trường, đều muốn nhìn xem Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân đến tột cùng quen yếu quen mạnh. Tinh thành trong ngoài các đại bản khẩu, từ đêm qua bắt đầu liền có đếm không hết võ giả tiến đến đặt cược. Toàn bộ Tà Nguyệt Thiên Châu phi thường náo nhiệt, phản phất giống như ăn Tết đồng dạng. Lâm Bạch tùy tùng Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử đi vào trong giác đấu trường, trong giác đấu trường các đại gia tộc cùng tông môn nhao nhao đối với Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử cười chào hỏi. Dù sao Lâm Bạch có thể đi vào trận chung kết, thì tỏ rõ Vĩnh Hằng Ma Tông rất có thể sẽ mượn cơ hội này của thời. Ngày sau lại nhìn đợi Vĩnh Hằng Ma Tông, vậy liền không thể dùng biên hoang chi địa man di để hình dung. Tại trong giác đấu trường ngồi xuống, Lâm Bạch kiên nhẫn phải đợi luận võ bắt đầu. Lâm Bạch ghé mắt nhìn thoáng qua, Tà Nguyệt giáo đông đảo đệ tử cũng toàn bộ trình diện. Đồng thời Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi, còn nhiều chỗ rất nhiều lạ mặt võ giả, phản phất đều là tranh trước sợ về sau xem lễ trận chiến này. Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân trận chiến này, bởi vì các đại sòng bạc bản khẩu vận doanh thao tác, đem trận chiến này đẩy lên mây xanh, Tà Nguyệt Thiên Châu vì đó sôi trào. Chương 4753, quyết chiến Vạn Tử Chân. Trong tinh thần giác đấu trường, võ giả nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Lạc Võ Lăng chậm rãi đi đến trong sân đấu võ, chắp tay đối với toàn trường võ giả thi lễ, nói ra, hôm nay sẽ là Tà Nguyệt đại yến tỷ võ cuối cùng một ngày, cũng là đạo thần cảnh giới tỷ võ trận chiến cuối cùng. Bởi vì hôm qua Tà Nguyệt giáo đồ thanh tự nhận không phải là đối thủ của Vạn Tử Chân, cho nên chủ động nhận thua. Cho nên hôm nay cuối cùng này quyết chiến, chính là do Vĩnh Hằng Ma Tông Thanh La quyết đấu Tà Nguyệt giáo Vạn Tử Chân. Hy vọng hai vị có thể cho chúng ta mang đến một trận đặc sắc đọ sức. Phía dưới xin mời hai vị đăng tràng đi. Tại toàn trường võ giả chú mục cùng trong tiếng hoan hô, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân đồng thời từ rất nhỏ đứng lên. Liêu Phủ Vân nói ra, "Thanh La, hết sức liền tốt, thắng bại không trọng yếu." Khương Huyền Tố thì là cười nói, "Ủng hộ a, Vạn Tử Chân thế nhưng là một khối xương cứng." Tại Vĩnh Hằng Ma Tông đông đảo đệ tử cổ động ủng hộ âm thanh bên trong, Lâm Bạch trung thân nhảy lên, rơi vào trong sân đấu võ. Vừa lúc, một bộ áo bào trắng Vạn Tử Chân cũng phiêu nhiên mà tới. "Lâm huynh." Vạn Tử Chân rơi xuống đất, mang trên mặt như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười, đối với Lâm Bạch lên tiếng chào hỏi. "Vạn huynh." Lâm Bạch cũng cười chắp tay đáp lễ. Hai người tuần tự đi đến Lạc Võ Lăng trước người, lẫn nhau cười nhìn đối phương. Bức tranh này hoàn toàn không giống như là đến tỷ võ, càng giống xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu gặp mặt. Lạc Võ Lăng nói ra, "Luật võ quy tắc các ngươi đều cực kỳ rõ ràng." Lão phu liền không ở quá nhiều lắm lời. Lão phu chỉ có một cái yêu cầu, các ngươi lúc độc thủ, chớ lan đến gần ngoài thành trên khán đài võ giả. Nếu như các ngươi chuẩn bị xong, vậy liền có thể bắt đầu. Nói đi, Lạc Võ Lăng rời khỏi luận võ, tìm một cái ghế, mang lên nước trà hạt dưa đậu phộng, trong mắt lộ ra lửa nóng, đang mong đợi trận luận võ này bắt đầu. Sân đấu võ pháp trận phòng ngự mở ra. Nhưng phòng ngự này pháp trận, tại Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân trước mặt, như là không có tác dụng. Trong sân đấu võ, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân cách xa nhau 10 mét, đối lập mà chiến. Vạn Tử Chân trên mặt duy trì ngàn năm không đổi mỉm cười cùng phong dong, không có bất kỳ cái gì sắc ý, phản phất một vị nhà bên đại ca ca, cho người ta ấm áp cùng ánh nắng. "Lâm huynh, tại hạ thân thể này mờ nhạt, có thể chịu không được ngươi thôn vệ chi lực dày vò. Sau đó động thủ, còn xin Lâm huynh nhất định phải điểm đến là dừng." "Vạn mỗ ở đây sớm cảm ơn." Vạn Tử Chân khiêm tốn hữu lễ nói. "Vạn huynh nói đùa, phóng nhãn Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong, có thể thương tổn được Vạn huynh người cùng bảo vật, chỉ sợ là không nhiều lắm đâu. Vô luận như thế nào, cái này đều chính là hôm nay sau cùng đánh một trận, cũng chính là Tà Nguyệt đại yến trận chiến cuối cùng. Nhiều như vậy võ giả đều là muốn nhìn một chút trận luận võ này lại cỡ nào đặc sắc, chúng ta cũng không nên để bọn hắn thất vọng mới đúng. Vạn huynh, sau đó ta sẽ toàn lực ứng phó. Cũng xin mời Vạn huynh chớ lưu thủ, cũng đừng cố ý đổ nước. Lâm Bạch cười híp mắt nói ra. Vạn Tử Chân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nô ra tay phải, làm một cái xin mời thu thập, nói ra, cái kia đã như vậy, mời xuất thủ đi, Lâm Minh. Lâm Bạch cũng biết Vạn Tử Chân quý củ. Hắn xưa nay không chủ động xuất thủ, nếu là gặp phải so với chính mình như võ giả, hắn liền sẽ dùng nhục thân chi lực, ngạnh sinh sinh kéo tới đối thủ linh lực hao hết, làm cho đối phương chủ động nhận thua. Nếu là gặp phải mạnh hơn chính mình đối thủ, tỉ như nói Lãnh Tinh Quang, hắn mới có thể xuất thủ. Vạn huynh, xin chỉ giáo. Lâm Bạch thân hình vạch một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh lao thẳng tới Vạn Tử Chân trước người mà đi. Tàn ảnh như mộng như ảo, cuốn lên khói bụi. Đông đảo quan chiến võ giả hai mắt co rụt lại, lấy mắt thường cũng khó thấy rõ sở Lâm Bạch thân hình, rất nhiều võ giả càng là mở ra pháp nhãn đồng thuận, không bỏ sót trận chiến này mảy may chi tiết. Đám người nhìn thấy, khi Lâm Bạch xuất hiện ở trước mặt Vạn Tử Chân trong một chớp mắt, yêu kiếm cùng lượng thiên xích tuần tự xuất hiện ở trong tay. Song kiếm nội chạm, phách thiên cái địa lực lượng phát tiết xuống. Vạn Tử Chân về sau triệt hồi, song kiếm chạm tại trên mặt đất, đại địa truyền đến chấn động, sân đấu võ từng khúc dạn nứt mà ra. Kiếm uy khuyết tán mà ra, đụng vào pháp trận phòng ngự phía trên, pháp trận màn sáng xuất hiện vết rạn, mơ hồ sắp phá toái. Vạn Tử Chân về sau triệt hồi, tránh đi Lâm Bạch một kích này. Nhưng khi Vạn Tử Chân hai chân còn chưa rơi xuống đất thời điểm, hắn liền cảm giác được một cỗ sát ý đánh tới, ghé mắt nhìn lên, ba thanh phi kiếm từ hai bên trái phải cùng trước mặt ba phương hướng đánh tới. Phi kiếm kéo lấy mưa lớn kiếm uy cùng kiếm ý, kiếm chưa đến, kiếm khí liền giống như một cái lưới lớn giống như đem Vạn Tử Chân vây quanh ở bên trong. Có thể tùy ý từng đạo kiếm khí chém ở trên thân Vạn Tử Chân, lại ngay cả áo quần hắn đều không có xé rách. Là có pháp trận sao? Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếm khí của mình cùng kiếm ý đánh trúng Vạn Tử Chân, coi như không cách nào làm bị thương hắn nhục thân, nhưng cũng không trở thành ngay cả áo bào đều không thể đánh nát ta. Lâm Bạch nghĩ tới một cái duy nhất kết luận, chính là Vạn Tử Chân trên người áo bào không phải là phàm vật, mà là khắc lục pháp trận pháp ý. Ấy. Lúc này, Lâm Bạch thôi động thôn thiên đạo quả, từng tia hắc mang lan tràn ra. Ba thanh trên phi kiếm, quang mang lóe lên, bị ánh sáng màu đen bao phủ ở bên trong. Thôn thiên đạo pháp, phá cấm. Ba thanh phi kiếm lại lần nữa chém về phía Vạn Tử Chân trên thân, đánh trúng hắn áo bào. Bịch một tiếng vang thật lớn, Vạn Tử Chân bị đánh bay ra ngoài, trắng đoán như tuyết áo bào bị Lâm Bạch kiếm khí xé rách thành mảnh vỡ, lộ ra Vạn Tử Chân rắn chắc hùng vĩ lồng ngực. Lâm Hinh thôn phệ chi lực, ẩn chứa có thể xé rách pháp trận uy năng. Vạn Tử Chân cúi đầu nhìn lướt qua treo ở trên người mình, như là vải giống như áo bào, vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, chính mình còn không có thăm dò rõ ràng Vạn Tử Chân nội tình, lại không nghĩ rằng Vạn Tử Chân đã bắt đầu thăm dò rõ ràng nội tình của hắn. Phá vỡ Vạn Tử Chân trên người pháp y, Lâm Bạch bay xông lên trước, bước ra ba bước đằng sau, thân hình đống nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phương Thôn kiếm vực. Kiếm vực triển khai, bao phủ ngàn mét bên trong, Lâm Bạch tùy ý tại kiếm vực bên trong biến ảo phương vị. Vạn Tử Chân nhíu mày, nhìn bốn phía, hắn tựa hồ cảm thấy kiếm vực triển khai. Đột nhiên, Vạn Tử Chân ngẩng đầu, ngăn tại bên trái chính mình bên hai, ngăn trở một đạo kiếm khí đánh tới. Sau đó Vạn Tử Chân lại nhanh chóng đưa tay sắp xếp hướng mình trên đầu gối, đem một đạo kiếm khí chấn vỡ. Ba ba ba. Từng đạo kiếm khí giống như từ hư không giống như lâm ra, hóa thành một tấm kiếm võng, từ Vạn Tử Chân trung quanh, đánh út về phía Vạn Tử Chân trên thân các nơi tử huyệt. Kiếm khí xuất hiện đến 10 phần quỷ quệt vô thường, cơ hồ tại xuất hiện một khắc này, liền đã sắp rơi trên người Vạn Tử Chân. Nếu là đổi lại người bên ngoài, tuyệt đối không cách nào kịp phản ứng. Thế nhưng là Vạn Tử Chân lại tựa hồ như người sở hữu biết trước năng lực, mỗi khi Lâm Bạch ở trong phương thôn kiếm vực biến ảo phương vị, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng. Mỗi khi Lâm Bạch xuất kiếm, hắn đều có thể sớm đưa tay chấn vỡ Lâm Bạch kiếm khí. Ở đây, Lâm Bạch ở trong phương thôn kiếm vực, liên chạm mấy ngàn đạo kiếm khí, quả thực là không có một đạo đánh trúng Vạn Tử Chân. Cái này làm cho Lâm Bạch có chút hãi nhiên. Vạn Tử Chân đến tột cùng là như thế nào đánh giá ra phương vị của hắn? Liên tục tấn công mạnh, không cách nào làm bị thương Vạn Tử Chân, Lâm Bạch lập tức lách mình triệt thoái phía sau, rơi vào ngoài ngàn mét, một chân đột nhiên trốn ở trên mặt đất, trong miệng gầm nhẹ, Mục Xuân kiếm vực. Mục Xuân kiếm vực chính là Lâm Bạch căn cứ Tuyết Tông đạo vực lĩnh ngộ được. Trải qua mấy ngày nay lĩnh hội, đã đối với kiếm vực có nho nhỏ thành tựu. Lúc này, Mục Xuân kiếm vực cùng Phương Thốn kiếm vực, lưỡng trọng kiếm vực chồng chất lên nhau. Theo Lâm Bạch một chân đạp đất, từng cây ẩn chứa kiếm ý mầm xanh, giống như mọc lên như nấm giống như từ dưới mặt đất chui ra. Vạn Tử Chân hai mắt co rụt lại, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, ngay tại hắn triệt thoái phía sau trong nháy mắt, từ dưới nền đất bắn ra một sợi dây leo, đối với Vạn Tử Chân một chém, kiếm khí gào thét mà đi. Chương 4754, khó giải quyết. Mục Xuân kiếm vực triển khai, cùng Phương Thốn kiếm vực chồng chất lên nhau. Lấy Lâm Bạch làm trung tâm, đầy người vết dạn trên đài luận võ, từ vết nứt gặp chui ra từng cây dây leo. Trên dây leo, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra mầm xanh. Một sợi dây leo giống như cự mang giống như chui ra mặt đất, hung hăng hướng về Vạn Tử Chân quật mà đi, lăng không chém ra một đạo kiếm khí, làm cho Vạn Tử Chân liên tục triệt thoái phía sau. Dây leo kia chém ra kiếm khí, lại cùng Lâm Bạch lực lượng tương xứng. Đây cũng là đạo vực lực lượng. Một khi võ giả đem đạo vực triển khai, ở trong đạo vực, võ giả một ý niệm, liền có thể cải thiên hoán địa. Đã từng có chuyên tu đạo vực chí cường giả, triển khai hắn đạo vực, lan rộng rãi một cái tiểu thế giới, một ý niệm, đem trong tiểu thế giới này toàn bộ sinh linh luyện hóa thành cho bụi, có thể xưng cùng bố. Mục Xuân kiếm vực cùng Phương Thốn kiếm vực bên trong, Vạn Tử Chân gián tiếp xê dịch, tránh đi từng đạo kiếm khí. Lâm Hinh, ngươi cả đời sở học đều là thiên địa cực hạn tạo hóa võ học. Đáng tiếc, Ngươi cả đời sở học, không có một môn có thể nghiên cứu thấu triệt. Vạn Tử Chân tránh đi kiếm khí về sau, giẫm tại một viên cỏ xanh mũi nhọn, cười híp mắt nói với Lâm Bạch: "Ngươi bây giờ chỗ thi triển ra lưỡng trọng đạo vực, phóng nhãn tàng nguyệt thiên châu, đã là đăng phong tạo cực thần thông đạo pháp. Đáng tiếc, vô luận là vừa rồi ngươi thi triển loại nào có thể thuấn gian di động đạo vực, hay là hiện tại thi triển mục xuân đạo vực, đều vẹn vẹn sơ quy môn kính. Nếu là gặp gỡ những võ giả khác, có lẽ sẽ bị ngươi hù dọa, có lẽ không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là đối với ta mà nói, cái này lưỡng trọng đạo vực, không gây thương tổn được ta, cũng vô pháp đánh bại ta. Nếu là Lâm huynh chỉ có chút bản lĩnh này mà nói, ta vẫn là khuyên Lâm huynh trực tiếp nhận thua đi." Vạn Tử Chân đứng tại lưỡng trọng đạo vực bên trong, thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bối rối. Hắn vô cùng dễ dàng tránh đi từng đạo kiếm khí, thong dong bình tĩnh ngăn trở Lâm Bạch lần lượt công kích. Lâm Bạch biết Vạn Tử Chân không có nói sai. Lấy hắn bây giờ tình huống đến xem, cái này lưỡng trọng đạo vực hoàn toàn chính xác không cách nào đem hắn đánh bại. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng khó giải quyết. Vạn Tử Chân còn cái gì thủ đoạn không có thi triển, có thể Lâm Bạch vẫn như cũ thi triển ra lượng tiên xích, yêu kiếm, ba thanh phi kiếm, lưỡng trọng đạo vực. Trên thân rất nhiều thủ đoạn, vẫn như cũ thi triển một nửa, nhưng lại vẫn như cũ khó mà đụng phải Vạn Tử Chân mảy may. Thật khó giải quyết. Nhất làm cho Lâm Bạch khó mà tiếp nhận chính là Vạn Tử Chân cho đến nay đều không có chủ động xuất thủ. Phải biết Vạn Tử Chân duy nhất một lần xuất thủ chính là ứng đối Lãnh Tinh Quang thời điểm, ra một trường. Một trường kia trực tiếp đem thi triển thôn thiên đạo pháp Lãnh Tinh Quang đánh bại. Tàn Dương kiếm vực. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, đệ tam trọng đạo vực triển khai. Vạn Tử Chân có chút nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cảm giác được lại có một tầng đạo vực triển khai. Trung quanh truyền đến một cỗ nóng bỏng hỏa linh lực ba động. Toàn bộ thế giới thoáng như hóa thành một vùng biển lửa. Mà tại khí tức cực nóng bên trong, lại có từng tiếng ve kêu truyền đến. Tiếng ve kêu để cho người phiền lòng ý loạn. Liền ngay cả Vạn Tử Chân nghe thấy ve kêu, không hề bận tâm, tâm cảnh đều tựa hồ có chút ba động. Nơi xa trên ghế quan chiến Tuyết Tông võ giả, nghe thấy ve kêu, bọn hắn có chút ngồi không yên, Tà Dương chi vực. Tuyết Tông võ giả chỉ ở trong ghi chép được chứng kiến chính mình bí truyền đạo vực 4 tầng sau, lại không nghĩ rằng hôm nay ở trên thân Lâm Bạch nhìn thấy. Chi chi chi. Kẹt kẹt. Chi chi chi. Kẹt kẹt. Tiếng ve kêu càng phát ra sao động, Vạn Tử Chân tâm cảnh bắt đầu lên gợn sóng. Hắn bình tĩnh ung dung, thần sắc bắt đầu có chút biến ảo, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cực lực ổn định tâm cảnh của mình, không bị ve kêu ảnh hưởng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch, để phòng Lâm Bạch âm thầm đánh lén. Nhìn thấy Vạn Tử Chân vụng trộm nhíu mày, Lâm Bạch biết tâm cảnh của hắn đã nổi lên gợn sóng, chợt cảm thấy thời cơ đã đến. Lúc này, hai mắt lấp lóe dị dạng quan mang. Tu La pháp nhãn. Chừng. Huyễn thuật thôi động, tại Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân đối mặt một sát na kia, đem Vạn Tử Chân kéo vào trong huyễn thuật. Ngay trong nháy mắt này, Lâm Bạch phát động lôi đỉnh một kích. Yêu kiếm lướt qua trời cao, vạch ra một đạo thế mỹ tuyệt luân kiếm quang. Một kiếm đâm về Vạn Tử Chân cổ họng. Chu tiên một kiếm lực lượng, tại kiếm tâm thôi động phía dưới, đem một kiếm này uy năng tăng lên tới cực hạn. Một kiếm đánh tới, vừa mới xuất thủ, liền khiến cho toàn bộ sân đấu võ bị kiếm khí chấn vỡ. Khi kiếm quang đánh tới, Vạn Tử Chân còn luân hãm tại trong huyễn thuật, không cách nào tự kiềm chế. Hưu. Kiếm quang trong một chớp mắt liền xuất hiện tại Vạn Tử Chân trên cổ. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Vạn Tử Chân tránh thoát huyễn cảnh, lại phát hiện băng lãnh vô tình kiếm mang xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rầm rầm. Mũi kiếm đâm về Vạn Tử Chân bên trái phần cổ. Lâm Bạch trong dự liệu máu tươi văng khắp nơi, tràng diện cũng không có xuất hiện, mũi kiếm từ Vạn Tử Chân bên trái phần cổ xẹt qua, chỉ hiện ra một mảnh hoa hỏa. Phản phất mũi kiếm là từ trên sắt thép xẹt qua. Tùy theo Vạn Tử Chân khôi phục lại bình tĩnh, có chút nghiêng đầu, một kiếm này uy năng xẹt qua cổ của hắn, đâm về phía sau. Một kiếm đem so với võ tràng pháp trận phòng ngự đánh nát, tùy theo uy năng khuyết tán mà ra, bay thẳng trên ghế quan chiến mà đi. Cái kia một mảnh trên ghế quan chiến võ giả, cảm giác được Lâm Bạch kiếm uy thời điểm, lập tức dọa đến hoang mang lo sợ. Cũng may Lạc Võ Lăng cùng mặt khác hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả vội vàng xuất thủ, tại Lâm Bạch một kiếm này uy năng đánh trúng trên ghế quan chiến một sát na kia, đem kiếm khí chấn vỡ, mới không có tạo thành trên ghế quan chiến võ giả thương vong. Thật là khủng khiếp một kiếm. Lạc Võ Lăng cùng hơn 10 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, tiếp được Lâm Bạch một kiếm này về sau, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, mở ra bàn tay của mình nhìn lên, bị Lâm Bạch đạo kiếm khí này chấn động đến đầy tay là máu, ánh mắt há nhiên, đáy lòng âm thầm kinh ngạc. Vạn Tử Chân tránh thoát huyễn cảnh, một trường đánh ra, đem Lâm Bạch bức lui. Hai người lại lần nữa tại trên sân đấu võ, kéo ra ngàn mét khoảng cách. Lâm Bạch xa xa xem kỹ lấy Vạn Tử Chân, hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia. Mũi kiếm của chính mình đâm về Vạn Tử Chân trên cổ, lại chỉ xuất hiện một mảnh hỏa hoa, còn có một mảnh quang mang màu vàng. Hào quang màu vàng nóng kia là cái gì? Giống như là lân giáp. Chẳng lẽ Vạn Tử Chân cũng không phải là nhân tộc, mà là yêu tộc sao? Lâm Bạch nâng lên ánh mắt nhìn về phía Vạn Tử Chân, trong ánh mắt lộ ra cổ quái. Vạn Tử Chân sờ lên chính mình bên trái cái cổ, vừa cười vừa nói, đa tạ Lâm huynh vừa rồi lưu thủ. Lâm Bạch bình tĩnh nói, không sao, một kiếm này không giết được ngươi. Vạn Tử Chân cười nói, vừa rồi trong rừng một kiếm này vốn có thể đối diện cổ họng của ta, lại là tại đâm đến trước mặt thời điểm, Lâm Minh hay là lo lắng sẽ bị thương ta, cho nên mới đâm về ta bên trái cái cổ. Lâm Minh là lo lắng một kiếm này sẽ giết ta, cho nên mới sẽ cải biến kiếm lộ. Vạn Mỗ đa tạ. Vạn Tử Chân cung kính thi lễ. Chính như Vạn Tử Chân lời nói, tại hắn luân hãm huyễn cảnh thời điểm, Lâm Bạch một kiếm này vốn có thể đâm về cổ họng của hắn, đâm về trái tim của hắn, đâm về đầu của hắn, đâm về trên người hắn mỗi một chỗ tử huyệt, đều có thể đối với vạn tử chân tạo thành trọng thương. Thế nhưng là Lâm Bạch cuối cùng vẫn không có chọn lựa như vậy, bởi vì cái này dù sao cũng là một trận luận võ, không cần thiết động sát tâm, muốn giết vạn tử chân. Cho nên tại một kiếm này xuất thủ thời điểm, Lâm Bạch cố ý cải biến kiếm lộ, đâm về vạn tử chân bên trái cái cổ, chỉ cần làm bị thương vạn tử chân, trận chiến này Lâm Bạch liền coi như là có thể chiến thắng, dù sao Lâm Bạch đã lưu thủ. Chương 4755, Giang Sơn Vạn Lý. Trong sân đấu võ, Lâm Bạch cùng vạn tử chân cách xa nhau 100 mét, nhìn lẫn nhau, ai cũng không có xuất thủ trước. Tu La Tông thất truyền nhiều năm Tu La Pháp Nhãn. Không nghĩ tới Lâm huynh lại có bực này tạo hóa, đạt được ma giới danh xưng đệ nhất pháp nhãn đồng thuật. Bất quá đáng tiếc. Vạn tử chân lời nói xoay chuyển, lắc đầu nở nụ cười khổ, chính như vừa rồi ta nói Lâm huynh như vậy. Lâm huynh có vẻ như cái gì cũng biết, từng cái lĩnh vực đều đọc lướt qua rất nhiều, nhưng chính là học mà không tinh. Ngươi đạo vực rất mạnh, nhưng cũng là sơ khuy môn kính. Pháp nhãn của ngươi đồng thuật rất mạnh, nhưng cũng là sơ khuy môn kính. Nếu là Lâm huynh nguyện ý đem bên trong một con đường đi đến đấy, giống như là ngươi khả năng đặc biệt kiếm thuật một dạng, như vậy vô luận là đạo vực hay là pháp nhãn đồng thuật, đều đủ để cho đầu ta đau nhức không thôi. Vạn tử chân chậm rãi mà nói, nói đến Lâm huynh hay là quá thật cao theo đuổi xa, nhưng cái này cũng không trách Lâm huynh. Dù sao bất luận kẻ nào lưng đeo cự thần tộc truy sát, đều là rất có áp lực. Lâm huynh khát vọng lực lượng, khát vọng mạnh lên, cho nên bụng đói ăn quảng, cái gì đều học, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng vạn mô muốn xin khuyên Lâm huynh hai câu, như Lâm huynh muốn chủ tu kiếm đạo, vậy liền chuyên tâm tu hành kiếm pháp. Nếu là Lâm huynh lựa chọn đạo vực, vậy liền chuyên tu đạo vực. Nếu là Lâm huynh lựa chọn pháp thiên đồng thuật, vậy liền chuyên tu pháp nhãn đồng thuật. Chí ít ở trong đó một môn không có nghiên cứu thấu triệt trước đó, chớ nhiễm thủ đoạn khác. Nếu không, Lâm huynh sớm muộn có một ngày sẽ tự ăn ác quả. Nếu là gặp gỡ võ giả tầm thường, cái kia Lâm Bạch trên người thủ đoạn, tự nhiên là có thể đánh cho đối phương chạy trối chết. Nhưng nếu là gặp gỡ cường giả chân chính, lấy Lâm huynh bây giờ học mà không tinh thần thông đạo pháp, chỉ sợ khó mà chiếm được chỗ tốt gì à? Vạn tử chân lời nói thâm thiế đối với Lâm Bạch khuyên lơn. Lâm Bạch cũng nghiêm túc nghe. Lúc này mới cảm giác là tại luận võ luận bàn, thông qua giữa hai người giao thủ, phát hiện riêng phần mình trên người điểm yếu, từ đó đi đền bù cùng bổ khuyết thiếu hụt, khiến cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Luận võ luận bàn cũng không phải là tranh cường hào thắng. Lâm Bạch cảm giác được chính mình cùng vạn tử chân trận luận võ này mới chính thức trên ý nghĩa tính được là luận võ luận bàn, mới tính được là luận đạo. Vạn tử chân mà nói, cho Lâm Bạch thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chính như vạn tử chân nói tới, Lâm Bạch tu luyện qua đạo vực, pháp nhãn đồng thuật đều vẹn vẹn sơ khuy môn kính mà thôi. Coi như Lâm Bạch chính mình cho là đã đem đạo vực cùng tu la pháp nhãn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhưng trên thực tế, Lâm Bạch đối với những thần thông đạo pháp này khai phát cùng đào móc, căn bản không có làm đến cực hạn, cũng không có đem đạo vực cùng tu la pháp nhãn uy năng phát huy đến cực hạn. Vạn tử chân nói không sai, nếu là Lâm Bạch nguyện ý chuyên tu đạo vực hoặc là tu la pháp nhãn, hai loại thần thông đạo pháp bên trong bất luận một loại nào, đều đủ để làm cho vạn tử chân không đường có thể đi. Có thể làm sao Lâm Bạch bây giờ chỉ là giữa đường xuất ra đầu bếp, kiến thức nửa vời. Ta đã nói ra hiện tại, Lâm huynh vẫn là không có nhận thua dự định, xem ra Lâm huynh trên thân còn có mặt khác gác chủ bài lạc. Vạn tử chân cười híp mắt hỏi. Lâm Bạch cười không nói, hoàn toàn chính xác còn có chút thủ đoạn chưa từng thi triển, nhưng nếu là luận võ luận bàn, nếu là thi triển những thủ đoạn này, cái kia không khỏi cũng có chút lộ ra quá truy đuổi danh lợi. Vạn tử chân cười nói, vậy vô phương, ta cũng có thật nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển. Vạn mỗ xuất đạo đã nhiều năm, tại Tà Nguyệt Thiên Châu bên trong còn không từng có người có thể làm cho ta thi triển thủ đoạn. Ta một mực khát vọng có thể có một cái đối thủ thật tốt đánh một trận. Không biết Lâm huynh có phải hay không chúng ta đợi thật lâu đối thủ. Lâm Bạch cười cười, nhìn bốn phía, nơi đây quan chiến võ giả nhiều như vậy, sân đấu võ lại nhỏ như vậy, chỉ sợ ngươi ta muốn thi triển thủ đoạn, sẽ làm bị thương đến rất nhiều người vô tội. Nguyên lai Lâm huynh lo lắng là sự tình này, cái này đơn giản. Đang khi nói chuyện, Vạn tử chân mở ra bàn tay, lộ ra một cái quyển trục. Quyển trục mở ra, trong đó chính là một bức tranh, phía trên khắc họa lấy một mảnh Cẩm Tú Sơn Hà bức họa. Món pháp bảo này, tên là Giang Sơn Vạn Lý Đồ. Trong đó ẩn chứa một mảnh tu di không gian, ở mảnh này trong không gian, chúng ta có thể tùy ý xuất thủ, không cần bó tay bó chân. Mà lại người bên ngoài cũng vô pháp biết được bên trong vùng không gian kia phát sinh hết thảy. Nếu là Lâm huynh tin được tại hạ, vậy liền theo ta đẹp như tranh bên trong, người ta rộng mở tay chân, đại chiến một trận. Nói xong, Vạn tử chân quay người đi vào trong bức tranh. Trên bức họa nổi lên từng đợt gợn sóng, Vạn tử chân thân ảnh biến mất tại bức tranh phía trên. Giang Sơn Vạn Lý Đồ. Đây là pháp bảo gì, làm sao làm lại chưa nghe nói qua Tà Nguyệt giáo có bực này pháp bảo a? Nhìn đồ quyển kia uy năng, tựa hồ cũng không phải là cực phẩm đạo thần binh. Chẳng lẽ là một kiện Thái Ất thần binh? Giống bực này không gian loại hình bảo vật, đi vào trong đó, đó chính là chịu lấy pháp bảo chủ nhân hạn chế. Nếu là Thanh La bước vào trong bức tranh, bị Vạn tử chân tính toán, cũng chỉ có thể nói là có khổ nói ra a. Thanh La nếu là đi vào, thua không nghi ngờ. Trên ghế quan chiến đông đảo võ giả, nghị luận ầm ĩ. Trên đài luận võ Lâm Bạch, làm sơ chần chờ về sau, nhấc chân lên, khiêng lượng thiên xích, nắm yêu kiếm, ba thanh phi kiếm vẩn quanh tả hữu, đi hướng bức tranh mà đi. Khi Lâm Bạch thân hình tới gần bức tranh, trên bức họa liền truyền đến một cỗ hấp lực, đem Lâm Bạch thân hình kéo vào trong đó. Lâm Bạch trước mắt xuất hiện đen kịt một màu thông đạo, phía trước cuối cùng có một điểm sáng. Lâm Bạch hướng về điểm sáng đi đến, đi vào cuối cùng phía trên, phát hiện chính mình đứng tại một ngọn núi mũi nhọn, dưới chân là sơn xuyên đại địa, bát hoang sông trạch, đỉnh đầu là tinh không vạn lý, thải hà tung bay. Vạn Tử Chân đứng tại đối diện trên một đỉnh núi, cười nhìn lấy Lâm Bạch, trong ánh mắt của hắn hiện ra mãnh liệt đấu trí. Lâm Minh, tới đi, thi triển ngươi thôn thiên đạo pháp. Ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng thôn thiên đạo pháp sẽ hay không nộ thương người khác, cứ việc xuất thủ là đủ. Vạn Tử Chân vừa cười vừa nói. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, hỏi, đang xuất thủ trước đó, ta có một vấn đề. Vạn Tử Chân cười nói, cứ nói đừng ngại. Lâm Bạch hỏi, ngươi không phải nhân tộc đi? Vạn Tử Chân nghe thấy Lâm Bạch vấn đề này, cười thần bí, nhớ tới trước đó Lâm Bạch một kiếm đâm về hắn cái cổ thời điểm, bị Lân Giáp bảo vệ tốt. Ngươi có thể hiểu như vậy, ta đích xác không tính là nhân tộc. Vạn Tử Chân vừa cười vừa nói. Lâm Bạch hỏi, là yêu? Vạn Tử Chân cười khổ nói, có vẻ như ta cũng không tính là yêu tộc. Lâm Bạch nhíu mày, không phải người không phải yêu, vậy ngươi đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy ngươi đến tột cùng là cái gì? Lâm Bạch trăm mối vẫn không có cách giải. Vạn Tử Chân thở dài một tiếng, ta nên tính là thần tộc. Thần tộc? Lâm Bạch nhíu mày, có vẻ như cũng không có nghe nói qua tộc đàn này. Vạn Tử Chân vừa cười vừa nói, tại cổ lão trong Tuyết Nguyệt, giữa thiên địa võ giả đem một ít lực lượng đang phong tạo cực tộc đàn, xưng là thần tộc. Thôn Thiên tộc, Cự Thần tộc, tại trong Tuyết Nguyệt cổ lão đều được xưng là thần tộc. Nhưng các ngươi không phải duy nhất, giữa thiên địa còn có mặt khác thần tộc. Chương 4756, thần tộc. Giữa thiên địa có một đám người, bọn hắn trời sinh liền người sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa. Đã từng võ giả, từng quỳ rạp trên đất, đối bọn hắn quỳ bái. Bọn hắn xưng hô đám người kia là thần, xưng hô đám người kia thị tộc là thần tộc. Thôn Thiên tộc là thần tộc một trong. Cự Thần tộc cũng là thần tộc một trong. Nhưng Thôn Thiên tộc cùng Cự Thần tộc cũng không phải là duy nhất thần tộc. Giữa thiên địa còn có rất nhiều thị tộc, đều đã từng bị đeo lên thần tộc danh hiệu. Giang Sơn Vạn Lý Đồ bên trong, hai tòa xuyên thẳng mây xanh ngọn núi đặc biệt làm người khác chú ý. Dưới ngọn núi là vùng đất bằng phẳng bình nguyên cùng dòng sông. Trên ngọn núi, Lâm Bạch cùng Vạn Tử Chân đối lập lấy. Gió núi gào thét, thổi lên hai người tóc mai cùng góc áo, đồng thời cũng thổi lên hai người chiến ý. Lâm Bạch đại khái đã đoán được Vạn Tử Chân lai lịch, liền không có tại hỏi nhiều cái gì. Về phần Vạn Tử Chân tại sao phải tại Tà Nguyệt Thiên Châu, Lâm Bạch cũng không có hỏi đến. Không biết ngươi Giang Sơn Vạn Lý Đồ có thể hay không gánh vác được ta thôn vệ chi lực. Từng tia hắc mang từ Lâm Bạch quanh thân tràn ngập mà lên, đem Lâm Bạch bao phủ ở bên trong. Theo thôn vệ đạo quả lực lượng vận chuyển, thôn vệ chi lực tràn ngập tại Lâm Bạch bốn phía, đem dưới chân ngọn núi tan rã luyện hóa, trở thành hư vô. Ha ha, yên tâm, tại Giang Sơn Vạn Lý Đồ nhịn không được trước đó, ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Vạn Tử Chân sán lạng cười một tiếng, một trận màu vàng nóng khí diễm từ trên người hắn lan tràn ra. Khí diễm bốc lên trên không, hóa thành một đầu trường xà giống như yêu tộc hư ảnh, trong hư không quanh quẩn từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng giống. Lâm Bạch cũng không có tại lấy ra lượng thiên xích, tay nắm lấy yêu kiếm, vận chuyển kiếm tâm, mặt mũi lanh khốc mà nhìn xem Vạn Tử Chân. Vậy chúng ta hay là tốc chiến tốc thắng đi? Ta vẫn là có chút lo lắng. Nếu là ta toàn lực xuất thủ, sẽ đem Giang Sơn Vạn Lý Đồ xé bỏ, đến lúc đó thôn phệ lực lượng tiết ra ngoài, sẽ đối với ngoại giới rất nhiều võ giả tạo thành tổn thương. Lâm Bạch nâng lên yêu kiếm, chỉ hướng Vạn Tử Chân. Thoáng chốc, Lâm Bạch bay sông mà lên, thẳng hướng Vạn Tử Chân mà đi. Màu đen khí diễm trên người Lâm Bạch bốc lên, theo Lâm Bạch bay vọt ra, ở giữa không trung lôi ra thật dài đuôi lửa. Đuôi lửa chố qua địa, lưu lại một đầu màu đen quy tích, lộ ra hư vô hắc ám. Đây là Giang Sơn Vạn Lý Đồ thế giới trong tranh, Lâm Bạch thôn phệ chi lực vỡ nát đằng sau, chẳng khác nào là tại hủy diệt Giang Sơn Vạn Lý Đồ. Cho nên Lâm Bạch thi triển thôn phệ chi lực chố qua địa, Giang Sơn Vạn Lý Đồ liền sẽ tổn thất một bộ phận, lộ ra vực ngoại hư không hắc ám. Nhìn xem Lâm Bạch đánh tới, Vạn Tử Chân lần này cũng không có nhượng bộ, mà là vận chuyển tu vi lực lượng, sắc mặt hung ác, năm ngón tay nắm tay, đồng nhiên đối với phía trước một quyền đánh xuống. Ầm ầm. Toàn bộ thế giới trong bức tranh truyền đến một trận đinh thai nhức óc tiếng nổ lớn âm, trong không gian xuất hiện từng đạo vết rạn. Vạn Tử Chân một quyền này, lại kém chút đem thế giới trong bức tranh chấn vỡ. Mưa lớn lực lượng lướt qua chẳng khống, thẳng oanh Lâm Bạch ngực. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, thôn vệ chi lực từ thôn tiên đạo quả bên trong lan tràn mà ra, tại Lâm Bạch trước mặt hóa thành một tấm miệng lớn, đem Vạn Tử Chân một quyền này lực lượng đều nuốt vào. Cùng lúc đó, Lâm Bạch một kiếm chém ra, kiếm khí màu đen hủy diệt giữa thiên địa tất cả, chém về phía Vạn Tử Chân đỉnh núi. Bá! Kiếm khí chỗ qua, ngọn núi kia bị Lâm Bạch một kiếm bổ ra, vết cắt hoàn chỉnh bóng loáng. Vạn Tử Chân thì là sớm na di tránh đi, đồng thời cười nói, ngươi đối với thôn phệ chi lực không chế, so với hôm đó muốn quen thuộc đến càng nhiều, xem ra Lãnh Tinh Quang dạy ngươi không ít đi. Lâm Bạch cười nói, đúng là như thế, Lãnh huynh đêm qua giúp ta bù đắp một phen thôn phệ chi lực không chế. Vạn Tử Chân nói ra, ta ở trong Tà Nguyệt giáo đạt được không ít tin tức liên quan tới ngươi, Lâm huynh, kỳ thật ta thật bội phục ngươi, một cái không có tiếng tăm gì tiểu tử, khiêng cự thần tộc áp lực, từ một cái không chút nào thu hút trong tiểu thế giới đi ra. Đổi lại những người khác, chỉ sợ đều khó mà làm đến a. Phải biết, mỗi một năm tại trong tiểu thế giới chết đi thôn tiên tộc tộc nhân, có thể không phải số ít. Lâm Bạch ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói ra, đều là bị buộc bất đắc dĩ, ngươi không hướng đi về trước, liền phải xuống địa ngục a. Vạn huynh, không cần đang lãng phí thời gian. Ta đều đã thi triển thôn vệ chi lực, ngươi cũng hiện thân đi. Vạn Tử Chân cười nói, nên hiện thân thời điểm, tự nhiên sẽ hiện thân. Lâm huynh, cứ việc xuất thủ là đủ. Lâm Bạch cười lạnh, không có tại quá nhiều ngôn ngữ, một kiếm bay xông về phía Vạn Tử Chân mà đi. Cùng lúc đó, ba thanh phi kiếm phá không giết ra, mỗi một chuôi phi kiếm đều bị kiếm khí màu đen bao khỏa. Phô thiên cái địa chém về phía Vạn Tử Chân trên thân. Vạn Tử Chân nghiêng người né qua, có thể ba thanh phi kiếm theo đuổi không bỏ. Tu La pháp nhãn. Ngay tại lúc đó, Lâm Bạch mở ra Tu La pháp nhãn. Vạn Tử Chân vội vàng quay đầu sang chỗ khác, không cùng Lâm Bạch đối mặt. Nhưng Lâm Bạch chưa bao giờ nghĩ tới lại để cho Vạn Tử Chân luân hãm nhập trong huyễn cảnh, dù sao giống Vạn Tử Chân thứ nhân kiệt như vậy thiên kiêu, nếu qua một lần thua thiệt, hắn liền sẽ không lại đến một lần khi. Ngay tại Vạn Tử Chân tránh đi Lâm Bạch đôi mắt trong nháy mắt, ba thanh phi kiếm đuổi kịp Vạn Tử Chân. Mũi kiếm cùng nhau rơi xuống, chạm tại Vạn Tử Chân trên đầu vai, rầm rầm. Một mảnh hỏa hoa văng khắp nơi mà ra, lộ ra từng dãy thật nhỏ lớp vảy màu vàng nóng. Vạn Tử Chân không có đi chú ý thương thế trên người, ngược lại trong nháy mắt này, một tay nô ra, mưa lớn lực lượng ở giữa không trung ngưng tụ, hóa thành một cái long chảo to lớn, xé rách hướng Lâm Bạch mà tới. Tiếng vang ầm ầm thanh âm ba động mà ra. Vướt rồng chố qua địa, thế giới trong bức tranh bắt đầu sụp đổ. Nhưng ở uy lực ngập trời vướt rồng giết tới Lâm Bạch trước mặt một khắc này, Lâm Bạch huy kiếm nổi giận chém, thôn vệ lực lượng đem vướt rồng xé toạc ra, không thể làm bị thương Lâm Bạch một tơ một hào. Chủ tiên, Lâm Bạch lôi cuốn lấy kiếm tâm vi năng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Vạn Tử Chân trước người. Chu Tiên nhất kiếm lực lượng kinh khủng trực tiếp chém về phía Vạn Tử Chân trên thân. Người thương không được ta. Vạn Tử Chân thân hình thoát một cái, liền muốn chạy đi, tránh đi Lâm Bạch một kiếm này. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Lâm Bạch đột nhiên biến huyễn kiếm đường, chặn đứng Vạn Tử Chân triệt thoái phía sau bước chân, nói ra, ta cũng không có muốn dùng một kiếm kia thương ngươi, ta là muốn dùng một kiếm này. Vừa vặn, để cho ta tới nhìn xem truyền ngôn là giả hay không. Đồ Long Kỹ, là có hay không có thể chu sát những cái kia không dễ bị chu sát tồn tại. Đồ Long Kỹ, Thương Hải Hoành Lưu. Từng đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, giống như biển cả cuồn cuộn, ngập trời bọt nước đối với Vạn Tử Chân ngập đầu xuống. Thân sắc một mực thong dong bình tĩnh Vạn Tử Chân, giờ phút này sắc mặt đại biến, cảm giác được một câu nguy cơ trước đó chưa từng có. Ngay tại cái này một kiếm lạc dưới trong nháy mắt, Vạn Tử Chân cắn răng một cái, ngũ quan trở nên dữ tợn, nổi gân xanh, trên trán mọc ra một đôi sừng hiệu, quanh thân lộ ra kim quang lóng lánh lân giáp. Thân hình của hắn đang không ngừng biến lớn, trong nháy mắt liền hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Mà giờ khắc này Vạn Tử Chân cũng đã không phải là hình người. Lâm Bạch chợt lách người, chỉ thoái phía sau đến vừa rồi trô đứng lập trên ngọn núi, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Một đầu tắm rửa dưới ánh mặt trời thần long màu vàng hiện lên ở trước mặt mình. Chương 4757, Long tộc. Thế giới trong bức tranh bên trong, tươi đẹp ánh nắng chiếu xạ tại thần long trên lân giáp, chiết xạ ra chói mắt hào quang màu vàng. Long tộc. Lâm Bạch đứng ở trên đỉnh núi, nhìn xem trước mặt một tôn này quái vật khổng lồ, trong lòng không khỏi run lên. Lâm Bạch tuy nói vào Nam Gia Bắc, cũng từng nghe nói qua rất nhiều liên quan tới Long tộc truyền thuyết, nhưng đây là Lâm Bạch lần thứ nhất nhìn thấy chân chính Long tộc. Một tôn còn sống thần long. Đã từng Lâm Bạch tại Man Cổ Đại Lục Đông Châu học cung thời điểm, gặp qua một vị Long tộc tiền bối tàn hồn, đó là Lâm Bạch lần thứ nhất cùng Long tộc liên hệ, có thể vị tiền bối kia cũng bất quá là tàn hồn thân thể. Mà bây giờ Lâm Bạch trước mặt thấy Long tộc, chính là một vị chân chính Long tộc. Nhưng Lâm Bạch không biết là, Vạn Tử Chân huyết mạch thuần khiết, tại Long tộc bên trong địa vị cực cao. Trong Long tộc, phân chia địa vị cao thấp, chủ yếu chính là do huyết mạch phán định. Tại trong Thuế Nguyệt cổ lão, Long tộc đã từng cũng cùng mặt khác chư thiên vạn tộc người tu hành thông hôn thông gia, sinh ra rất nhiều bán long bán yêu yêu tộc. Tỷ như nói đã từng Lâm Bạch gặp qua Long Ưng, nó liền danh xưng chính mình tổ tiên chính là Long tộc hậu duệ. Yêu tộc bên trong, huyết mạch phải trang tinh khiết tại, chính là một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Lâm Vinh, ta vẫn là xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tu luyện đến Đồ Long Kỹ. Thần long màu vàng một đôi mắt rộng, bình tĩnh nhìn qua Lâm Bạch. Trong hư không, truyền đến Vạn Tử Chân thanh âm. Bất quá cũng tốt, hiện lộ ra bản tướng, đối với ta mà nói càng có ưu thế. Vạn Tử Chân nhẹ nhàng cười một tiếng, Lâm Vinh, coi chừng. Trong ngôn ngữ, một tiếng cao vút to rõ tiếng long ngâm âm truyền đến, Vạn Tử Chân bãi động khổng lồ thân rồng, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Thân rồng chố qua địa, thiên địa sơn hà tất cả đều vỡ nát thành tạt bã. Thế giới trong bức tranh ầm vang chấn động, từng đạo vết nứt hư không giống như mạng nhện khuyết tán mà ra. Trông thấy Vạn Tử Chân vọt tới, Lâm Bạch vội vàng bay lên trời, ba thanh phi kiếm tùy hành tả hữu. Phi kiếm cùng yêu kiếm cùng nhau chém xuống. Bốn đạo kiếm khí màu đen lao thẳng tới trên thân rồng mà đi. Vạn Tử Chân không lùi không tránh, ngạnh sinh sinh dùng thân rồng đụng nát Lâm Bạch thôn vệ kiếm khí, gầm lên giận dữ, lay động đất trời. Tại sóng âm bên trong, Lâm Bạch bị chấn động đến miệng phun máu tươi, ngũ tạng lệch vị trí. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có thời gian dừng lại tu chỉnh thương thế, bởi vì giờ khắc này Vạn Tử Chân đã giết tới trước mặt. Thoáng như thiên uy giống như uy năng từ trên trời giáng xuống, từ Vạn Tử Chân trong miệng phun ra một ngụm long viêm, nhiễm ở trên mặt đất, lập tức đem bức tranh trong thời gian hóa thành một vùng biển lửa. Thần long hỏa diễm cũng không phải bình thường linh hỏa. Lấy Vạn Tử Chân tu vi, quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới võ giả nhiễm phải thần long hỏa diễm, đều đem cực kỳ đau đầu. Hỏa diễm mãnh liệt ở giữa, làm cho Lâm Bạch liên tục bại lui. Lâm Bạch nhìn lên, tự biết nếu là một vị nhượng bộ xuống dưới, tất nhiên thua không nghi ngờ. Lúc này trong lòng hung ác, đạp trên phi kiếm, ngự kiếm thuật lóe lên, tại xét đánh ở giữa sông lên sống lưng rồng. Vạn Tử Chân giống như đã sớm đoán được Lâm Bạch sẽ như thế được ăn cả ngã về không, lúc này trên thân rồng bay lên một cỗ hào quang màu vàng. Kim quang này giống như hỏa diễm nhói nhói Lâm Bạch da thịt cùng huyết đủ. Tại kim quang bên trong, Lâm Bạch giống như là muốn bị tan rã đồng dạng, toàn thân bị thiêu đến thương tích đời mình. Nhưng Lâm Bạch nhưng không có triệt thoái phía sau, thể nội toàn lực thôi động thôn vệ đạo quả. Giờ phút này, thôn vệ đạo quả lực lượng mở ra hoàn toàn. Lâm Bạch cả người giống như lỗ đen thôn phệ lấy giữa thiên địa hết thảy. Vạn tử chân kim quan thuật, bị thôn phệ đạo quả đều luyện hóa. Lâm Bạch trước mắt khôi phục tầm mắt, lúc này giơ lên yêu kiếm, trùng điệp bổ vào trên thân rồng. Yêu kiếm phía trên mang theo thôn phệ lực lượng, một kiếm đâm xuyên long giáp. Ngào! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Khổng lồ thân rồng ở giữa không trung kịch liệt quay cuồng lên, thòng long thân thể trong vết thương tràn ra máu tươi, rải đầy thế giới trong bức tranh bên trong. Thôn phệ đạo quả, cho ta hút. Đem yêu kiếm cắm vào thân rồng bên trong, Lâm Bạch không lưu chỗ chống vận chuyển thôn thiên đạo quả lực lượng. Vạn tử chân long huyết bị yêu kiếm luyện hóa. Cảm giác được thể nội long huyết đang bị thôn thiên đạo quả hút đi, vạn tử chân trong lòng quá sợ hãi, lúc này hơi lắc người, khổng lồ thân rồng biến mất ở giữa không trung. Vạn tử chân lại lần nữa hóa thành hình người. Chỉ bất quá bây giờ vạn tử chân, tại cũng không có vừa rồi thong dong như vậy bình tĩnh, trên mặt càng nhiều hơn chính là tái nhợt vô lực. Nhưng vạn tử chân vẫn còn không có mất đi chiến lực. Hắn hóa thành hình người đằng sau, thi triển thân pháp hất ra Lâm Bạch, trong tay vội vàng biến ảo thủ ấn. Giang Hà Hồ Hải, Long tộc bí pháp ở trong tay vạn tử chân hiện hiện. Lâm Bạch lập tức cảm giác được một cỗ nghiền ép tính lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến. Trước mắt một mảnh loẹt loẹt lóa mắt kim quang, phô thiên cái địa bắn về phía Lâm Bạch mà tới. Tựa như một đầu tuôn trào không ngừng đại giang, tựa như một mảnh vô cùng mênh mông biển cả. Mà Lâm Bạch chính là con sông lớn này bên trong một tấm lá khô, là cái này trong biển cả một chiếc cô thuyền, chỉ có thể mặc cho nguồn lực lượng này đập ở trên người. Phốc phốc. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, liên tục phun ra máu tươi. Tại mảnh này mênh mông hùng vĩ trong sức mạnh, liền ngay cả thôn phệ chi lực tựa hồ cũng bị đập đến chia năm xẻ bảy. Lâm Bạch nhục thân ra thịt, từng khúc vỡ ra, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Vạn tử chân phát giác được Lâm Bạch thời gian ngắn không cách nào thoát khốn đằng sau, hơi lắc người, lại lần nữa hóa thành rồng thân thể. Mở ra to lớn miệng rồng, lực lượng cường đại tại trong miệng hội tụ. Vô số linh lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập trong miệng, hóa thành một cô ánh sáng chói mắt bóng. Cái này chính là Long tộc bí truyền đạo pháp, mỗi một vị Long tộc từ xuất sinh một khắc này liền có được sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Rồng tắt. Ngào. Bản theo một thân long ngâm gầm thét, rồng tắt lối ra, một đạo tính hủy diệt chói mắt cổ sáng bắn thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Ngay tại lúc giờ khắc này, một cái trăm trượng lớn nhỏ hư ảnh vĩ ngạn xuất hiện tại bức tranh trong thế giới. Hư ảnh này, cao lớn vĩ ngạn, thân cao trăm trượng, tay nắm lấy một thanh hắc ngọc bảo kiếm, mái tóc màu đen trong gió chập chờn. Hắn xuất hiện một khắc này, dưới sợi tóc một đôi tuyệt tình hai mắt trừng mắt vạn tử chân. Đột nhiên, hắn vung lên trong tay hắc ngọc bảo kiếm, hướng về phía vạn tử chân chém xuống một kiếm. Thôn vệ chi lực, kiếm tâm, chí tôn tướng. Tam trọng lực lượng chồng chất lên nhau, hóa thành hủy thiên diệt địa một kiếm xuất thủ, cùng rồng tác động nhau cùng một chỗ. Ầm ầm. Giang giác. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến, tùy theo bức tranh xé rách thanh âm quanh quần mà ra. Một kích này đụng nhau, lưỡng bại câu thương. Lâm Bạch phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc mất tinh thần. Vạn tử chân khổng lồ thân rồng máu me khắp người, long lân cùng long huyết vẩy đến đầy đất đều là. Lâm Bạch cắn răng từ dưới đất bò dậy, đặt vào ngự kiếm thuật, liều mạng bên trên thương thế nhào về phía vạn tử chân mà đi. Đồ Long Kỹ, kiếm nhất. Đồ Long Kỹ tái hiện, yêu kiếm giơ cao. Tại kiếm tâm lực lượng ra chỉ phía dưới, Lâm Bạch một kiếm chém về phía vạn tử chân thân rồng trên đầu lâu. Vạn tử chân không cam lòng yếu thế, ra sức ngóc lên đầu rồng, đối với Lâm Bạch cắn xé mà tới. Bá, kiếm quang chói mắt chói sáng. Giang Sơn vạn lý đổ, bị một đạo kiếm quang xé rách thành hai nửa. Thế giới trong bức tranh bên ngoài, vô số võ giả lo lắng khó có thể bình an mà nhìn xem phiêu phù ở trong sân đấu võ bức tranh. Không ít người đều đang thì thào nói nhỏ, cũng không biết bức tranh đó trong thế giới chuyện gì xảy ra. Đến tột cùng là ai thắng ai thua. Ngoại giới võ giả không cách nào thăm dò thế giới trong bức tranh nội bộ tình huống, chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình đi suy đoán. Nhưng vào lúc này, một tấm kia phiêu phù ở trên sân đấu võ bức tranh dần dần xuất hiện với dạng. Chương 4758, rút lui. Giang Sơn vạn lý đồ cô độc phiêu phù ở trong sân đấu võ. Toàn trường mấy trăm ngàn võ giả mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm tấm đồ kia quyển, từng cái lo lắng khó có thể bình an, đều muốn biết thế giới trong bức tranh bên trong luận võ tình huống. Ai nha, không biết thế giới trong bức tranh kia bên trong hai người luận võ là dạng gì, thật sự là gấp chết người. Cũng không phải ngươi tại luận võ, ngươi gấp cái gì? Nói nhảm, ta trên người vạn tử chân đè ép 50 triệu người thạch, ta đương nhiên gấp. Nhìn tụi hồ có một trận ác chiến a. Giang Sơn vạn lý đồ người sở hữu ngăn cách thế giới năng lực, trong bức tranh bộ không gian, tự thành một mảnh thế giới. Phía ngoài võ giả quản chi là thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, đều không thể nhìn trộm đến thế giới trong bức tranh bên trong tình huống. Đã như vậy trông thấy, vậy chỉ có thể từ từ đi chờ đợi đợi kết quả. Đang lúc này, đột nhiên tất cả mọi người cảm giác được trên sân đấu võ dị dạng, đồng loạt đem ánh mắt ngưng tụ đi qua, rơi vào trên bức tranh. Bọn hắn nhìn thấy, một tấm kia triển khai trên bức họa, dần dần xuất hiện từng đạo vết dạng. T. 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 Từng tiếng nhỏ xíu tiếng vang truyền đến, giống như trang giấy bị người một chút xíu xé mở. Thanh âm không lớn, nhưng bởi vì toàn trường võ giả tập trung tinh thần chú ý bức tranh nhất cử nhất động, cho nên tất cả mọi người rõ ràng nghe thấy đạo thanh âm này. Bức tranh đó muốn vỡ ra. Làm sao có thể? Bức tranh đó coi như không phải thái ớt thần binh, cũng là cực phẩm đạo thần binh, há có thể là như vậy mà đơn giản bị xé nứt? Có thể đánh nát cực phẩm đạo thần binh lực lượng, đây là sức mạnh cỡ nào? Chẳng lẽ lại là thái ớt đạo quả cảnh giới giao phong? Chẳng lẽ hai người kia thực lực đã đạt tới tình trạng như thế, có thể cùng thái ớt đạo quả phân cao thấp sao? Nhìn chằm chằm một chút xíu bị xé nứt bức tranh, không ít võ giả lên tiếng kinh hô. Bức tranh vết nứt ở giữa, dần dần lan tràn mà ra hai cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng. Từng tia thôn phệ chi lực từ bức tranh trong khe hở tràn ra, kinh khủng thôn phệ lực lượng khiến cho trong toàn bộ sân đấu võ không gian bắt đầu không ngừng vặn vẹo xé rách. Thế giới trong bức tranh bên trong lực lượng bắt đầu tiết ra ngoài. Bức tranh đó chỉ sợ là không chịu nổi. Không ít người đồng tử co rụt lại, nhìn ra bức tranh đã đạt tới cực hạn, không cách nào lâu dài duy trì. Sân đấu võ biên giới bên trên Lạc Võ Lăng đột nhiên đứng dậy, thần sắc nghiêm trọng, âm thầm ngưng tụ sức mạnh, chuẩn bị phòng ngự. Nếu là bức tranh cuối cùng sụp đổ, trong đó lực lượng tiết ra ngoài, Lạc Võ Lăng cũng tốt ngay đầu tiên ngăn trở nguồn lực lượng này trùng kích. Có thể chốc lát, Lạc Võ Lăng tỉ mỉ nghĩ lại, lấy lực lượng của chính hắn, chỉ sợ khó mà hộ đến chu toàn. Lúc này, Lạc Võ Lăng đối với Tà Nguyệt giáo trên chỗ ngồi mấy vị Thái Ức đạo quả cường giả nói ra, mấy vị sư huynh sư đệ, làm phiền đồng loạt ra tay. Mấy vị kia Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, tự nhiên minh bạch Lạc Võ Lăng lo lắng, không có đang nghi, nhẹ gật đầu, đồng thời đứng dậy, hiện lên ở trên sân đấu võ không. Tính cả Lạc Võ Lăng ở bên trong, Tà Nguyệt giáo hết thảy xuất động 5 vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, chờ đợi lấy thế giới trong bức tranh sụp đổ, bọn hắn xuất thủ ngăn trở cái kia một cỗ lực trùng kích. Tà Nguyệt giáo 5 vị Thái Ức đạo quả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão âm thầm ngưng tụ sức mạnh, bảo vệ Phong Tuyết Sơn Trang trên chỗ ngồi. Vạn nhất Tà Nguyệt giáo 5 vị Thái Ức đạo quả cũng đỡ không nổi tiết ra lực lượng, Chu trưởng lão sớm làm tốt phòng ngự, cũng có thể bảo vệ Phong Tuyết Sơn Trang đệ tử. Cùng lúc đó, trong sân đấu võ các môn các phái Thái Ức đạo quả cường giả, nhao nhao vận chuyển tu vi, bảo vệ riêng phần mình trên chỗ ngồi đệ tử. T. 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 Trên bức họa xé rách âm thanh, càng phát ra chói tai. Đang yên đang lành một bộ giang sơn vạn lý đồ, giờ phút này đã bị xé nứt đến hoàn toàn thay đổi, giống như là một tấm vải đã nhìn không ra nửa điểm bức tranh bộ dáng. Theo bức tranh không ngừng bị xé nứt, lan tràn ra lực lượng quanh quẩn tại trong sân đấu võ. Trong sân đấu võ, không gian vặn mèo, sức mạnh mang tính hủy diệt tràn ngập sân đấu võ mỗi một tấc đất. Ngao, một tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc âm từ bức tranh trong cái khe khuyết tán mà ra. Rất nhiều tu vi không cao quan chiến võ giả khi nghe thấy một tiếng này gầm thét thời điểm, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Sóng âm vô cùng bất nhập, pháp trận buôn ba không cách nào chống cự. Húng chi đó còn là long tộc tiếng long âm, lực xuyên thấu cường đại, há có thể là bình thường pháp trận có thể đỡ nổi. Phốc phốc. Trên ghế quan chiến, đại lượng võ giả phun ra máu tươi, thần sắc mất tinh thần xuống dưới. Đó là thanh âm. Thật là khủng khiếp tiếng hô. Là dã thú tiếng hô sao? Là yêu tộc sao? Không. Cái kia tựa như là long âm. Không ít quan chiến võ giả lau khô vết máu ở khoe miệng, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía trên bức tranh. Lãnh Tinh Quang nghe thấy một tiếng giống này gọi, lập tức mày nhăn lại, trưởng lão, đây là... Chu trưởng lão sắc mặt trầm xuống. Là tiếng long âm. Ta hiểu được. Nguyên lai Vạn Tử Chân là long tộc. Lãnh Tinh Quang thần sắc chất phác, hắn vạn lần không ngờ, Vạn Tử Chân lại là long tộc. Như vậy, tất cả nghi vấn đều có thể giải khai. Vì cái gì Vạn Tử Chân nhục thân chi lực sẽ như thế cường hãn? Vì cái gì Vạn Tử Chân ứng đối thôn vệ chi lực có thể nhẹ nhõm như vậy? Bởi vì long tộc, tương tại dài rằng giặc mà trong tuế nguyệt cổ lão, cùng thôn thiên tộc láng giềng mà ở. Bọn hắn không gì sánh được hiểu rõ thôn thiên tộc lực lượng. Long âm. Là tiếng long âm. Trong giác đấu trường, kinh hô một mảnh. Lạc Võ Lăng các cái khác 4 vị Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả, lập tức nhíu mày. Bọn hắn 5 người liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có một loại thật không tốt dự cảm. Lạc sư huynh, lấy tại hạ ngu kiến, chúng ta khả năng chống đỡ được bọn hắn trùng kích, nhưng cũng có khả năng ngăn không được. Vì vạn toàn kế sách, hay là muốn rút lui trong giác đấu trường quan chiến võ giả đi? Một vị đứng ở bên người Lạc Võ Lăng Tịnh Lệ phụ nhân, dùng lời nhỏ nhẹ nói ra. Vừa rồi Vạn Tử Chân một tiếng long âm, liền chấn động đến rất nhiều võ giả miệng phun máu tươi. Nếu là không có thế giới trong bức tranh kia ngăn cách, hai người bọn họ giết đi ra, một cái long tộc, một cái thôn thiên tộc, chúng ta 5 người chỉ sợ là khó có thể ứng phó tới, càng chiếu cố không được nhiều như vậy quan chiến võ giả. Trương sư muội nói cực phải, hay là để quan chiến võ giả tạm thời rút lui đi. Một vị khác Thái Ức đạo quả cảnh giới cường giả cũng phụ họa theo đuôi nói. Lạc Võ Lăng nhẹ gật đầu, trở lại đối với toàn trường võ giả nói ra, chư vị đồng đạo, chư vị bằng hữu, Vạn Tử Chân cùng Thanh La trận này quyết đấu đã vượt xa khỏi trong dự liệu của chúng ta, Tà Nguyệt giáo vì bận tâm chư vị quan chiến võ giả an nguy suy nghĩ, xin mời chư vị tạm thời rút lui giác đấu trường. Xin mời chư vị yên tâm, luận võ thắng bại, chúng ta tự nhiên sẽ đem ra công khai. Nói xong, Lạc Võ Lăng lại đối phía đông trong khu vực tham chiến tông môn nói ra, chư vị đến đây tham gia Tà Nguyệt đại yến tông môn cùng gia tộc, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, cũng mời các ngươi tạm thời rời đi. Nghe thấy Lạc Võ Lăng yêu cầu toàn trường võ giả tạm thời rút lui, tất cả mọi người minh bạch, trận luận võ này đã bắt đầu thoát ly Tà Nguyệt giáo nắm trong tay. Quan chiến đám võ giả mặc dù rất muốn tận mắt nhìn thấy trận luận võ này thắng bại, nhưng cùng luận võ thắng bại giải quyết so sánh, cái mạng nhỏ của mình càng trọng yếu hơn. Thế là quan chiến võ giả đều đâu vào đấy bắt đầu rời sân, nhưng không có đi xa, mà là tại giác đấu trường bên ngoài chờ đợi. Chương 4759, tràng diện mất khống chế. Phía đông trong khu vực tham gia luận võ tông môn cùng gia tộc, các đại tông môn trưởng bối cũng bắt đầu mang theo môn hạ đệ tử đều đâu vào đấy rời đi trong sân đấu võ. Không kiểm soát. Phong Tuyết Sơn Trang Chu trưởng lão có chút khó có thể tin nói, Tà Nguyệt giáo yêu cầu võ giả rời sân, tự nhiên là đại biểu cho luận võ đã mất khống chế. Vượt ra khỏi Tà Nguyệt giáo khống chế, Tà Nguyệt giáo không gì sánh được khống chế luận võ, cũng vô pháp chiếu cố đến trong sân đấu võ quan chiến võ giả an nguy, cho nên mới sẽ lựa chọn để đám võ giả tạm thời rời sân. Luận võ mất khống chế, người quan chiến rời sân. Đây chính là tại Tà Nguyệt đại yến trên luận võ chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình a. Tà Nguyệt giáo xuất động 5 vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả, chẳng lẽ còn là không có nắm chắc ngăn trở hai người kia trùng kích sao? Trời ạ, thật sự là khó có thể tưởng tượng thế giới trong bức tranh bên trong trận chiến kia là đến cỡ nào kinh thiên động địa. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Như vậy kinh thiên địa khóc quỷ thần một trận chiến, ta thế mà không có tận mắt nhìn thấy, thật sự là nhân sinh kinh ngạc tột độ a. Không ít võ giả mang theo tiếc nuối cùng tiếc hận, đầu truy thở dài đi ra giác đấu trường đi. Phong Tuyết Sơn trang lãnh tinh quang tùy tùng trưởng lão, từ từ đi ra sân đấu võ, nói khẽ, một vị thôn thiên tộc liền đủ Tà Nguyệt giáo nhức đầu, bây giờ Vạn Tử Chân triển lộ Long tộc chân thân, đó càng là phiền phức. Nếu là Vạn Nhất Thanh La cùng Vạn Tử Chân, tại bức tranh trong thế giới giết đỏ cả mắt, hai người không lưu chỗ chống lực lượng bộc phát, đoán chừng bức tranh đó sẽ rách trong nháy mắt, thôn phệ chi lực cùng Long uy liền sẽ đem giác đấu trường triệt để phá hủy. Tà Nguyệt giáo để cho chúng ta tạm thời rời sân, là chính xác. Ngắn ngủi trong chốc lát, trong giác đấu trường mấy trăm ngàn võ giả liền bị thanh lý trống không. Lớn như vậy giác đấu trường, chỉ để lại Lạc Võ Lăng các loại năm vị thái ớt đạo quả cảnh giới cường giả đứng tại trong sân đấu võ, đem bức tranh vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Năm người vận chuyển thái ớt đạo quả cảnh giới tu vi, lấy bức tranh làm trung tâm, thành lập được một mặt lực lượng vô hình hàng rào. Tạch tạch tạch. Trong bức tranh truyền tới lực lượng, càng phát ra bất an. Xé rách thanh âm càng rõ ràng. Lạc Võ Lăng sắc mặt nghiêm trọng, toàn thân tu vi ngập trời bắn ra, tới, chư vị sư huynh đệ, cẩn thận. Vị tiên nữ tử đoan trang, cười nói, để cho chúng ta đến xem Long tộc cùng thôn tiên tộc lực lượng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Một vị khác cường giả nói ra, không biết ta có thể hay không chịu nổi nha. Tạch tạch tạch. Tạch tạch tạch. Bức tranh tử vừa mới bắt đầu một chút xíu xé rách, đến bây giờ mảng lớn vết rạn. Cuối cùng, ầm vang một tiếng thật lớn, bức tranh sụp đổ, hóa thành cặn bã tan ra bốn phía. Ngao.